Chương 203, Cố Phạm Xương, ngươi muốn thần ma công pháp hay không? Chương 203, Cố Phạm Xương, ngươi muốn thần ma công pháp hay không? Phương Diệp bàn tay lớn rũa ra, hướng đến ba tên nhân bảng anh kiệt nằm tới. Cử chỉ này để ba tên người hộ đạo như ngồi bàn trông. Tên kia trung niên mỹ phụ nhịn không được nói, "Phương Diệp, ngươi muốn làm gì?" Nàng thậm chí vô ý thức muốn ra tay ngăn cản, nhưng nhìn xem bên cạnh cái kia che lấy lồng ngực, khóe miệng mang huyết hoàng bảo tông sư, lại là chậm chạp không dám động thủ. Nhân bảng chi chiến, không phân sinh tử, chỉ phân thắng bại. Nhưng đây chỉ là quy tắc ngầm, không phải chân chính quy củ. Cố Tinh Hải ủng hộ Phương Diệp thái độ sớm đã rõ ràng, có như vậy một vị thiên bảng cường giả chỗ dựa, đừng nói loại này ngầm thừa nhận quy tắc ngầm. Đó là trên mặt nội quy củ, chẳng lẽ còn có thể trói buộc đối phương? Cố Tinh Hải tựa hồ lại mạnh. Tàng Kiếm Sơn kiếm nô tông sư trong mắt cũng mang theo vài phần vẻ sợ hãi, tựa hồ so tông chủ muốn mạnh thật nhiều. Không hổ là ngăn trở yêu thần Tấn Ngô cường giả. Cứ việc tại Cố Phàm Xương cùng Phương Diệp xem ra, cả người yêu chi chiến, Phương Diệp, Tấn Ngô đều tại tú, chỉ có lão Cố tại bị đánh. Nhưng ngoại giới võ giả có thể thu được tin tức lại là, Cẩm Y vệ chỉ huy sứ Cố Tinh Hải nhận nhiệm vụ lúc lâm nguy, dẫn đầu nhân tộc tàn quân, ngăn cản yêu thần âm mưu. Hắn hủy diệt 100 vạn yêu tộc đại quân, làm cho hai đại yêu thần chết một tự phòng, thậm chí cuối cùng hắn còn mệnh lệnh nhân tộc quân đội tập kích quấy rối yêu tộc lãnh địa, là mấy trăm năm qua nhân tộc đệ nhất lần giết vào yêu tộc bên trong huy hoàng chiến tích. Có thể nói nhất đẳng đại thắng a. Đừng quản cụ thể Phương Diệp là như thế nào nghịch thiên cải mệnh, nhân tộc đệ nhất mở vở tờ Tấn Ngô yêu thần đến cùng giết chết bao nhiêu đồng tộc. Không biết quá nhiều tình hình cụ thể và tỉ mỉ tình huống dưới, người bình thường đều ngầm thừa nhận thống soái, cũng chính là Cố Tinh Hải công lao là lớn nhất. Cố Tinh Hải thiên bảng bài danh không có biến hóa, nhưng hắn lực uy hiếp so với trước khi chiến đấu đâu chỉ mạnh một bậc. Hắn mặc dù không có lộ diện, nhưng đã xuất thủ. Mấy người bọn hắn người hộ đạo, bất quá chỉ là tam phẩm tông sư, còn có thể ngăn cản đây một vị tâm tư sao? Thậm chí tên kia mỹ phụ tông sư vừa vặn ra khỏi miệng, cũng có chút hối hận, mình căn bản không dám ngăn cản Phương Diệp, mở miệng chất vấn lại có thể thế nào? Bất quá không duyên cớ mất đi mặt mũi, vạn nhất dẫn tới Cố Tinh Hải nhìn chăm chú, đó mới là thật phiền phức. Nhưng mà cùng bọn hắn suy nghĩ khác biệt, Phương Diệp thế mà thật hồi phục nàng lời nói. Này ba người tại trước mặt mọi người, tập kích Cẩm Ý vệ bách hộ, tập kích quấy rối con sai. Phương Diệp một chỉ trên mặt đất ba tên nhân bảng thiên tiêu, theo luật đang chém. Cho nên ta muốn đem hắn áp giải đến thiên lao huyết ngục, chọn ngày chém đầu. Chư vị có ý kiến? Hắn lãnh đạm ánh mắt quét tới, để ba tên người hộ đạo trái tim nhảy một cái, bọn hắn không sợ Phương Diệp, nhưng sợ hãi Phương Diệp sau lưng Cố Tinh Hải à. Bất quá với tư cách tông sư, bọn hắn cũng thật sâu hiểu được đối nhân xử thế. Giờ phút này nghe được Phương Diệp lời nói, thoáng suy nghĩ, ngược lại nhẹ nhàng thở ra. Chọn ngày chém đầu. Phương Diệp vừa rồi đều phải trực tiếp động thủ giết người, còn cần cái gì chọn ngày? Cho nên, hắn là muốn nhờ vào đó bắt chẹt chúng ta, đòi hỏi chỗ tốt. Ba người liếc nhau, tâm lý hiểu ra. Ba vị nhân bảng tiên kiêu tội danh, vốn là có thể lớn có thể nhỏ. Có thể là hợp pháp hợp quy nhân bảng khiêu chiến, cũng có thể là bên đường đánh giết con sai, mạo phạm đại càn thiên uy. Cụ thể làm sao nói, đều chẳng qua là nhìn Phương Diệp nhất ra chi ngôn mà thôi. Xem ra đợi chút nữa đến tìm Phương Diệp trò chuyện chút. Sợ không phải phải đại suất với ta. Trong lòng ba người phát khổ, thầm nghĩ phiền phức. Nhưng dù sao cũng so bản thân thiên kiêu bị bên đường chạm sát, còn bộ cái tội danh muốn tốt rất nhiều. Phương Diệp quét mấy người lên mắt, âm thầm gật đầu. Xem ra bọn hắn là nghe rõ. Phải, Phương Diệp liền không có muốn giết ba người này bản thiên kiêu. Giết ba người này, sau đó phiền phức cũng không nhỏ. Ba tên nhân bảng thiên tiêu, mặc dù thực lực không tính mạnh mẽ, nhưng bọn hắn người người đều có không tầm thường bối cảnh. Nhan Lăng toàn là thiên âm các thân truyền đệ tử, Lữ Hào là nhất phẩm cường giả cùng xa lão nhân truyền nhân, Miêu Lăng phi hậu trưởng tối cường, là thiên bảng cao thủ thân nhi tử. Giết bọn hắn, tất nhiên sẽ bị những thế lực này cường giả đi hận. Cứ việc có Cố Tinh Hải tại, bọn hắn chưa hẳn có thể lấy lớn hiếp nhỏ tự mình hạ tràng, nhưng mang đến phiền phức cũng sẽ không nhỏ. Phương Diệp không sợ phiền phức. Hiện tại Cố Tinh Hải chỗ dựa, muốn giết chết bọn hắn cũng đơn giản, nhưng mấu chốt là thu hoạch không nhiều a. Nhan Lăng Toàn cùng Miêu Lăng Phi đều là chính đạo đệ tử, cứ việc không phải từ chưa thấm nhuốm máu tanh con cừu nhỏ, nhưng giết chết người, phần lớn cũng đều là trừng phạt đúng tội thế hệ. Lữ Hào mặc dù vừa chính vừa tà, nghiệp lực so hai người càng sâu, nhưng sâu cũng có hạn. Ba người niên kỷ cũng không lớn, với tư cách đủ để đặt vào nhân bảng võ giả, ngày bình thường tu hành tự nhiên nhất định phải mười phần khắc khổ, đây không thể tránh né chiếm cứ bọn hắn đại lượng thời gian. Cho nên cho dù là nhất thí sát Lữ Hào, thường thường cũng không có thời gian phạm phải quá giết nhiều lục. Phương Diệp nhìn ra, nghiệp lực lớn nhất Lữ Hào cũng liền tương đương với một tên phổ thông tứ phẩm võ giả, có thể mang đến ước chừng gần vạn nghiệp lực. Nhan Lăng Toàn chỉ có thể mang đến mấy ngàn nghiệp lực, tương đương với đồng dạng ngũ phẩm võ giả. Miêu Lăng Phi thảm nhất, hắn tu vi lại yếu, cá tính lại không thị sát, thân là thiên bảng cao thủ nhi tử, hắn có hay không tiếp xúc qua bình dân cũng không biết. Nhìn cái kia nghiệp lực màu sắc, có thể đụng cái 1000 nghiệp lực, đều tính vật khí. Liên vì đây a điểm nghiệp lực, lại muốn trêu chọc một cái nhất phẩm tán tu, cộng thêm hai cái đại phái, trong đó một phái vẫn là thiên bảng trưởng môn. Thật là có chút thua lỗ. Phương Diệp trước đó độc thủ, kỳ thực cũng không có ý định thật giết chết ba người, hắn đã sớm thông qua nghiệp hỏa hồng liên thị giác, thấy được quần chúng vây xem bên trong ba cái kia tông sư người hộ đạo, biết mình không có khả năng một đao chém chết bọn hắn. Hắn chỉ là tỏ thái độ, kiến tạo tự thân thí sát hình tượng. Toàn tính bất quá là không muốn ngày sau cũng như vậy vô duyên vô cớ ánh sáng đánh nhau, không giết người. Không muốn lại bị những người này bảng thiên kiêu không công quấy rối, lãng phí thời gian. Nhưng bây giờ lão cô đứng ra làm chỗ dựa, lại cho Phương Diệp tiến một bước thu lợi lực lượng. Phương Diệp bàn tay lớn rũa ra, gỡ lấy Lữ Hảo, Miêu Lăng Phi, đem hai tên người trọng thương kẹp ở tay trái mình dưới cánh tay. lại bay lên một cước, đem Nhan Lăng Toàn đá lên đến, gánh tại vai phải. Sau đó nhanh chân hướng đến Cẩm Ý Vệ Thiên Lao huyết ngục đi đến. Lữ Hạo, Miêu Lăng Phi hai cái người bị trọng thương kêu đau một tiếng, lại không dám phản kháng. Bọn hắn còn nhớ rõ vừa rồi Phương Diệp cái kia phản phất muốn đem hai người trực tiếp chém chết đau quang, lúc này mặc dù khó chịu, vết thương cũng bị đè ép bắt đầu lần nữa đổ máu, nhưng cũng không dám lên tiếng. Ngược lại là thân là nữ tính, trên thân lại không có thụ thương Nhan Lăng Toàn, tại bị Phương Diệp nâng lên đến thời điểm, lập tức kinh hô một tiếng, bản năng bắt đầu dãy rủa đứng lên. Dù sao bị gánh cái tư thế này, cũng không dễ nhìn. Thân là nữ tính, bị người bình thường coi là tiên tử đồng dạng tôn trọng nàng, tại trước mặt mọi người, cùng thân là nam nhân Phương Diệp phát sinh thân thể tiếp xúc, cũng không phải nàng suy nghĩ. Nàng bản năng muốn dãy rủa. Phương Diệp, ngươi thả ta bên dưới, nàng còn chưa nói xong, liền nghe ba một tiếng. Phương Diệp một bàn tay rơi xuống, Nhan Lăng Toàn cái mông cái kia tràn ngập co giãn thịt, lập tức lên rất nhiều gợn sóng. Nhan Lăng Toàn vô ý thức thân thể nhất tăng nữa, ngón chân nắm chặt, khuôn mặt nổi lên vẻ nổi giận. Phương Diệp nhàn nhạt nói, ngươi dám lại động, ta liền chặt chết ngươi. Ngươi, Nhan Lăng Toàn vừa thẹn vừa giận. Nhưng nàng dù sao cũng là nhân bảng thiên tiêu, tự nhiên có mấy phần chí khí, làm sao biết bị Phương Diệp một câu uy hiếp được. Nhưng mà, tại chém chết ngươi sau đó, ta còn sẽ lột sạch ngươi, đưa ngươi nhét vào cửa thành thị chúng. Ta muốn thần đô dân chúng, nhất định rất muốn chiêm ngưỡng một cái nhân bảng thiên tiêu ngọc thể, Phương Diệp nhàn nhạt nói. Nhan Lăng Toàn, lần này, nàng cũng không dám động. Phương Diệp cứ như vậy gánh Nhan Lăng Toàn, nắm lấy Miêu Lăng Phi, Lữ Hạo, nhanh chân đi hướng Cẩm Y Vệ Thiên Lao. Người xung quanh nhìn đến Phương Diệp hiện hách hung uy, một mặt rung động. Ngay cả ba đại người hộ đạo cũng há hốc mồm, muốn nói lại thôi. Đây chính là Phương Diệp sao? Nhân bảng thứ 5, huyết y Phương Diệp. Quả nhiên đủ hung. Thiên Lao huyết ngục. Đây là Cẩm Y Vệ chuyên môn phòng giam, giam giữ vô số tội phạm, là một mảnh quy mô dọa người, phong cách lạnh lùng đến cực hạn màu đen khu kiến trúc. Xa xa nhìn lại, tựa như một đầu toàn thân đen kịt hồng hoang cự thú, trầm mặc phủ phục tại trong bóng râm. Trên vách tường cái kia cao ngất mái cong, cũng không phải là bình thường bệnh lên sừng, mà là như là vô số thanh treo ngược, vết dỉ loang lổ cự hình móc câu cong, mang theo một loại tàn nhẫn đường cong, phản phất muốn đâm rách huyết đủ. Đen như mực đồng dạng đại môn, giống như sống và chết đường ranh giới, mang đến một cô âm trầm cảm giác áp bách. Từng chiếc đèn nến lơ lửng thiêu đốt, vạn mèo hỏa diễm, tướng hành đi giả ảnh tử lôi kéo thành giữ tận vạn mèo hình dạng, cũng vì vách tường tăng thêm mấy phần như máu màu sắc. Ngẫu nhiên còn có Cẩm Y Vệ từ bên ngoài chạy đến, trong tay kéo lấy quần áo tả tơi, tràn đầy vết máu trọng thương thủ phạm, đem áp giải vào tù. Tiêu rên thanh âm kéo dài không ngừng. Đây là ta lần đầu tiên tới nơi này a. Phương Diệp nhìn đến, tâm lý thầm nghĩ. Đồng dạng Cẩm Y Vệ thường thường đem tội phạm áp giải đến lúc này, có chuyên môn người phụ trách khảo vấn bí tịch, tài phú, cố gắng nghiền ép ra tù phạm một giọt máu cuối cùng nhục chi về sau, mới có thể bị phơi bày ra chém đầu, lấy tuyên dương Cẩm Y Vệ uy thế. Bất quá Phương Diệp khác biệt. Mọi người đều biết, phạm tội nhóm hiếp yếu sợ mạnh, từ trước đến nay xem thường Phương Diệp loại này tuổi trẻ tiểu bách hộ. Cho nên Phương Diệp bắt tội phạm, cuối cùng đều rất kiên cường, không muốn đầu hàng, cuối cùng làm cho Phương Diệp không thể không bất đắc dĩ đem chạm sát. Đây là Phương Diệp lần đầu tiên mang theo sống sót tội phạm đến Cẩm Y Vệ nhà ngục. Phương Diệp mang theo ba tên tội phạm mới vừa tới gần, đã thấy Cố Phạm Sương tựa hồ đã sớm nhận được tin tức, sớm đã đứng tại Thiên Lao cổng chờ đợi. Nàng xem thấy bị Phương Diệp bắt tới ba tên phạm nhân, nhất là bị vác lên vai, động cũng không dám động, sợ động một cái liền được coi là phản kháng, muốn bị lột sạch quần áo Nhan Lăng Toàn, lập tức khỏe miệng giật một cái. "Phương Diệp, ngươi thật là có thể gây sự." Cố Phạm Sương thở dài một tiếng, mấy cái này bối cảnh cũng không nhỏ. "Ngươi cứ như vậy đem bọn hắn toàn bộ bắt tới, ngay cả nữ nhân ngươi đều thô bạo như vậy đối đãi, tiểu gia hỏa này thật sự là đáng thương." Nhìn xem vị này Nhan tiên tử á đều sắp bị dọa thành chim cút. Thiên hộ nói đùa, ta rõ ràng là như vậy đến Thương Hoa Tiếc Ngọc. Phương Diệp một mặt lạnh nhạt đáp lời, một bên cầm trong tay tù binh bước trên mặt đất. Thương Hoa Tiếc Ngọc, ngươi. Cố Phạm Sương trừng to mắt, cái nam nhân này đang nói cái gì nói nhảm. Đương nhiên. Phương Diệp gật gật đầu. Hai cái đại lão gia đều là thân chịu trọng thương loại kia, còn bị hắn một tay nhấc lên hai, một mực thị giả đến Tiên Lao. Quá trình sốc này chấn động, để bọn hắn thương thế tăng thêm không ít. So sánh dưới, đối lại nữ nhân, hắn lại chỉ là đem gánh tại trên vai, uy hiếp hai câu. Ta bao nhiêu đối xử tử tế nữ tính, Thương Hoa Tiếc Ngọc a. Phương Diệp cảm khái nói, Cố Phạm Sương, ngươi cầm câu nói này, đi hỏi một chút mới vừa bị ngươi vứt trên mặt đất vị kia Nhan tiên tử, nhìn xem người ta có thể hay không đồng ý ngươi thuyết pháp. Cho nên Phương Diệp, ngươi muốn bắt chẹt chút gì? Cố Phạm Sương trực tiếp mở miệng, lão đầu tử để ta tới, đó là thay ngươi ra mặt, giúp ngươi giải quyết một chút ngươi không tiện mở miệng sự tình. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua ba người bảng thiên tiêu, nói, lấy bọn hắn giá trị bản thân, chỉ cần sau khi từ biệt phân, ba cái kia tông sư hẳn là đều có thể đáp ứng. Ba người này mặc dù tu vi không cao, nhưng thân phận khác biệt, cùng bình thường tứ phẩm, vũ phẩm tù binh chênh lệch cực lớn, có thể bớt rất nhiều tiền chuộc, phải, nàng cũng đã sớm minh bạch Phương Diệp là muốn làm cái gì. Ân, liền để ba cái kia tông sư cho ta bắt mấy cái tứ phẩm tội phạm tốt. Phương Diệp nói, nhất định phải là trên tay tràn đầy máu tươi loại kia. Muốn sống, sau đó ta tự mình tới giết, coi như ta công tích. Phải, hắn cuối cùng vẫn quyết định yêu cầu nghiệp lực. Công pháp tạm thời không thiếu, vừa trao đổi 1400 huyết đạo công pháp hắn còn không có dung hợp thêm điểm. Linh thực, đan dược cũng tại nhân yêu chi chiến bên trong, bỏ được không ít. Cái khác sao? Có đồ vật gì, là Cẩm Y Vệ không có, phải từ trong tay bọn họ mướn. Ngược lại là nghiệp lực, tại nhân yêu chi chiến kết thúc về sau, hắn muốn nhanh chóng bớt nghiệp lực vô cùng phiền phức, nhất là thời gian ngắn hắn còn bị khốn tại thần đô, không có ngoại phái đi nơi khác, kia liền càng cần ngoài định mức nghiệp lực bổ sung. bằng không thì thêm điểm mấy lần liền không có. Ngươi cứ như vậy ưa thích giết người. Cố Phạm Xương khẽ miệng giật một cái. Cứ việc những này phạm tội từ Phương Diệp chăm sát, cũng có thể động động tay chân, quy nạp vì Phương Diệp với tư cách cẩm y vệ lập xuống công văn, thuận tiện tiếp xuống thăng chức thành thay thiên hộ. Nhưng Phương Diệp ở đâu là thiếu công văn người a? Hán, chỉ là muốn giết người a. Vẫn tốt chứ? Phương Diệp thản nhiên nói, giết một chút trừng phạt đúng tội thế hệ, có thể làm cho ta thần thành khí sảng, đầu não linh hoạt, đối với một chút công pháp tri thức cảm ngộ cũng biết đề cao. Dù sao ta chính là dạng này một cái tâm tư chính nghĩa, ghét ác như cửu nam nhân. Giết chết tội phạm, có thể làm cho ta bảo trì một cái hảo tâm tình, để ta càng dễ tu hành. Đây chính là ta tu hành nhanh như vậy bị quyết. Theo một ý nghĩa nào đó, Phương Diệp cũng không có nói dối. Dù sao nghiệp hỏa hồng liên bản chất, đó là như thế. Cố Phạm Xương, tốt một cái tâm tư chính nghĩa nam nhân. Bất quá con đường võ đạo, càng đến cao thâm, càng cần tu tâm. Tông sư bình cảnh càng là trực tiếp khảo nghiệm ngươi lòng tự tin. Nếu là quanh năm bảo trì lạc quan tâm tính, cũng đích xác có thể hơi có trợ tu hành. Cố Phạm Xương thật đúng là không tốt phản bác. Ta cảm thấy bọn hắn hẳn là biết đáp ứng. Cố Phạm Xương suy nghĩ một chút, nói, mỗi người ít nhất phải cho ngươi bắt 3 cái tứ phẩm tội phạm. Nhưng mà Phương Diệp nghe vậy lại là nhướng mày. Ít? Cái gì ít? Cố Phạm Xương nháy mắt một cái. Ngươi nói ít? Phương Diệp trầm giọng nói, lão đầu tử nhà ngươi thế nhưng là đường đường thiên bảng cao thủ, hắn xuất thủ phí không thể như vậy giá rẻ, chí ít mỗi người muốn bắt 10 cái mới được. Muốn quá ít, đây chẳng phải là không tôn trọng thiên bảng cường giả. Đuổi bắt tứ phẩm tội phạm, đối với bình thường cẩm ý vệ mà nói, phi thường khó giải quyết. Nhưng đối với tông sư mà nói, tứ phẩm cái gì, không phải liền là một bàn tay vấn đề sao? Tội phạm thân phận càng thêm đơn giản, bọn hắn đã có thực lực, lại có bối cảnh, tùy tiện tìm mấy cái phủ cận quận huyện đại gia tộc, hô mấy cái cẩm ý vệ hỗ trợ tra một chút lớn nhất gia tộc nợ cũ. Đây chút đại giới, xứng với thiên bảng xuất thủ phí. Cố Phạm Xương, ta cảm ơn ngươi đối với cha ta tôn trọng. Được thôi, ta sẽ đi cùng cái kia mấy tên tông sư câu thông. Cố Phạm Xương nhún nhún vai, không quan trọng nói. Ân. Phương Diệp gật gật đầu, hô mấy cái đóng giữ thiên lao huyết ngục cẩm ý vệ, đem 3 tên tù binh đưa vào đi. Sau đó gọi lại liền muốn quay người rời đi Cố Phạm Xương. Thiên hộ đại nhân, nếu như ta nói ta muốn thay ta cẩm ý vệ đao phủ trảm sát những cái kia tù phạm, có biện pháp nào sao? Thiên lao huyết ngục bên trong tù phạm, thường thường tại bị nghiền ép sạch sẽ về sau, liền sẽ công khai tử hình, lấy gấm choan áo vệ uy phong. Những này, có thể đều là nghiệp lực a. Phương Diệp có chút nắm mắt. Ngươi cần dùng đến ta thời điểm, ngược lại là hô lên đại nhân. Cố Phạm Xương trở về lấy một cái liếc mắt, bất quá thật đáng tiếc, cũng không có biện pháp gì. Đao phủ cùng cẩm ý vệ là tách ra, đây là cẩm ý vệ tử quý cũ. Nàng giải thích nói, ban đầu cẩm ý vệ mới vừa thành lập thì liền có cẩm ý vệ cùng tặc nhân cấu kết, bắt đối phương vào thiên lao, lại đảm nhiệm trảm sát đối phương tử hình người, thực hiện thủ đoạn, đem lặng lẽ thả đi. Chờ thêm một đoạn thời gian, cái kia tặc nhân thay cái tên tuổi, lấy người khác thân phận tiếp tục gây án, lại bị cái kia cẩm ý vệ bắt. Như thế lặp đi lặp lại, đến soát lấy công văn, tên kia cẩm ý vệ thu hoạch đại lượng chỗ tốt. Sau đó bại lộ thì sự tình náo rất lớn, cho nên cẩm ý vệ liền chế định cái quy củ này. Bắt người cùng giết người nếu là một thể, cũng rất dễ dàng sinh ra vấn đề. Cho nên Phương Diệp trước đó cũng chưa từng cân nhắc qua làm cái đao phủ. Tại Thần Đô, đao phủ số lượng rất nhiều, mỗi lần hành hình trước đều phải từ cao tầng ngẫu nhiên rút thăm, có chút vận khí không tốt đao phủ, một năm đều không nhất định có thể trả xuống 10 người đầu. Vì cũng là phòng ngừa những vấn đề này. Nhưng lấy thiên hộ ngươi thân phận, không nói an bài ta đi khi đao phủ, đem tội phạm toàn bộ giết, nhưng chí ít cũng có thể cho ta an bài mấy cái ngục bên trong tự sát tứ phẩm tội phạm a. Phương Diệp nói khẽ. Cố Phạm Xương nhíu mày. Điểm này nàng ngược lại là đích xác có thể làm được. Chỉ là hiển nhiên, cái này cần lợi dụng mình thân phận bối cảnh, tương đương với mượn nhờ lao cha Cố Tinh Hải chi lực, là nàng không nguyện ý nhất làm sự tình. Với lại, Phương Diệp, ngươi có chút nhập ma. Cố Phạm Xương nhịn không được khuyên đủ nói, ngươi quá thi sát, nào có đem tinh lực dùng tại loại chuyện này. Ngươi dạng này xuống dưới, cẩn thận tương lai ngã vào ma đạo. Nàng lời còn chưa nói hết, liền được Phương Diệp ngắt lời nói. Cố Phạm Xương, ta đây có một bộ có thể để ngươi tại tứ phẩm thì liền bắt đầu tu hành thần ma công pháp, ngươi muốn không? Tứ phẩm liền có thể bắt đầu tu hành thần ma công pháp. Cố Phạm Xương lập tức trừng to mắt. Chương 204, Giác Vân còn dám trêu chọc ngươi sao? Chương 204, Giác Vân còn dám trêu chọc ngươi sao? Thần ma công pháp là tại thế thần ma sáng tạo, có thể phát huy lực lượng cực mạnh công pháp, thường thường dùng cho thần ma giữa chiến đấu. Bản này không phải võ giả cảnh giới có thể cầm tới đồ vật. Cứ việc bởi vì thần ma đánh cược, để thần ma vì tranh đoạt khí vận, cũng không ngại một số người học tập mình công pháp, thậm chí còn có thể chuyên môn chọn người phát ngôn đến tiến hành gia trì. Nhưng cũng không phải bình thường người có thể tu hành thần ma công pháp. Với tư cách Cố Tinh Hải chi nữ, Cố Phạm Xương phi thường rõ ràng thần ma công pháp yêu cầu độ cao, cao đến đồng dạng tông sư dù cho may mắn thu hoạch được một bộ thần ma công pháp, hắn cũng vô lực tu hành tình trạng. Bình thường tông sư cũng không thể nói thỏa mãn cơ sở tu hành điều kiện. Phương Diệp lại nói, có thần ma công pháp, có thể cho mình tu hành. Trên cái thế giới này nào có người có thể tại tông sư phía dưới tu hành thần ma công pháp. Cố Phạm Xương vô ý thức muốn mở miệng, nhưng nhìn đến Phương Diệp, lại không có thể đem lời nói ra. Người khác không biết, nàng Cố Phạm Xương thế nhưng là rõ ràng, Phương Diệp hùng hồn căn cơ, liền có thể để hắn tại tông sư phía dưới tu hành thần ma công pháp. Mình dù sao cũng là tứ phẩm cực hạn, mặc dù căn cơ không có Phương Diệp tạo nên như vậy tốt, tự thân công pháp đối với khí huyết gia trì cũng không có Phương Diệp mạnh như vậy, nhưng bạn nhất thật có thể tu đâu? Thật có dạng này công pháp? Cố Phạm Xương có chút nhịn không được, ta cũng nhìn qua lão đầu tử tinh hải vô lượng pháp thứ này ta có thể tu không được. Thần ma công pháp đối với những khác người mà nói, nhìn một chút cũng khó khăn. Nhưng đối với Cố Phạm Sương mà nói, muốn nhìn một chút Cố tinh hải vô lượng pháp còn không tính khó khăn. Nàng tự nhiên cũng là nghĩ tu hành, làm sao tự thân điều kiện vô pháp thỏa mãn điểm này, chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Trước mắt tu hành là tinh hải vô lượng pháp trước đưa công pháp, thượng tam phẩm ánh trăng sinh lung quyết. Là ta kết hợp tinh hải vô lượng pháp cùng ta tự thân huyết đạo công pháp, sáng tạo ra đến một bản công pháp, tên là huyết thần đoán tinh pháp. Phương Diệp nhàn nhạt nói, bộ công pháp kia phân thuộc huyết đạo, mặc dù cũng là thần ma công pháp, lại đang phẩm cấp bên trên so tinh hải vô lượng pháp kém một bậc. Trên thực tế ta hiện tại tu hành đó là huyết thần đoán tinh pháp, mà ta vẫn là ngũ phẩm. Hắn nói đến, đem mình sớm chuẩn bị công pháp nguyên bản xuất ra, đưa cho Cố Phạm Sương. Huyết thần đoán tinh pháp là Phương Diệp chủ tu công pháp, trước mắt thôi diễn dung hợp một lần, trở thành V2. Không phiên bản. Bất quá lúc này lấy ra, lại là ban đầu cùng tinh hải vô lượng pháp kết hợp về sau, đản sinh đệ nhất bản huyết thần đoán tinh pháp V1. Không. Bộ này huyết thần đoán tinh pháp V1. Không phẩm cấp rất thấp, mặc dù phân thuộc thần ma cấp bậc, lại chỉ là khó khăn lắm áp dây, phóng tầm mắt thần ma công pháp, đại khái thuộc về dưới nhất tầng. Nhưng chỗ tốt cũng là có. Cũng là bởi vì phẩm giai đầy đủ thấp, cho nên vận chuyển thì mang đến áp lực, còn lâu mới có được thần ma công pháp bên trong cũng coi như tinh phẩm tinh hải vô lượng pháp lớn như vậy. Cố Phạm Sương không phải bình thường tứ phẩm, nàng là tùy thời có thể lấy đột phá tứ phẩm cực hạn võ giả. Cứ việc tại căn cơ bên trên, không sánh bằng đem mỗi một dạng đều tu hành đến cực hạn Phương Diệp, nhưng với tư cách nhân bảng thiên tiêu, nàng cũng có được phi thường hùng hồn căn cơ. Tăng thêm cảnh giới bên trên ưu thế. Phương Diệp đoán chừng, Cố Phạm Sương hẳn là có thể tiếp nhận huyết thần đoán tinh pháp V1. Không vận chuyển, liền tính chịu không nổi, nhiều nhất liền chịu một ít tổn thương. Nhưng cái này đã đủ rồi, Cố Phạm Sương chỉ cần lại tính nhắm vào ăn một chút tráng thể loại linh dược, đồng thời không ngừng vận chuyển huyết thần đoán tinh pháp dần dần đem tự thân từ tinh nói, đổi thành giỏi về tráng thể huyết đạo. Nhiều nhất tốn hao một chút thời gian, khi Cố Phạm Sương triệt để chuyển tu thành công, thân thể tại công pháp ảnh hưởng dưới, khí huyết dâng lên, kinh mạch cứng cỏi. Đến lúc đó liền có thể hoàn toàn chịu đựng lấy huyết thần đoán tinh pháp vận chuyển. Với lại cân nhắc Cố Phạm Sương bản thân tu hành đó là tinh hải vô lượng pháp trước đưa công pháp ánh trăng sinh lung quyết cả hai chi thức hệ thống gần. Huyết thần đoán tinh pháp 1, không là từ Phương Diệp huyết đạo công pháp cùng tinh hải vô lượng pháp dung hợp mà đến, ở trong chứa chi thức cũng có rất nhiều là Cố Phạm Sương đã sớm nắm giữ. Cho nên nàng chuyển tu hẳn là rất nhanh, 2-3 tháng có lẽ liền có thể thuận lợi chuyển tu thành công. Đối với huyết thần đoán tinh pháp 1, không cảm ngộ tốc độ cũng sẽ không quá chậm. Cố Phạm Sương túi đầu nhìn mấy lần huyết thần đoán tinh pháp 1. Không cứ việc thần ma công pháp bác đại tinh thâm, nhưng nàng đại khái nhìn một chút, cảm giác giống như thật có thể làm. Cố Phạm Sương tâm lý kinh hãi. Tứ phẩm cảnh giới, tu hành thần ma công pháp. Đây là nàng lần đầu tiên nghe. À, Phương Diệp hiện tại ngũ phẩm ngay tại tu hành thần ma công pháp à, cái kia không sao. Nhưng Cố Phạm Sương cắn răng một cái, cưỡng bức lấy mình khép lại bí tịch, đem đưa cho Phương Diệp. Ta cần suy nghĩ một cái. Cố Phạm Sương cắn chặt răng. Phương Diệp thái độ rất rõ ràng, chính là định dùng thần ma công pháp đổi lấy giết người cơ hội. Loại này vi phạm cẩm y vệ quy tắc hành vi, Cố Phạm Sương lấy thiên hộ thân phận, khẳng định vô pháp làm đến. Vậy liền cần phải mượn Cố Tinh Hải chi nữ thân phận. Đây là Cố Phạm Sương chỗ không muốn. Nàng có chút xoắn xuýt. Phương Diệp lạnh nhạt gật đầu, nói bổ sung, không chỉ là tù phạm tự sát sự tình, ta còn có chuyện muốn mời Cố Thiên Hộ hỗ trợ. Cẩm y vệ hủy diệt huyết dược ma giáo sau đó, huyết dược ma giáo rất nhiều điện tịch đều được đưa vào võ khố, ta muốn đọc những bí tịch này. Dù sao biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Nhưng ta trên thân công vân đã hao hết, dựa theo quy củ, bất lực trao đổi những điện tịch kia. Cái này ngược lại là việc nhỏ. Cố Phạm Sương gật gật đầu, ta minh bạch, ta sẽ an bài tốt. Huyết dược ma giáo điện tịch kỳ thực còn dễ nói. Cứ việc đây đã từng leo lên thiên hạ đỉnh cấp đại phái ma giáo, nội bộ dự trữ điển tịch dị thường phong phú. Nhưng huyết dược ma giáo dù sao không phải chỉ là Phương Diệp một người muốn giết. Cố Tinh Hải, Cố Phạm Sương đều muốn đem hắn hủy diệt. Dù là hai người đều rất giảng quy củ, không thích phá lệ, nhưng cũng có thể dùng tự thân công văn thay Phương Diệp thanh toán độc đại giới. Duy nhất vấn đề là thần ma công pháp Phương Diệp. Không phải Cố Phạm Sương không muốn, tứ phẩm cảnh giới nếu là có thể tu thần ma công pháp, sau đó sẽ trở nên mạnh cỡ nào không nói, dù sao điểm này khẳng định vượt qua tứ phẩm thì Cố Tinh Hải. Bản thân cái này đó là thúc đẩy nàng vượt qua tâm kiếp trọng yếu chèo chống. Chớ nói chi là còn có chuyển tu thần ma công pháp sau đó, Cố Phạm Sương thực lực tất nhiên dâng lên, nói không chừng có thể khiêu chiến đánh bại nhân bảng đệ nhất tiểu đạo thần, cướp đi đối phương nhân bảng chi vị. Khi đó lại đối Cố Phạm Sương tâm cảnh, là một cái xúc tiến. Cùng loại xúc tiến còn có rất nhiều, có thể kéo theo Cố Phạm Sương sinh ra đại lượng tự tin, có trợ giúp nàng vượt qua tâm kiếp. Bất quá tới đối đầu, phiền phức cũng bởi vậy mà đến, Cố Phạm Sương chỉ bằng vào mình, không cách nào làm cho Phương Diệp tùy ý giết người, chỉ có thể mượn nhờ mình thân phận, cũng chính là Cố Tinh Hải nữ nhi đây một bối cảnh. Nhưng mượn nhờ Cố Tinh Hải bối cảnh, đối nàng tự tin không thể nghi ngờ lại là một cái tiến công. Ngược lại tại tâm kiếp vô ích, thậm chí khả năng sinh ra tiêu cực hiệu quả. Đến cùng nên lựa chọn như thế nào? Cố Phạm Sương cũng thật khó khăn. Bất quá Phương Diệp chỉ chờ một ngày, ngày thứ hai chỉ thấy Cố Phạm Sương sắc mặt kiên nghị đi tới. Ta rất muốn thần ma công pháp, nhưng nhiều nhất chỉ có thể để ngươi giết 10 cái tứ phẩm. Nàng nghiêm túc nói, có thể để ngươi giết chết, đều là ta tự tay bắt phạm nhân, chỉ có giết những này, ta mới có lý do thuyết phục mình, là dựa vào bản thân đổi lấy thần ma công pháp, mà không phải mượn nhờ lao đầu tử lực lượng. Ta biết số lượng có chút ít, nhưng đây chính là ta có thể lấy ra cực hạn. Ngươi như nguyện ý, chúng ta liền đổi, không nguyện ý, quên đi. Tâm kiếp sự tình, đều xem tự thân. Cố Phạm Xương có thể lợi dụng Cố Tinh Hải bối cảnh, giúp Phương Diệp an bài thay thiên hộ vị trí, có thể giúp Phương Diệp thanh toán công văn, với tư cách đối phương quan sát huyết dược ma giáo điện tịch đại giới. Bởi vì những này đều không phải là đối nàng trợ giúp, mà là đối Phương Diệp trợ giúp, cho nên nàng căn bản lơ đễnh, tự nhiên không tính ăn bám. Nhưng thần ma công pháp lại là khác biệt, là thúc đẩy Cố Phạm Xương tự tin tăng trưởng thủ đoạn trọng yếu. Nếu như Cố Phạm Xương tại đây điểm còn dựa vào Cố Tinh Hải, cái kia chính là thuần túy ăn bám đến chỗ tốt rồi. Trên thực tế Cố Phạm Xương chưa hề nói là, nếu như Phương Diệp lựa chọn đáp ứng, như vậy nàng tại sau đó còn sẽ tự mình từ cầm ý vệ châu khấu trừ nàng ban đầu bắt những phạm nhân này thì thu hoạch được công tích. Tương đương với mình bắt phạm nhân sau đó, trực tiếp đưa cho Phương Diệp, đổi lấy thù lao. Lại nói có chút quấn, làm lên đến cũng rất phiền phức. Nhưng việc này, việc quan hệ Cố Phạm Xương bản tâm, nàng chỉ có thể như vậy quân xuống dưới, mới có thể tránh miễn ảnh hưởng tâm kiếp. 10 cái tứ phẩm là ta có thể xuất ra nhiều nhất phân lượng, dù sao thiên lao bên trong chỉ có cái kia 10 cái là ta nắm đến. Cố Phạm Xương hít một tiếng, đương nhiên, ta cũng có thể đáp ứng ngươi, tiếp xuống ta bắt tội phạm đều tặng cho ngươi, thậm chí chờ ta tấn cấp tông sư thì, nếu có thể nắm đến tông sư tội phạm, cũng tặng cho ngươi. Cố Phạm Xương với tư cách cầm ý vệ thiên hộ, cứ việc cẩn ẩn cũng có mấy phần Cố Tinh Hải chi nữ, địa vị tôn quý, cho nên hưởng thụ đặc quyền ý tứ. Nhưng nàng dù là không tính thân phận bối cảnh, nàng kỳ thực cũng có tư cách hưởng dụng đặc quyền, chỉ là thiên lao huyết ngục bên trong bị nàng bắt tứ phẩm tội phạm, liền có chọn vẹn 10 người. Đây còn không phải nàng bắt toàn bộ, không nói khẳng định có càng chết nhiều hơn ở trong tay nàng tội phạm, còn có một số tội phạm bị nàng đưa vào thiên lao, sau đó sớm đã bị xử hình. Nàng liền nói không chừng là cầm ý vệ thứ 1000 hộ. Nhân bảng thứ 3 bài danh, cũng đều là đao thật thương thật chém giết đi ra. Dạng này người, vốn là hẳn là hưởng dụng đặc quyền. Chỉ là Cố Phạm Xương nói đến, lại có mấy phần không có ý tứ. Một bộ thần ma công pháp, vẫn là tứ phẩm liền có thể tu hành thần ma công pháp, lại chỉ cần 10 cái tứ phẩm tội phạm. Còn không phải cho đám tội phạm một đầu sinh lộ, mà là chỉ đổi lấy một cái tử hình quyền. Đơn giản bán đồ bán tháo không còn hình dáng. Dù là Cố Phạm Xương tăng giá mở ra về sau ta bắt tội phạm cũng cho ngươi giết điều kiện, nhưng loại này chuyện tương lai, quá mức phù phiếm, chỉ có thể dùng Cố Phạm Xương mình uy tín bảo đảm, rất khó nói có cái gì cụ thể giá trị. Như thế giá rẻ khó tránh khỏi để lòng tự trọng luôn luôn rất cao Cố Phạm Xương, đều có chút xấu hổ, khuôn mặt từng đỏ. Cuối cùng có chút bực bội bổ túc một câu. Ngươi nếu không nguyện, quên đi, chờ sau này ta bắt tới càng nhiều tội phạm, sẽ cùng ngươi trao đổi. Không, ta nguyện ý. Phương Diệp lại rất lớn vùng nói, ta rất tin tưởng thiên hộ tương lai, lấy ngươi ra giá, nói không chừng là ta kiếm buộc. Với lại liền tính không có tăng giá, thiên hộ giúp ta rất nhiều, ta như thế nào lại cự tuyệt đâu. Hào phóng như vậy. Cố Phạm Xương lông mày nhíu lại, nét mặt tươi cười như hoa, ngươi ngược lại là chưa quên ta đối với ngươi tốt. Phương Diệp cười cười, không có trả lời. Cố Phạm Xương đích xác ở mọi phương diện đều rất chiếu cố Phương Diệp, vì thế cho người ta một bộ công pháp, vẫn là đã sớm lạc hậu phiên bản. Phương Diệp đương nhiên sẽ không để ý cứ việc mặt ngoài nhìn có chút giá rẻ, nhưng Cố Phạm Xương cũng không có khả năng lại thêm võ. Người bình thường cảm thấy thần ma công pháp vô cùng quý trọng, nhưng vị này chỉ cần đột phá tam phẩm, liền có thể rất nhẹ nhàng từ Cố Tinh Hải trong tay thu hoạch tinh hải vô lượng pháp. Nàng sở dĩ còn nguyện ý dùng nhiều tiền mua xuống công pháp, càng nhiều là tăng cường lúc này tứ phẩm cấp bậc lực lượng, để chứng minh mình siêu việt Cố Tinh Hải, mà không phải thật thiếu một bộ công pháp. Bất quá trở về sau thực lực biến tưởng, có lẽ có thể cân nhắc nhiều bán một chút công pháp. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, tự sáng tạo công pháp loại chuyện này, đối với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Tu hành đến lúc này, Phương Diệp đã sáng tạo ra không biết bao nhiêu loại công pháp, trong lòng hắn, công pháp giá trị phi thường rẻ tiền, nhưng lại có đại lượng thế lực, nhân vật nguyện ý vì này trả giá đắt. Trên thực tế nếu như không phải Phương Diệp thực lực không đủ, lo lắng gây nên người khác thăm dò, hắn đã sớm trắng trợn buôn bán công pháp, kiếm trác bạo lợi. Mà Cố Phạm Xương cứ việc cho thủ lao không coi là nhiều, nhưng lấy hứa hẹn, lại là tương lai đều có thể. Hơn nữa còn không cần lo lắng bị này ham Phương Diệp cái gì. Song phương giao dịch cũng có thể bí mật, không để cho người khác biết được việc này. Cái này vô cùng an toàn. Phương Diệp trực tiếp huyết kiếm lời, tri thức, thế nhưng là duy nhất một loại không biết bởi vì đưa cho hắn người, mà giảm ít vật phẩm. Phương Diệp cười cười, từ phía sau xuất ra bí tịch, đưa tới. Như vậy dạy. Cố Phạm Xương tiếp nhận, lập tức khẽ giật mình. Nếu như nói trước đó Phương Diệp cho nàng nhìn qua bí tịch, chỉ là một bộ sách mỏng con nói. Hiện tại đó là một bộ đầu to sách. Nội dung chỉ ít lật ra gấp mấy chục lần, từ 1 vạn chữ không đến tinh diệu kinh văn, biến thành 100 vạn tự cấp bậc thư tịch. Ta đi đến tăng thêm mình lý giải. Phương Diệp giải thích nói, xem như chú thích đi, cũng là thuận tiện ngươi đọc. Cố Phạm Xương lật xem liếc mấy cái, sắc mặt lập tức biến đổi. Bình thường bí tịch, vì tinh chuẩn tự thuật, cũng vì thuận tiện mang theo. Thường thường biết dùng nhất giả dặn tinh chuẩn văn tự, đến sáng tác bí tịch. Có đôi khi còn biết dùng bên trên một chút đạo kinh Phật kinh bên trong danh từ, có khi tìm không thấy quá hình tượng từ ngữ, có người dứt khoát tự sáng tạo một cái danh từ đến mô tả. Nói một cách đơn giản, đó là khó mà phiên dịch thể văn ngôn. Phương Diệp trước đó lấy ra, cũng là thể văn ngôn phiên bản công pháp. Nhưng bây giờ, Cố Phạm Xương nhìn đến từng hàng nội dung, đem một câu giải thích, phiên dịch thành nguyên một trang giấy nội dung. Đây cũng không thể gọi bạch thoại văn, phải gọi từ điển a. Phương Diệp dùng nhất tinh chuẩn văn tự, đem từng câu công pháp vận chuyển, tường tận mô tả. Có khí huyết vận chuyển chi pháp, vận hành thì thân thể cảm xúc, dẫn vào bước kế tiếp công pháp vận chuyển quyết hiếu. Tương tận đến khó lấy tưởng tượng, thậm chí một chút Cố Phạm Xương đã sớm biết tri thức, Phương Diệp đều cẩn thận cho giải thích. Dù sao Phương Diệp kiếp trước cũng là làm qua học sinh, là ghét nhất đáp án, lượng một loại người. Đó là không còn thiên phú người, dập khuôn phía trên này chú thích, sợ cũng có thể rất nhanh nhập môn. Cố Phạm Xương thấy đây, cũng là mừng rỡ quá đỗi. Thần ma công pháp bản thân phi thường có học, dù là Cố Phàm Xương tự nhận ra học viên thâm, thiên phú hơn người, cũng không dám nói có thể nhanh chóng nhập môn, học tới tiểu thành, thậm chí đại thành. Nhưng bây giờ, Cố Phàm Xương nhìn đến quyển sách này, nàng cảm thấy cho nàng đầy đủ thời gian, mình thậm chí có nhìn có thể thần ma võ học viên mãn, mà có thể làm được thần ma công pháp viên mãn người, trên cơ bản đều có thể thiên bảng nổi danh. Cố Phàm Xương tâm lý kích động. Bất quá nàng minh bạch, đây không phải nàng công lao, mà là Phương Diệp đem một bộ thần ma công pháp toàn bộ tri thức nhai nát, mài nát, sau đó từng ngụm đút tới mình miệng bên trong. Từ cạn tới sâu, tiến hành theo chất lượng, có thể làm được điểm này. Hắn công pháp tất nhiên viên mãn, thậm chí ẩn ẩn so viên mãn còn lược mạnh hơn một chủ, có thể nói đem tu hành sự tình hiểu rõ. Hắn đối với tu hành đủ loại, toàn bộ đều rõ ràng tại tâm, tất cả đi chú, có thể nói từ cạn đến sâu, mạnh như thác đổ, để cường kế lĩnh. Quét sạch là Phương Diệp cái kia kỹ càng vô cùng chú thích tiến hành theo chất lượng chỉ điểm từng cái tu hành tri thức, bản thân liền có cực mạnh giá trị. Không tại một bộ thần ma công pháp phía dưới, Cố Phàm Xương cảm giác mình kiếm lời phát nổ. Với lại, Phương Diệp nội tính, thế mà khủng bố như vậy. Cố Phàm Xương nhịn không được liếc qua Phương Diệp. Phần này nội tính đã vượt qua nàng tưởng tượng, ngay cả Cố Tinh Hải đều tuyệt đối không khả năng tại tu hành tri thức bên trên siêu việt Phương Diệp. Nhưng mà Cố Tinh Hải kỳ tài ngút trời, khinh thường quân hùng, niên kỷ cũng vượt qua trăm tuổi, đối với tu hành điện tịch hiểu rõ rất sâu. Phương Diệp lại chừng 20, lại tích lũy siêu việt Cố Tinh Hải trí tuệ. Đây thật là nhân loại có thể có nội tính sao? Trong lòng có cảm kích, có rung động. Bất quá nàng mặt ngoài lại uống một ly trà, sau đó liền lộ ra như hoa nét mặt tươi cười. Phương Diệp, ngươi phần này đại lễ ta có thể nhận lấy thì ngại. Chỉ có lấy thân báo đáp, gả vào ngươi vừa ra, mới có thể biểu đạt ta đối với ngươi lòng cảm kích. Phương Diệp lướt qua Cố Phàm Xương cái kia linh lung tinh tế tư thái, nói, gả tiến đến cũng không cần, nhưng ngươi muốn ánh sáng đem thân thể cho ta, ngược lại là có thể. Hừ. Cố Phàm Xương trở về lấy một cái liếc mắt, trong lúc nhất thời phong tình vô hạn. Cái này cậu nam nhân, làm sao lại chỉ coi trọng ta thân thể, không coi trọng ta tình cảm đâu? Rõ ràng ngươi nếu là đảm tình cảm nói, ta đã sớm nguyện ý. Cố Phàm Xương được chỗ tốt, nhưng không có vứt xuống tất cả bắt đầu tu hành, ngược lại đi trước tìm người bảng thiên kiêu người hộ đạo nhóm nói chuyện làm ăn. Bất quá buổi tối nàng lại bất đắc dĩ tìm phía trên Diệp, biểu thị người hộ đạo nhóm không thể nào tiếp thu được 10 cái tứ phẩm đại giới, nhiều nhất chỉ nguyện nỗ lực 5 cái tứ phẩm. Cố Phàm Xương giải thích là, cứ việc bắt tứ phẩm tội phạm, đối với tông sư người hộ đạo đến nói không tính khó khăn, nhưng phiền phức là thời gian. Nhan Lăng toàn đám người bảng thiên kiêu, sở dĩ giá trị bản thân không ít, là bởi vì bọn hắn đột phá tông sư hy vọng rất lớn. Nhưng phần này hy vọng, cần đầy đủ lòng tin đến gia trì, bằng không thì cũng đem kẹt tại tâm kiếp quan trước. Người hộ đạo nhóm muốn cam đoan Nhan Lăng toàn đám tiên kiêu đạo tâm không sụp đổ, nhất định phải bằng nhanh nhất tốc độ đem bọn hắn từ Cẩm Ý Vệ Thiên Lao huyết ngục bên trong vớt đi ra, cổ vũ bọn hắn đấu trí, cam đoan bọn hắn đạo tâm. Cũng nhanh chóng bình lặng tình thế, giữ gìn Nhan Lăng toàn đám người thanh danh, phòng ngừa sau đó có người dùng cái này tiến công Nhan Lăng toàn đám người. Trên thực tế ngày đầu tiên mấy tên người hộ đạo sở dĩ không có tới nói chuyện làm ăn chủ yếu đó là vội vàng bình lặng tình thế, áp chế dư luận, phong tỏa ba người thảm bại, cuối cùng bị Phương Diệp ném vào địa lao tin tức. Người hộ đạo bắt tứ phẩm không khó, nhưng muốn tìm đến tứ phẩm tội phạm cũng rất phiền phức, liền tính để Cẩm Ý Vệ thẩm tra tội danh cũng cần thời gian a. Với lại muốn áp giải tứ phẩm, càng cần hơn bọn hắn tự mình xuất thủ mới được. Thần đô xung quanh quận thành tứ phẩm mặc dù không ít, nhưng cũng không nhiều, lại cần thẩm tra tội danh, lại cần bọn hắn một chuyến lần áp giải. 10 cái tứ phẩm, chậm trễ thời gian cũng có chút lâu. Phương Diệp suy nghĩ một chút, cuối cùng cũng không có cò kè mà cả, trực tiếp đáp ứng đối phương báo giá, sự tình không thể bị dở dang, vạn nhất thật làm cho mấy người đạo tâm sụp đổ, vậy bọn hắn giá trị liền đem giảm bớt đi nhiều. Phương kia Diệp cũng là thua thiệt. Dù sao đều là một chút một đao liền bại mặt hàng, có thể đổi 5 cái tứ phẩm, cũng coi như kiếm được. Lại thêm Cố Phàm Xương đáp ứng 10 cái tứ phẩm, lại là một sóng lớn nghiệp lực. Phương Diệp tinh thần phấn chấn. Bất quá không chờ hắn tới tiếp thu những cái kia tứ phẩm tội phạm, lại có một người tìm tới Phương gia đại môn. Là Nghê Thi. Vị này kiếm tiên tử trong mắt, viết mấy phần mỏi mệt, quần áo trên người hơi có lam lũ, còn dính nhuộm màu máu. Ban đầu nhân yêu đại chiến thời điểm, nhân tộc chiến bại. Vì để tránh cho bị yêu tộc tông sư để mắt tới, Phương Diệp chỉ có thể lựa chọn cùng Nghê Thi tách ra. Hiện tại xem ra, vị này kiếm tiên tử tựa hồ cũng tại nhân yêu chi chiến bên trong thụ không ít tổn thương, đến bây giờ mới đưa thương thế dưỡng tốt, một lần nữa tìm đến. Bất quá Nghê Thi vừa tới, nhìn thấy Phương Diệp, mở miệng không phải xa cách trùng phùng khoái trá, mà là ngươi khí tức lại biến cường. Nghê Thi cho mày, hiện tại ngươi, Giác Vân còn dám tới trêu chọc sao? Chương 205, tập học. Chương 205, tập học. Nghê Thi cho mày, nàng trước đó một mực đi theo Phương Diệp bên người, bảo hộ Phương Diệp, không cho người khác giết chết hắn, chủ yếu chính là vì Giác Vân. Với tư cách cửu diện phản tôn đồ đệ, Giác Vân cùng hắn sư tôn đồng dạng, có cực mạnh tính bí mật. Cửu diện phản tôn để bạo nộ đại càn cũng không thể nào hạ thủ, vô pháp tìm tới bản thân. Giác Vân cứ việc không có mạnh mẽ như vậy, nhưng cũng không cách nào phát hiện tung tích, khó mà truy tra. Chỉ có Phương Diệp, vị này đã từng tiến công qua Giác Vân đạo tầm, đại khái dẫn đem hóa thân thành Giác Vân tâm kiếp nam nhân, mới là Giác Vân tất nhiên sẽ diệt trừ, tất nhiên sẽ tính nhắm vào đánh tan đối tượng. Vì thế, hắn đang lưu đồ tấn cấp tông sư trước đó, khẳng định là muốn đi vào Phương Diệp trước mặt. Đây chính là Nghê Thi cơ hội. Nhưng hiện tại ngươi, Giác Vân còn dám tới trêu chọc ngươi sao? Nghê Thi cho mày. Cứ việc Nghê Thi không quan tâm thế sự, nhưng nàng cũng nhìn qua nhân bảng. Phương Diệp làm sự tình, một đợt so một đợt lớn, lại là nhìn thấu ảnh hưu giả mạo Tấn Ngô, lại là siêu nhất phẩm công kích, lại là làm cho Tấn Ngô bị thua tự phong. đừng nói trung tam phẩm tầng thứ, đó là nhất phẩm cường giả, lại có mấy người có thể lẫn vào đến loại này cấp bậc chiến đấu bên trong. Mà Giác Vân đâu? Hắn mẹ nó vẫn là ngũ phẩm cảnh giới a. Cứ việc nói không chừng lúc nào liền có thể tấn cấp tứ phẩm, nhưng khoảng cách Phương Diệp giống như ngược lại càng ngày càng xa. Với lại ngươi hai ngày trước mới thu thập Nhan Lăng toàn bọn hắn, Giác Vân mặc dù cũng không yếu, nhưng hắn chính diện chiến lực tuyệt đối không như ngươi. Nghe Thi trầm giọng nói, cho mày, vậy hắn còn dám tới sao? Cứ việc những người hộ đạo kia tiến hành kết thúc công việc, nhưng tin tức cũng không có khả năng một điểm không có chảy ra, ngay cả Nghe Thi đều nghe được việc này. Vạn nhất Giác Vân biết được. Nghe Thi sắc mặt rất là ngưng trọng. Phương Diệp nhún nhún vai. Giác Vân a, rất lâu chưa từng nghe qua tên. Nhớ kỹ lần trước nghe nói hắn tin tức, vẫn là rốt cuộc chữa trị bị Phương Diệp chặt đứt cánh tay, bị người bảng nhận định tẩy đi sốc nổi, thực lực đại trướng cho nên bài danh không lùi mà tiến tới, trở thành nhân bảng thứ 13 thời điểm. Khi đó Phương Diệp là tu vi gì tới? Thất phẩm. Vẫn là lục phẩm. Không biết Giác Vân có đột phá hay không, nếu như hắn không tới tứ phẩm nói, hẳn là thật không dám a. Phương Diệp suy nghĩ một chút, nói, mình khám phá Giác Vân thủ đoạn là mượn nhờ nghiệp lực thị giác. Đối phương không rõ ràng điểm này, nhưng cũng biết Phương Diệp tâm tư nhanh nhẹn, ánh mắt như ưng tuyệt đối sẽ không giống đối phó Nghe Thi như thế, lấy đê phẩm tu vi, liền đi khiêu khích Đường Đường tông sư. Hán đại khái dẫn chọn tấn cấp tứ phẩm, sau đó lấy chuẩn bị tấn cấp tông sư cuối cùng xung phong tư thái, đến quyết chiến Phương Diệp. Vấn đề là, ta bây giờ còn kém 3 bẩn liền hoàn thành ngũ phẩm rèn luyện, có thể tấn cấp tứ phẩm. Phương Diệp thở dài một hơi, nếu là hắn qua nửa năm nữa 1 năm mới đến, ta cũng đã tông sư. Hy vọng ta tấn cấp tông sư trước đó, Giác Vân lão đệ có thể tới được đến liều mạng một lần. Nghe Thi, cho dù là đã mất đi biểu tình biến hóa nàng, lúc này cái kia mỹ lệ sắc mặt cũng không nhịn được có chút run rẩy. Đây mẹ nó liền vô lý. Năm đó Giác Vân ngũ phẩm, Phương Diệp bát phẩm. Bây giờ Phương Diệp ngũ phẩm, tiếp cận cực hạn, mà Giác Vân còn mẹ nó là ngũ phẩm. Liền theo song phương trước mắt tu hành tốc độ đến tính ra, chờ Giác Vân tu hành đến tứ phẩm cực hạn, cần nhu cầu đánh vỡ tâm kiếp quan thì Phương Diệp 100% đã tông sư. Khi đó Giác Vân còn dám trêu chọc Phương Diệp. Nghe Thi khuôn mặt hơi co rút, biểu lộ bất đắc dĩ. Ta sẽ ở ngươi tấn cấp tông sư trước đó, một mực đi theo ngươi. Cuối cùng Nghe Thi trầm mặc phút chốc, khít một tiếng, chờ ngươi tấn cấp tông sư sau đó, ta liền sẽ rời đi. Phương Diệp tấn cấp tông sư, Giác Vân còn dám tới sát xuất liền đem phạm vi lớn giảm xuống, liền đã không đáng nàng tiếp tục thủ phương đợi cảm giác. Có thể. Phương Diệp gật gật đầu, chi chiêu nói, ta đề nghị ngươi công khai tuyên truyền một cái ta tu hành tốc độ, ẩn ẩn nhắc nhở bên dưới Giác Vân sớm một chút đến. Dù sao ta tu hành có thể không biết chuyên môn chờ hắn. Nghe Thi nhẹ gật đầu, sau đó lại trầm mặc xuống dưới. Cuối cùng ngẩng đầu lên, nhìn qua Phương Diệp, trong mắt mang theo vài phần chờ đợi nói, Phương Diệp, nhân bảng nói ngươi giỏi về khai phát công pháp, ngươi có biện pháp nào không khai phát một cái có thể khám phá Giác Vân ngụy trang công pháp? Cứ việc Nghe Thi không biết Phương Diệp tự mình khai phát thần ma công pháp tin tức, nhưng nhân bảng bên trên ghi chép Viêm Chảo Lang công pháp, còn có cái kia đánh ra đặc biệt một kích bạo phát, có thể đều là Phương Diệp khai phát ra đến. Dạng này người có thể hay không khai phát ra khám phá Giác Vân ngụy trang công pháp? Phương Diệp sờ lên cái cằm, cũng là chưa hẳn không có khả năng. Công pháp nói cho cùng cũng là khí huyết vận chuyển. Giác Vân tu hành cũng không phải thần ma cấp độ Chu Nhan Bạch Cốt Tướng, càng không có thần ma gia trì, hắn biến hóa không có chân thật như vậy, chí ít nhất phẩm tông sư là có rất lớn xác suất có thể phát hiện đối phương. Chỉ là nhất phẩm tông sư đồng dạng lười nhác đối với chỉ là Giác Vân xuất thủ. Nếu có một chút chuyên chú nhìn rõ, nhìn thấu ngụy trang công pháp là có thể phát hiện sơ hở. Nhưng ta lại không hiểu hắn tu hành Tá Nang Hóa Thiên Đạo làm sao biết khai phát ra thứ gì đến, có thể phá mất hắn công pháp. Phương Diệp đôi tay một đám, nếu như ngươi có thể lấy được Tá Nang Hóa Thiên Đạo hoặc là Chu Nhan Bạch Cốt Tướng nói, ta ngược lại thật ra có thể thử một chút khai phát ra một cái nhằm vào đối phương bí pháp. Tá Nang Hóa Thiên Đạo, Chu Nhan Bạch Cốt Tướng cả hai đều là cấp cao nhất biến hóa ngụy trang công pháp, mà biến hóa thủ đoạn mặc dù thực chiến không mạnh, có thể tính thực dụng nhưng rất mạnh. Phương Diệp đều là khai phát ra ngụy trang công pháp về sau, mới lẫn vào Viêm Chảo Lang bộ lạc. Nếu như Nghe Thi có thể lấy ra hai thứ này bí tịch, Phương Diệp cũng không để ý tốn hao một chút nghiệp lực, giúp Nghe Thi làm ra một bộ chuyên khắc đối phương công pháp bí tịch. Nghe Thi lại là trầm mặc, nàng đi đâu tìm kiếm hai thứ này bí tịch a? Cuối cùng chỉ có thể than nhẹ một tiếng, thân ảnh lặng yên biến mất. Nàng khôi phục lúc trước lặng yên đi theo Phương Diệp sau lưng bộ dáng, biểu lộ cũng bay về đờ đẫn. Chỉ là cùng dĩ vãng khác biệt, Phương Diệp ánh mắt lặng lẽ đi khía cạnh liếc liếc. Nghe Thi ẩn nấp công pháp cũng phi thường sáng chói, tại ban đầu thực lực còn yếu Phương Diệp xem ra, cơ hồ không có chút nào sơ hở. Nếu như không phải mượn nhờ nghiệp lực thị giác, hắn căn bản không nhìn thấy đối phương thân ảnh. Nhưng bây giờ nói, dù là không cần nghiệp lực thị giác, vị tông sư này cũng đã vô pháp giấu giếm được Phương Diệp con mắt. Theo ta thực lực dần dần biến cường về sau, vị tông sư này cấp người hộ đạo giá trị cũng tại dần dần giảm xuống a. Cố Phạm Xương đem Phương Diệp muốn đạt được huyết dược ma giáo tất cả điện tịch ý nghĩ chuyển cho Cố Tinh Hải. Cứ việc Cố Tinh Hải không có trông cậy vào Phương Diệp thật giỏi giang rơi Đặng Viết Phàm, chỉ là đem Phương Diệp xem như một cái lấy cớ, thật muốn giải quyết Đặng Viết Phàm vẫn là được bản thân xuất mã. Nhưng hắn cũng chút nào không keo kiệt đem nguyên bản thuộc về huyết dược ma giáo đủ loại điện tịch toàn bộ đưa đi Phương gia. Đây điện tịch không hề chỉ công pháp, võ kỹ, còn có trận pháp, luyện khí, luyện đan, ngự thú chờ chút tàng hảo. Võ giả chi lộ kỳ thực không chỉ có thuần túy võ đạo. Trận pháp sư, luyện dược sư, luyện khí sư chờ chút cũng giống vậy đại sự tại thế. Ví dụ như Ngọc Hoàng Bảo Cứ Điểm đám nhân tộc cứ điểm khắc cấn trận pháp, đó là trận pháp sư thủ đoạn. Cung cấp nuôi dưỡng nhân tộc tại đại chiến bên trong sử dụng chữa thương đan dược, là luyện đan sư sản xuất. Thậm chí cựu đại chính phái chi nhất Tàng Kiếm Sơn cũng chính là mấy ngày trước đây mới vừa bị Phương Diệp nhốt vào đại lao Miêu Lăng Phi sở thuộc môn phái, đó là một cái lấy luyện khí thủ đoạn làm chủ môn phái, nội bộ không thiếu kiêm chức luyện khí sư trưởng lão. Võ đạo cùng những này chi nhánh hỗ trợ lẫn nhau xúc tiến. Với tư cách ma đạo đại giáo, thậm chí có nhìn đỉnh tiêm ma môn huyết dược ma giáo, tự nhiên cất chứa đại lượng những này tạp học điển tịch. Phương Diệp đem từng cái nhìn qua, sau đó không chút do dự tốn hao nghiệp lực, đem tu hành đến viên mãn. Mà cùng những này tạp học tương phản, huyết dược ma giáo công pháp võ kỹ, phần lớn chỉ có lực lượng mạnh yếu khác nhau, Phương Diệp lại ngược lại không có toàn bộ học tập. Trên thực tế tạp học mới là vượt cấp khiêu chiến thủ đoạn mạnh nhất. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, luyện khí có chuyên môn luyện chế duy nhất một lần nổ tung binh khí pháp môn, luyện dược sư cũng có chuyên môn luyện chế độc dược đan phương. Ta muốn đánh giết đặng huyết phàm, nhất định phải từ những này tạp học bên trong tìm kiếm biện pháp. Chính thống võ học mặc dù tiềm lực vô cùng, nhưng không có một cái nào công pháp có thể làm cho một tên ngũ phẩm võ giả vượt qua mấy cấp, giết chết nhất phẩm cường giả. Tương phản, nếu như thu hoạch được một phần kỳ độc, lại có thể làm cho một tên phàm nhân độc chết cường giả. Nếu như kỳ độc đủ kỳ, đó là độc chết Lưu Nghiễn tiên sinh chờ ở đời thần ma, cũng chưa chắc làm không được. Bất quá huyết dược ma giáo với tư cách sắc bắn bọt đỉnh tiêm ma môn đại phái, trong đó bộ điện tịch thật sự là nhiều lắm. Cẩm Ý vệ hủy diệt huyết dược ma giáo chiến đấu, cứ việc không có thể thu được lấy huyết dược ma giáo chân quý nhất hoạch tâm truyền thừa, nhưng cũng đem đại lượng điện tịch thu nhập võ khố, thành Cẩm Ý vệ thâm hậu nhất tích lũy chí nhất. Cẩm Ý vệ võ khố sở dĩ phong phú như vậy, đều là dẫm lên huyết dược ma giáo thi cốt mà thành. Dù là Phương Diệp chọn hữu dụng nhất bộ phận học, tiêu hao nghiệp lực cũng làm cho hắn có chút không chịu được nổi. May mắn trước đó đáp ứng giao dịch, ba tên nhân bảng người hộ đạo nhóm đã tại Cẩm Ý vệ phối hợp xuống, ngẫu nhiên phát hiện mấy tên tứ phẩm tội phạm, cũng thành công đem bắt, áp giải bọn hắn hoàn hồn đều. Phương Diệp cũng tuân thủ quyết định, thả đi ba tên nhân bảng thiên tiêu. Sau đó phất lờ Lữ Hảo, Miêu Lăng Phi cái kia Phương Diệp, ngươi chờ, đợi ta tu vi đột phá, còn sẽ lại đến khiêu chiến ngươi lời nói, cùng Nhan Lăng Toàn Nhàn tiên tử cái kia xấu hổ giận dữ nộ trừng Phương Diệp ánh mắt. Không chút do dự đem người hộ đạo nhóm mang đến tội phạm, hết thảy đánh giết. Ba tên người hộ đạo, một người bắt năm tên tứ phẩm tội phạm, bình quân một tên tội phạm nghiệp lực là 1 vạn, thêm đứng lên đó là 15 vạn. Cố Phạm Xương đáp ứng tứ phẩm tội phạm càng là sớm đưa cho Phương Diệp. Cần nàng chuyên môn đi bắt, sau đó cũng muốn bắt giữ lấy thiên lao huyết ngục phạm nhân, tự nhiên là tội nghiệp phi thường sâu nặng tội phạm, hơn xa tại ngày bình thường lấy lương dân ngụy trang phổ thông tứ phẩm tội phạm. Người đồng đều nghiệp lực vì 3 vạn, là bình thường tứ phẩm tội phạm cấp 3. Đây chính là 30 vạn nghiệp lực. Cả hai thêm đứng lên 45 vạn nghiệp lực, khó khăn lắm đem Phương Diệp học qua huyết dược ma giáo điển tịch tiêu hao che lại. May mắn phát một bút tiền của phi nghĩa, bằng không thì ta còn thực sự chưa hẳn bỏ được tốn hao như vậy nhiều nghiệp lực a. Phương Diệp thở dài một tiếng, dù sao hắn cúi đầu, tâm thần đắm chìm trong nghiệp hỏa hồng liên bên trên. Phương Diệp, ngũ phẩm tạng phủ cảnh, lục phủ, trái tim, gan, công pháp, huyết thần đoán tinh pháp, viên mãn, tinh hải vô lượng pháp, viên mãn, tú xuân đao, viên mãn, chu thiên thôn thiên công, viên mãn, viêm lang thiếu, viên mãn, bách thảo độc dấu, viên mãn, chạm chuột đao, viên mãn, linh mô cứu, viên mãn, thiên biến thuật, viên mãn, hồng liên huyết khí, 71 bê đốt đạo đột phá. Phương Diệp hít sâu một hơi, đại lượng nghiệp lực tràn vào xuống tới. Trong khoảng thời gian này trong tu hành, dựa vào chu thiên thôn thiên công gia trì, hắn đã đem tự thân khí huyết tích lũy đến trước mắt cực hạn. Từng quyển bị Phương Diệp nhìn qua huyết đạo công pháp, tại đại lượng nghiệp lực quán thâu dưới, nhanh chóng viên mãn, sau đó lại dung nhập huyết thần đoán tinh pháp bên trong, để bản này thần ma công pháp phẩm cấp lần nữa để thăng. Cuối cùng, huyết thần đoán tinh pháp V3. Không, đại thành, tiếp lấy lại là quen thuộc thêm điểm đến viên mãn, tiếp lấy công pháp thuế biến mang đến bành trướng khí huyết. Lá lách, rèn luyện thành công. Lại lên cấp. Phương Diệp thở phào một hơi, sau đó thuận tiện đem Chu Thiên Thôn Tiên công phẩm cấp cũng tăng lên một đợt. Nhìn lại một chút còn thừa khí huyết. Hồng Liên huyết khí, 35 V đút đạo trong đó đọc huyết đạo công pháp, dung hợp để thăng huyết thần đoán tinh pháp tốn hao 10 vạn nghiệp lực. Mà hơn 20 vạn để thăng Chu Thiên Thôn Tiên công, bảo trì tu hành tốc độ. Nghiệp lực càng ngày càng không đủ dùng. Phương Diệp nhíu môi. Bất quá hắn cũng biết, chủ yếu là hắn công pháp phẩm chất quá cao. Chu Thiên Thôn Tiên công là chưa bao giờ nghe thấy hỗ trợ công pháp tu hành, toàn bộ nhân tộc cũng không biết có hay không có thể cùng nó so sánh tồn tại, cứ việc chỉ là bởi vì Chu Thiên Thôn Tiên công công dụng nhỏ hẹp, chỉ có thể gia tốc khí huyết tích lũy, cho nên cùng loại công pháp số lượng hiếm thiếu. Nhưng này cũng là nhân tộc đệ nhất a. Mà huyết thần đoán tinh pháp càng dứt khoát, trực tiếp đó là tất cả võ giả đều khát vọng thần ma công pháp. Nếu không có Phương Diệp có đại lượng huyết đạo công pháp có thể tham khảo, bằng không thì muốn tăng lên nó phẩm cấp, nghĩ cũng đừng nghĩ. Dù là không cần ngàn vạn nghiệp lực, cũng phải mấy trăm vạn nghiệp lực cất bước. Hai cái này bình thường đều không phải là chỉ là ngũ phẩm võ giả, hẳn là có thể tu hành đủ bận. Tiêu hao tự nhiên để giết người vô số Phương Diệp đều gọi thẳng không chịu được nổi. Bất quá còn kém phổi, thật lựa bẩn, ta liền có thể tấn cấp tứ phẩm. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, hy vọng có thể nhanh lên tìm tới huyết dược ma giáo manh mối, để ta tranh thủ thời gian ngoại phái ra ngoài. Tại Thần Đô, tiểu tiểu bách hộ, thật sự là quá khó tìm lý do tới giết người. Phương Diệp kỳ thực cũng làm rất nhiều cố gắng, ví dụ như ngẫu nhiên chọn lựa khu quản hạt bên trong một nhà phía sau có hậu đài bang phái ra tay, muốn nhìn một chút có thể hay không câu dẫn đối phương ra mặt ngăn cản, dùng cái này kiếm cớ diện hắn cả nhà. Nhưng làm sao Phương Diệp thực sự nổi tiếng bên ngoài đám kia phái hậu trường biết được tin tức về sau, không chút do dự lựa chọn bỏ xe giữ tướng, cụ tay cầu sinh. Phương Diệp đã không phải là võ giả tầm thường, hắn là nhân bảng thiên tiêu, càng có 102 xoáy tải. Hắn bị Cố Tinh Hải coi trọng, lại cùng tông sư nghe thì, tông sư Lâm Vũ quen biết, là thế hệ trẻ tuổi danh tiếng thịnh nhất tồn tại. Ai sẽ bởi vì một chút điểm lợi nhỏ ích mà cùng dạng này nhân vật đối đầu? Hậu trường các gia tộc nhao nhao biểu thị, thật có lỗi, chúng ta không đốc. Sau đó không chút do dự từ bỏ phụ thuộc, cũng lấy phụ thuộc mạo phạm bách hộ, nhà ta vì đó nhận lỗi vì lý do, đưa đi một đống tài vật, cũng thân thiết mời Phương Diệp tới nhà dạo chơi, nhà hắn chúng nữ nhi rất sùng bái bách hộ đâu, muốn tự mình cùng bách hộ nói rõ song phương hiểu lầm. Phương Diệp, hắn có thể làm sao a? Chỉ có thể nhận lấy lễ vật, biểu thị chỉ là việc nhỏ, các hạ không cần để ý hắn khu quản hạt bên trong nguyên bản còn có một số thế lực khác phụ thuộc, nhưng nhìn đến một màn này về sau, lập tức không chút do dự từ bỏ nguyên bản hậu trường, quỳ gối Phương Diệp trước mặt, biểu thị muốn đầu nhập Phương Diệp, hy vọng đại nhân tu lưu. Phương Diệp cũng chỉ có thể bất đắc dĩ nhận lấy bọn hắn. Sau đó tự an ủi mình, dù sao phụ thuộc thế lực cũng phải cấp mình cống lên tội phạm, giống nhau là nghiệp lực thu hoạch. Chỉ là phần này ích lợi cần thời gian đến hiện hiện. Muốn tìm mấy người giết như vậy khó khăn, thế đạo này a. Phương Diệp thở dài một tiếng, một mặt bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cách, hắn đã đem mục tiêu định tại huyết dược ma giáo bên trên, như vậy tiếp xuống tự nhiên muốn mượn nhờ ngoại phái cơ hội, trực tiếp đem mình giành chính ngôn thuận an bài đến đối phương chỗ quận huyện. Liên tính không thể tại đối phương hang ổ chỗ quận huyện, cũng ít nhất phải là phụ cận mấy cái quận thành. Như thế mới có thể thuận lý thành chương phát hiện ma môn báo cáo cẩm y vệ địa phương cẩm y vệ bất lực tiêu diệt đối phương, cho nên Phương Diệp lấy công văn mời Cố Tinh Hải xuất thủ tiêu diệt ma đầu tiêu chuẩn quá trình, đem huyết dược ma giáo tiêu diệt. Bất quá còn tốt, lần này dù sao cũng là Cố Tinh Hải chỗ chờ đợi. Với tư cách chính quy cẩm y vệ chỉ huy sứ, hắn có thể động dụng nhân lực vật lực, tự nhiên viễn siêu chỉ là Cố Phạm Sương. Cho nên tại Phương Diệp đột phá không bao lâu, Cố Tinh Hải liền lập tức truyền đến tin tức, tìm được huyết dược ma giáo vết tích. Chương 206, Mao dân tông sư đến báo thủ. Chương 206, Mao dân tông sư đến báo thủ chỉ huy sứ phủ. Khe suối Châu có cẩm y vệ báo cáo, Châu quận bên trong cha có đại lượng dân chúng không rõ mất tích. Cố Tinh Hải trầm giọng nói, ma đạo tu hành cần đại lượng nhân mạng tế tự, huyết dược ma giáo đó là trong đó người nổi bật. Bọn hắn hoạt động hơn phân nửa cũng là vì cướp giật bách tính, đoạt hắn huyết đủ coi là tiêu hao. Cứ việc cái khác ma môn cũng có cùng loại phong cách, nhưng đây cướp giật dân chúng thủ đoạn, ta cảm giác rất có huyết dược ma giáo hương vị. Cố Tinh Hải đối với huyết dược ma giáo cảm giác sâu sắc thống hận, cũng bởi vậy đối với huyết dược ma giáo thủ đoạn ký ức rất sâu. Hắn nhìn cái kia khe suối Châu cẩm y vệ báo cáo, cảm giác rất giống huyết dược ma giáo thủ bút. Phương Diệp cũng cầm lấy đến xem nhìn. Cứ việc ma môn bí pháp phong phú, không ít ma đầu đều có thể mượn nhờ người khác huyết đục thần hồn để thăng thực lực bản thân. Cho nên chợt nhìn, nói không chừng là cái khác đại ma đầu lặng yên xuất thủ, bắt đi dân chúng vô tội, không thể nói thẳng nhất định là huyết dược ma giáo làm. Nhưng trên thực tế, các đại môn phái võ kỹ đều có hắn đặc biệt phong cách. Tu hành này môn phái võ kỹ đám võ giả, bởi vì thuận tiện, hiệu quả, tính bí mật, tính so sánh giá cả chờ nhân tố, động thủ trôi đi đi chọn bản môn đặc biệt công pháp, thủ đoạn, dùng ra tông môn tiền bối tổng kết ra, thích hợp nhất quá trình xáo lộ, lấy mức độ lớn nhất thu hoạch lớn nhất lợi ích. Phương Diệp đọc thuộc lòng huyết dược ma giáo điển tịch, học được huyết dược ma giáo võ học, so huyết dược ma giáo chính phái đệ tử còn muốn nhiều. Bây giờ xem xét cẩm y vệ báo cáo, đích xác có mấy phần huyết dược ma giáo hương vị. Hắn nói khẽ. Bên cạnh Cố Phạm Sương, nàng cầm lấy cẩm y vệ báo cáo, trái xem phải xem, lại cái gì đều không nhìn ra. Huyết dược ma giáo liền tính trùng kiến, cũng nhiều lắm thì mới vừa cất bước, thực lực còn lâu lắm mới khôi phục, hành động cứ việc vẫn như cũ khó thoát bản môn cái bóng, nhưng cũng biết làm nhiều che lấp, để người bình thường vô pháp phán đoán. Đây không phải liền là một phần bình thường báo cáo không? Cố Phạm Sương khẽ miệng giật một cái, dù sao nàng là không nhìn ra cái gì dị thường. Bất quá nàng cũng minh bạch, đã hai người đều nói như thế, tất nhiên là có nàng không thể nhìn ra yếu điểm. Cho nên, huyết dược ma giáo có đại khái dẫn ngay tại khe suối Châu. Cố Tinh Hải mở miệng nói, theo cẩm y vệ báo cáo, bách tính mất tích vị trí, khoảng cách Thanh Liên quận rất gần. Phương Diệp, ngươi đi Thanh Liên quận, làm thay thiên hộ à? Bản này đó là đã sớm chuẩn bị sự tình. Nguyên bản Thanh Liên quận thiên hộ sẽ bị Cố Tinh Hải lấy hành sự bất lực vì lý do điều đi. Tuân mệnh. Phương Diệp chắp tay lĩnh mệnh. Phương Diệp vì ứng đối huyết dược ma giáo, làm ra chuẩn bị rất nhiều. Hắn hiểu được, dù cho Thanh Liên quận phụ cận có huyết dược ma giáo người xuất hiện, đối phương ẩn nấp cũng nhất định cực sâu, thậm chí khả năng dùng ra thủ đoạn gì che lấp hành tung. Chỉ dựa vào mấy cái bách tính bị bắt cóc đi sau đó báo cáo, căn bản là không có cách nắm đến đối phương thân ảnh. Đến có am hiểu truy tung tra án thuộc hạ, đến giúp sấn mình. Cho nên, bách hộ, không, thiên hộ. Triệu Phi Dương một mặt hưng phấn, thiên hộ, ta lão Triệu rốt cuộc lại có thể vì ngài hiệu lực. Phải, hắn lần này tìm tới am hiểu tra án Triệu Phi Dương, theo hắn cùng đi Thanh Liên quận. Đương nhiên cũng không chỉ là hắn, Triệu Phi Dương sau lưng còn có 10 cái mặt lộ vẻ vẻ hưng phấn cầm ý vệ hảo thủ, đều là trước đó Phương Diệp bách hộ sở bộ hạ, bị hắn bây giờ triệu tập tới. Bình thường mà nói, thần đô cẩm y vệ địa vị xa so với địa phương cẩm y vệ cao hơn, Triệu Phi Dương đám người thiên phú không đủ, thực lực tiến bộ tự nhiên không có nhanh như vậy, chức vị tự nhiên cũng khó có thể để bạn. Bọn hắn thuộc về đồng cấp điều động. Cân nhắc thần đô cùng địa phương chiến lệnh, theo một ý nghĩa nào đó mà nói, có thể nói là giáng chức. Nhưng mà Triệu Phi Dương đám người không có người nào mặt lộ vẻ nhụt chí chi sắc, ngược lại ý chí chiến đấu sục sôi, trong mắt lóe ra tinh mang. Rốt cuộc lại cùng đại nhân. Đại nhân không động thì thôi, khẽ động kinh người, chuyến này tất nhiên có ta lập công cơ hội. Bây giờ chúng ta lại đi theo đại nhân, tất nhiên có thể xông ra mấy phần công tích, đừng nói ta tấn cấp cần thiết vật tư, đó là nhi tử phần, đều có thể kiếm lời đi ra. Bọn hắn có thể chưa quên đi theo Phương Diệp chỗ tốt. Vậy thì thật là lấy tiền nắm bắt tới tay mềm, xét nhà chép chân đau. Giáng chức? Đùa gì thế? Đây chính là chúng ta bay lên bắt đầu a. Ngươi nhìn xem bách hộ sở bên trong, có nhiều người như vậy nện đất khóc giống, hận không thể thay thế chúng ta, bị đại nhân mang đi đâu. Phương Diệp khẽ gật đầu, làm phiền các ngươi. Sau đó lại nhìn phía Lâm Thừa Trạch, Lâm Minh, cũng làm phiền ngươi. Dễ nói. Lâm Thừa Trạch cười ha ha một tiếng, trong mắt lóe ra hưng phấn quan mang, cứ việc ta đã sớm biết Phương Diệp ngươi tất thành người tài, nhưng mà không nghĩ tới ngươi tốc độ phát triển cư nhiên như thế nhanh chóng. Ta vẫn chỉ là bách hộ, ngươi cũng đã thành thay thiên hộ, càng là nhân bảng 5 vị trí đầu, có thể đánh ra siêu việt nhất phẩm công kích, có thể đến giúp Phương Minh, là ta vinh hạnh. Hắn một mặt hưng phấn. Phải, lần này Phương Diệp xuất hành, Lâm Thừa Trạch cũng bị cha của hắn đưa tới. Lấy tên đẹp, để Phương Diệp quan tâm chiếu cố ngươi, tranh thủ thời gian lập xuống mấy phần công lao, tốt kế thừa lao tử tước vị. Đương nhiên, trên thực tế càng nhiều là muốn cho Lâm Thừa Trạch cùng Phương Diệp nhiều rút ngắn một chút quan hệ. Dù sao Phương Diệp, này thiên phú thật sự là quá khoa trương. Lâm Vũ đều có chút bị hù dọa. Dạng này nam nhân, sớm muộn có thể thành tựu đến Lâm gia leo lên không lên trình độ. Không thừa dịp đối phương chưa phát lực, mau tới đây giúp một tay, vẫn chờ cái gì? Không chỉ là Lâm Thừa Trạch, trên thực tế Lâm Vũ qua một thời gian ngắn cũng biết tìm lý do, tại Cố Tinh Hải trợ giúp dưới, dẫn quân tiến về khe Suối Châu. Chờ huyết dược ma giáo thật bạo lộ ra, đến lúc đó liền từ hắn dẫn đầu đại quân, trợ giúp thảo phạt ma giáo. Đương nhiên, Lâm Thừa Trạch vị này thanh tịnh mà ngu xuẩn bách hộ, nghĩ không ra nhiều như vậy. Hắn chỉ là rất có thiếu niên tâm tính dự định giúp đỡ Phương Diệp một hai, hắn thực lực tại bách hộ bên trong cũng là số một số hai, lần này lấy Phương Diệp dưới trướng bách hộ tên tuổi, theo Phương Diệp cùng nhau đi tới Thanh Liên quận. Ta nhất định sẽ toàn lực giúp Phương Diệp ngươi tìm giá huyết dược ma giáo. Lâm Thừa Trạch lời thề son sắt nói. Phương Diệp gật gật đầu, Lâm Thừa Trạch cứ việc đầu góc đồng dạng, nhưng phẩm tính tốt đẹp, lại là người mình, phi thường đáng tin. Hắn tiếp tục sau này nhìn lại. Lâm Duyệt Dung cùng Mạnh Gia tỷ muội đang tại thu dọn đồ đạc. Các nàng đem với tư cách gia thuộc hộ tống Phương Diệp cùng nhau đi tới Thanh Liên quận. Đồng dạng cẩm ý vệ ngoại phái, thường thường muốn đóng quân một chỗ mấy năm. Gia thuộc tự nhiên là có thể mang cho. Phương Diệp cũng không biết mình lần này cần tại Thanh Liên quận đợi bao lâu mới có thể tìm được huyết dược ma giáo, tự nhiên cũng biết mang cho nữ nhân, thuận tiện ngày sau giải buồn. Như vậy thì đi thôi. Phương Diệp gật gật đầu, đi hướng dị thú thiên mã. Lần này cứ việc không phải cái gì việc gấp, nhưng Phương Diệp vẫn là tài đại khí thô lựa chọn ngồi thiên mã, tiến về Thanh Liên quận. Dù sao hắn không thiếu tiền, sớm một chút rơi xuống đất, cũng có thể sớm một chút bắt đầu điều tra. Chỉ là hy vọng huyết dược ma giáo người, thật tại Thanh Liên quận phụ cận. Phương Diệp con mắt nhắm lại, chỉ mong bọn hắn không có cái gì thọ không ăn cỏ gần hang tập tụ, chạy thật xa mới trộm đạo giết người. Ân, hẳn là sẽ không. Dù sao ma giáo đối với huyết đục khát vọng là vô hạn, mà vận chuyển huyết đục cũng rất phiền phức. Đó là không xác định huyết dược ma giáo đến cùng giấu ở nơi nào. Phương Diệp rời kinh. Tin tức này tại Thần Đô truyền rất rộng. Bất quá phần lớn người đều lơ đễnh, Phương Diệp với tư cách cẩm ý vệ, Thần Đô tứ đại thiên hộ đều không có chống chỗ thời điểm, muốn tiếp tục thăng trước, tự nhiên muốn hướng ra phía ngoài mưu đồ. Lại nói Phương Diệp đã tiếp cận tứ phẩm là đối mặt tông sư cửa ải cuối cùng tiết điểm, bình thường hữu tâm lưu đồ tông sư võ giả cũng sẽ ở giai đoạn này trắng trợn hoạt động, rèn luyện tâm cảnh, rèn luyện tự tin. Phương Diệp lựa chọn ngoại phái, kỳ thực phi thường hợp lý. Đó là, Phương Diệp còn cần rèn luyện tự tin sao? Có tông sư nhìn đến Phương Diệp chiến tích, khóe miệng giật một cái, lấy ngũ phẩm tu vi, suýt nữa đánh giết một tên yêu thần. Đây đã vượt ra khỏi trung tam phẩm phạm chủ a. Hắn dạng này, còn cần rèn luyện tự tin. Chẳng lẽ còn có thể có so đây càng huy hoàng chiến tích sao? Tâm kiếp quan, cần thiết không ngoài lòng tin hai chữ mà thôi. Nhưng mặc kệ phe mình tâm kiếp là cái gì, cho dù là Cố Phạm Xương loại kia mục tiêu siêu việt thiên bảng lao cha Cố Tinh Hải vô lý yêu cầu, nếu như nàng có phương pháp diệp chiến tích bên người, cũng đủ để thỏa mãn tự thân tâm kiếp cần thiết. Đừng nói trung tam phẩm thời kỳ Cố Tinh Hải, ngay tại lúc này thiên bảng Cố Tinh Hải, không phải cũng kém chút bị Tấn Ngô tính chết. Bất quá thay cái góc độ đến nghĩ, kẻ này sợ là chỉ cần đạt đến tứ phẩm viên mãn, liền có thể trực tiếp tấn cấp tông sư a. Đám người phát hiện cái này điểm mù, lập tức hít sâu một cái hơi lạnh, thúc đẩy đại càn biến ấm. Cứ việc đều nói nhân bảng là tông sư quân dự bị, nhưng giống Cố Phạm Xương đồng dạng kẹt tại tâm kiếp đóng lại thiên tiêu, kỳ thực cũng không ít. Nhân bảng đệ nhất tiểu đạo thần, thứ hai nộ minh vương, hai tên càng hơn Cố Phạm Xương thiên tiêu, không phải cũng kẹt ở chỗ này sao? Cái khác thiên tiêu nhanh nhất cũng muốn kẹt tại tứ phẩm đỉnh phong mấy năm mới có thể hoàn thành lòng tin tạo nên, vượt qua tâm kiếp. Mà giống Phương Diệp loại này căn bản sẽ không tạp môn hạm võ giả, lại không biết có hay không xuất hiện qua. Sớm biết ta liền nên nhiều lôi kéo một cái Phương Diệp. Có người âm thầm hối hận. Bất quá nhiều người hơn cũng không để ý, Phương Diệp hiển nhiên cùng cẩm ý vệ dây dưa càng sâu, rất khó bị người khác lôi kéo, gia nhập thế lực khác. Lôi kéo không đến, cái kia ý nghĩa liền không lớn. Mọi người chỉ là đem Phương Diệp rời kinh cố sự, làm cái trò chuyện chủ đề, tùy ý trò chuyện. Bất quá đối với một người tới nói, Phương Diệp rời kinh. Hắn ánh mắt một lăng, lóe qua một tên phẫn hận chi sắc. Sau đó chợt trở nên âm lãnh đứng lên. Phương Diệp đám người ngồi thiên mã, mà thiên mã lao vùn vụt tốc độ rất nhanh. Bọn chúng mặc dù chỉ là thất phẩm dị thú, lại có lục phẩm tốc độ, với lại tại sức chịu đựng bên trên viễn siêu nhân tộc, là ưu tú nhất công cụ thay đi bộ. Ngay cả đồng dạng tông sư, tại đường xá xa xôi bên trong, cũng so ra kém dị thú thiên mã. Suy nghĩ thêm ngồi cười thiên mã thì không cần lãng phí tự thân khí huyết, có thể mức độ lớn nhất bảo trì tự thân trạng thái chờ nhân tố, thiên mã ưu việt tính liền càng đột xuất, là rất nhiều cao tầng quan viên xuất hành chọn lựa đầu tiên. Nhưng thiếu hụt cũng là có. Cái kia chính là thiên mã dù sao chỉ có lục phẩm tốc độ. Cái tốc độ này rất nhanh, nhưng cũng không phải như vậy đặc biệt nhanh. Tại thực lực càng mạnh võ giả trước mặt, chỉ có kéo dài khoảng cách, dựa vào dị thú sức chịu đựng quyết thắng, mới có thể đem đối phương siêu việt. Cự Ly ngắn nói, rất dễ dàng bị sớm có mưu đồ võ giả đuổi kịp. Cho nên, chính là ta xuất thủ thời điểm. Một đám thiên mã đang tại bay nhanh. Phương Diệp đám người tức là đã công bố thân ngựa bên trên nhắm mắt dưỡng thần. Thiên mã phi hành phi thường bình ổn, nhưng cái này bình ổn cũng là có hạn, so với xe ngựa tự nhiên là hơn một chút, nhưng dù sao cũng là phi hành thuật bên trong, không có khả năng để cho người ta an ổn tu hành. Đám người chỉ có thể nhắm mắt dưỡng thần, chỉnh đốn tinh thần. Bất quá trên thực tế ngoại trừ Phương Diệp loại này 10 ngày nửa tháng liền có thể đột phá nhất giai dị loại bên ngoài, phần lớn võ giả cũng không quan tâm chỉ là hơn 10 ngày lãng phí. Mà lần đầu tiên đi xa nhà Mạnh gia tìm muội, bởi vì tu vi thấp, lại quanh năm giấu tại khuê phòng. Bây giờ lần đầu tiên ngồi thiên mã phi hành, bay lượn tại bầu trời, nhìn lên bầu trời phảng phất có thể đụng tay đến đám mây, nhìn qua mặt đất giống như đồ chơi đồng dạng tiểu nhân, tất cả đều là như vậy mới mẻ. Linh ạ, ngươi nhìn bên kia, còn có tiểu điểu tại bay đâu? Nếu có thể xích lại gần, có phải hay không có thể với lên mấy con? Trên mặt đất tiểu nhân thật nhỏ a, bọn hắn đang làm gì? Trông cho sao? Bên kia truyền đến một trận hổ khiếu, là dị thú sơn hổ. Nhưng từ chúng ta nơi này thị giác nhìn qua, cái kia đầu sơn hổ giống như so vừa ra đời tiểu miêu còn nhỏ. Mạnh Thu Hà liễu díu, trong mắt viết đầy vẻ hưng phấn. Dọc theo con đường này cảnh sắc, để nàng cảm giác vô cùng mới mẻ. Mạnh Linh Nhạn còn cố gắng với khuôn mặt, bảo trì mặt không biểu tình, tựa hồ là muốn bởi vậy thuyết minh mình đối Phương Diệp kháng cự. Nhưng một đôi mắt đẹp cũng không nhịn được nhìn trái phải nhìn, đem vô hạn cảnh sắc thu hết vào mắt. Lâm Duyệt Dung nhìn đến hai người, âm thầm cười lắc đầu. Thật đúng là bị nuôi dưỡng ở khuê phòng đại tiểu thư a. Trên trời cảnh sắc đương nhiên sẽ không quá kém, nhưng loại này cảnh sắc chỉ có đệ nhất đi ra ngoài các đại tiểu thư mới có thể ưa thích. Cho dù là Lâm Duyệt Dung, cũng là nhiều lần tại Lâm Vũ An bài xuống, ra ngoài cùng cường địch chém giết, ngồi thiên mã cũng không phải lần một lần hai. Trên bầu trời cảnh sắc liên miên bất tận. Một lần nhìn là mới mẻ, nhìn hai lần là bình đạm. Đã thấy nhiều, cũng chỉ có nhàm chán. Bất quá dạng này cũng tốt, các nàng tính cách đơn thuần, với ta mà nói cũng là một chuyện tốt. Lâm Duyệt Dung tâm lý khẽ cười nói. Lâm Duyệt Dung cũng là có dạ tâm. Nàng muốn trở thành Phương gia nữ chủ nhân. Trên thực tế nàng đây đoạn thời gian thường đến Phương Diệp trong nhà, dù là Phương Diệp đi bách hộ sở giải quyết việc công viên trực, nàng cũng thỉnh thoảng tới một chuyến, ngẫu nhiên còn sẽ cho Mạnh gia tỷ muội mang đến một chút lễ vật, cho hạ nhân một chút ban thưởng. Vì đó là đem mình nữ chủ nhân ấn tượng, khắc ấn tại Phương gia trong lòng mọi người. Nàng trên thực tế cũng làm đến điểm này. Lương tựa tông sư lão cha Lâm Vũ, huynh trưởng lại là cái thứ nhất phía đầu tư Diệp cấp trên, mình còn cùng Phương Diệp cùng một chỗ tại yêu tộc hiểm địa đồng cam cộng khổ. Đủ loại ưu thế gia chỉ dưới, tại Phương Diệp không có cưới hỏi đàng hoàng chính quy thê tử trước đó, nàng hoàn toàn có thể lấy Phương gia nữ chủ nhân tự cho mình là. Mạnh gia tỷ muội căn bản bất lực tới tranh chấp. Đương nhiên, các nàng cũng không nghĩ tới phải tranh. Mạnh gia tỷ muội không phải ta đối thủ, chỉ là ta trợ lực. Lâm Duyệt Dung tâm lý thầm nghĩ, cứ việc Phương Diệp chưa chắc sẽ thật nguyện ý bác sĩ đại tiểu đến cưới ta là chính thê, nhưng ta nếu có thể tạo thành cố định sự thật, làm cho tất cả mọi người đều ngầm thừa nhận, nhờ vào đó thay đổi một cách vô tri vô giác đem nữ chủ nhân thân phận khắc ấn tại Phương Diệp tâm lý, nhưng cũng chưa hẳn không phải một biện pháp tốt. Điểm này, Lâm Duyệt Dung vẫn có một ít tự tin. Nàng nhìn ra được Phương Diệp đối với cưới vợ cũng không có hứng thú gì, cho dù là Cố Phạm Sương ám chỉ một lần so một lần rõ ràng, hắn cũng toàn bộ phớt lờ. Phương Diệp sẽ lấy, đại khái là đối với hắn sự nghiệp, thực lực nhất có trợ lực nữ nhân. Nhưng dạng này nữ nhân quá ít. Lâm Duyệt Dung tâm lý thầm nghĩ, nếu như nói trước đó Cố Phạm Sương lấy nàng bối cảnh, còn có thể để Phương Diệp đồng ý. Nhưng theo Phương Diệp thực lực càng ngày càng mạnh, Cố Phạm Sương sức cạnh tranh đang không ngừng hạ xuống. Đáng tiếc nàng Cố Phạm Sương còn không có thấy rõ điểm này. Càng tự cường nữ tính, càng sẽ không thả mình tôn nghiêm, nguyện ý tại nam nhân trước người thấp phục làm tiểu. Cố Phạm Sương lần đầu tiên hữu tâm gả cho Phương Diệp thì, nếu là có thể biểu thị người nữ nhân tiếp tục lưu lại trong nhà, ta chỉ cần chính thê chi vị là có thể sau đó cũng kèm theo mình toàn bộ thân gia, xung làm đồ cưới. Phương Tiêu Diệp khả năng đều sẽ không chút do dự đáp ứng. Nhưng bây giờ nói, trừ phi Cố Phạm Sương có thể cho Phương Diệp xử quyết cầm ý vệ thiên lao huyết ngục phạm nhân cơ hội, hoặc là mượn nhờ Cố Tinh Hải thế lực, bằng không thì Phương Diệp đã sẽ không đáp ứng Cố Phạm Sương. Dù sao chính thê chi vị cũng là có giá trị, có lẽ có thể đổi lấy rất nhiều lợi ích, trợ tự thân trưởng thành. Há có thể tùy tiện cho người ta. Chờ sau này, nói không chừng liền tính Cố Phạm Sương có thể làm cho Cố Tinh Hải cho Phương Diệp làm châu làm ngựa, Phương Diệp đều sẽ không cân nhắc. Liền tính ngày sau có nữ tông sư coi trọng Phương Diệp, đại khái cũng biết yêu cầu đủ loại địa vị. Những này cao phẩm nữ đám võ giả quá ngạo mạn, không có khả năng nguyện ý đem mình tất cả hiến cho một cái chưa trưởng thành đứng lên nam nhân. Lâm Duyệt Dung tâm lý hừ nhẹ một tiếng, cái này đối ta đến nói, lại là chuyện tốt. Chỉ có Phương Diệp ai cũng không có đáp ứng, như vậy thì là mọi người đều không phải là chính thê. Đã như vậy chỉ cần mình từ lúc đầu liền đánh xuống Phương gia nữ chủ nhân cơ sở, như vậy chưa hẳn không thể đứng tại Cố Phạm Sương trở trên đầu nữ nhân. Thậm chí dù là ngày sau có nữ tông sư gia nhập, nàng cũng chưa chắc không thể áp đảo đối phương bên trên. Lâm Duyệt Dung nghĩ đến, liền muốn nói vài lời trêu chọc nói, cùng Mạnh gia tỷ muội làm sâu sắc tình cảm, thuận tiện ngày sau dẫn làm trợ lực. Chỉ là một giây sau, bá, mười mấy mũi tên đông nhiên từ mặt đất bắn tới, từng đạo tiếng xé gió vang lên. Thiên mã phát giác mưa tên, lập tức phát ra hí hí hoảng sợ hí lên. Có người tập kích. Lâm Duyệt Dung thân thể kéo căng, kém chút kinh hô lối ra. Bất quá còn không đợi nàng hô lên, chỉ thấy mấy đạo đao quang lấp lóe. Phương Diệp chẳng biết lúc nào đã rút ra tu xuân đao, đem cái kia mười mấy con mũi tên từng cái chém xuống, không có để mũi tên làm bị thương thiên mã mảy may. Hắn chậm rãi thu đao, cưỡi tại thiên mã bên trên, túi đầu nhìn về phía trước mặt một đỉnh núi nhỏ, nơi đó có đối bọn hắn bắn tên đối tượng. Một cái người xuyên khải giáp tiểu tướng, một tay dương cùng, trên mặt đất ống tên đã cơ hồ trống rỗng. Chính hắn không có thể bắn bên trong, cũng là cắt một tiếng. Phương Diệp, mạng ngươi thật là lớn. Hắn từ từ mở ra mặt nạ, lộ ra anh tuấn, nhưng lại bởi vì biểu lộ bặm mẻo mà bội hiện giữ tợn khuôn mặt. Ngươi bất khí, thật đúng là hoàn toàn như trước đây tốt. Đó là Viên Lỗi. Phương Diệp nhìn đến hắn mặt, chậm rãi nôn nói: Viên Thiên Tung chi tử, Cố Phàm Xương người theo đuổi, đại tướng quân Viên Thiên Tung chi tử, nhân bảng thứ 31, tiểu lòng thương Viên Lỗi. Ngươi muốn giết ta? Phương Diệp tuy là tra hỏi, nhưng ngữ khí lại vô cùng bình tĩnh. Ta không nên giết ngươi sao? Viên Lỗi sắc mặt dữ tợn, nếu không có ngươi đoạt phụ thân ta công lao, lại hại cha ta thảm bại tại Ảnh Hưu chi thủ, chúng ta Viên gia làm sao biết rơi vào kết quả như vậy? Đoạt công lao, hại ngươi phụ thân thảm bại. Phương Diệp thật đúng là không biết mình làm qua loại chuyện này. Bất quá nhìn đến Viên Lỗi trên mặt cái kia ghen tị, phẫn hận, vặn vẹo biểu lộ, hắn cũng không cảm thấy cần giải thích cái gì, người ta đã ghen tị nổi điên, làm gì cùng một người điên nhiều lời. Chỉ là, "Và ngươi, giết không được ta." Phương Diệp nhàn nhạt nói, "Cho nên ngươi chuẩn bị là tông sư sao?" Hắn nói đến, chậm rãi quay đầu, nhìn về phía Viên Lỗi bên người, hai người mặc hắc bào người. Trong đó một cái hắc bào nhân chậm rãi cởi ra áo choàng, lộ ra một tấm mọc đầy lông mặt. Trong mắt của hắn tràn đầy hận ý, cơ hồ phát cuồng, răng cắn chặt, phản phất hận không thể lập tức nhào cắn lên đi giống như. Đây thình lình cũng là Phương Diệp quen thuộc gương mặt. "Phương Diệp, ngươi còn nhớ ta không?" Hắn oán hận nhìn qua Phương Diệp, "Chúng ta Mao dân nhất tộc thế nhưng là bị ngươi hại thảm. Mao dân tông sư, Ma Uy." Hắn cũng muốn tới giết Phương Diệp. Chương 207, Võ binh giao long thương. Chương 207, Võ binh giao long thương Ma Uy, là Phương Diệp gặp phải cái thứ nhất Mao dân tông sư. Hắn bị Phương Diệp xem thấu hư thực, bị Phương Diệp lợi dụng nhân tộc đại thế, hung hăng nghiền ép Mao dân một đợt, bức bách bọn hắn tìm kiếm yêu tộc quân đội. Mà Mao dân cũng thật là xui xẻo phát hiện yêu tộc đại quân, vốn định ẩn tàng tin tức, lặng yên rời đi, lại bị Phương Diệp phát giác, cáo chi trước tướng quân Quý Quốc Long. Quý Quốc Long cũng là một cái lao âm bị, không chỉ có hồi báo cho đại tướng quân Viên Thiên Tung, tranh thủ đến nhân tộc quân đội điều động thời gian, còn nhờ vào đó bức bách Mao dân xuất lực. Đây là lần đầu tiên nhân yêu đại chiến, Viên Thiên Tung có thể dẫn đại quân nên chiến yêu tộc cơ sở. Nhưng mà Viên Thiên Tung chiến bại, nhân tộc tuy là tổn thất nặng nề, tông sư chiến tử không phải số ít, mất đi không ít phải nhét, càng bị yêu tộc công hãm không ít quân huyện, bình dân tử thương rất nhiều. Nhưng Mao dân tổn thất lại so nhân tộc còn thảm, bởi vì bọn hắn trước đó ngay tại Quý Quốc Long bức bách dưới, cả tộc di chuyển đến Ngọc Hoàng Bảo hậu phương, đem tộc nhân giao cho nhân tộc che chở, làm con tin. Về sau, Mao dân đám võ giả hơn phân nửa đều lên chiến trường, bao quát bọn hắn tông sư cũng giống như vậy. Nhân tộc chiến bại, thực lực yếu hơn Mao dân bộ đội, Mao dân tông sư đồng dạng tử thương không ít. Mà sau đó Ngọc Hoàng Bảo bị yêu tộc đánh hạ, cả tộc di chuyển đến Ngọc Hoàng Bảo, sau đó Mao dân tộc nhân tự nhiên cũng bị yêu tộc giết chết hơn phân nửa, chỉ còn lại có không đủ 1/10 Mao dân, may mắn trốn ở núi rừng bên trong, trốn qua một kiếp. Đây hết thảy đều là Phương Diệp ngươi sai. Ma Uy cắn thật chặt răng, trong mắt viết đầy lửa giận, nếu không có ngươi, ta Mao dân nhất tộc sao có thể rơi vào kết quả như vậy. Phương Diệp nhàn nhạt nhìn đến hắn, chủng tộc chi tranh há có đúng sai. Nhất tộc cho Mao dân rất nhiều chỗ tốt, bản thân liền là muốn cho đối phương khi một cái đại quốc giảm sóc khu. Nhưng giảm sóc khu loại vật này, tại chiến tranh lúc buộc phát sẽ là bộ dáng gì, ai cũng biết. Mao dân đã tiếp nhận nhân tộc chỗ tốt, hưởng thụ lấy nhân tộc trợ giúp, như vậy thì cũng nên minh bạch, mình bước lên là dạng gì phong hiểm, cần bỏ ra cái giá gì. Bất quá cái này cũng đích xác là một cái hợp cách cừu hận lý do. Phương Diệp nhàn nhạt nói, ta hiểu ngươi động thủ với ta tâm tư. Một vị khác cũng là các ngươi Mao dân tông sư a. Dù sao đối với thân là cẩm ý vệ ta động thủ, phong hiểm quá lớn, người bình thường tộc tông sư sợ là không có lá gan này. Các ngươi Viên gia trước mắt sự tình cũng không ít, sợ cũng không tâm tư động thủ với ta. Chỉ có Mao dân. Phương Diệp nhìn về phía một vị khác hắc bảo nhân, tên kia hắc bảo nhân đồng dạng kéo xuống áo choàng, lộ ra tràn đầy lông giàn mua khuôn mặt, Mao dân thành chủ. Mao dân nhất tộc chỉ có 3 vị tông sư. Bây giờ xuất hiện 2 vị, còn lại vị kia đã chết tại nhân yêu chi chiến bên trong. Phương Diệp, ta lúc đầu lần đầu tiên gặp ngươi, nên giết ngươi. Mao dân thành chủ trong mắt cũng đồng dạng tràn đầy hận ý, không chỉ là hận Phương Diệp, còn có hận ban đầu không dám động thủ mình. Hai tên tông sư, Triệu Phi Dương đám người hơi biến sắc mặt. Nơi đây khoảng cách thần đô đã có một khoảng cách, phủ cận cũng không có của thành, liền tính náo ra chút động tĩnh, sợ là trong thời gian ngắn cũng sẽ không có người đến rút. Chúng ta sợ là nguy hiểm. Tất cả mọi người sắc mặt siết chặt, bất quá chợt liền hơi buông lòng đứng lên. Bởi vì một ngựa thiên mã, tại một người điều khiển, đứng ở trước mọi người. Sắc mặt nàng lạnh lùng, tư thái thức tha, phi thường hút người nhãn cầu. Nhưng mà cặp kia vốn phải là linh động thanh minh ánh mắt, lại tràn đầy tĩnh mịch chi sắc, để vị này vốn phải là tiên tử đồng dạng nữ nhân, biến thành một bộ đi lại thi thể. Kiếm tiên tử Nghê Thi, ta sẽ không để cho các ngươi giết chết Phương Diệp. Nghê Thi bình đạm âm thanh, phản phất không có một tia gợn sóng. Cứ việc theo Phương Diệp càng biến cường, mà Giác Vân xuất hiện tỷ lệ đang không ngừng hạ xuống. Nhưng dù vậy, cũng so với chính mình giống con ruồi không đầu đồng dạng, khắp nơi tìm kiếm Giác Vân sát suất cao hơn. Nàng sẽ còn tiếp tục bảo hộ Phương Diệp, thẳng đến Phương Diệp tấn cấp tông sư, hoặc là Giác Vân hiện thân. Nghê Thi trên thân chậm rãi tản ra nặng nề bí áp. So cái kia hai tên lộ ra khuôn mặt về sau, liền tản ra hung hãn sát cơ Mao dân tông sư, còn muốn càng hơn một bậc. "Hừ, Phương Diệp, ngươi cho rằng ta không có dự liệu được bên cạnh ngươi có hắn bảo hộ sao?" Viên Lỗi hừ lạnh một tiếng, sau đó đối với Ma Uy hai người nói, "Các ngươi, đi đem Nghê Thi dẫn đi. Ta tới giết rơi Phương Diệp." Hắn ban đầu ở quân đội đại doanh bên trong, liền muốn đối Phương Diệp ra tay, đáng tiếc bị Nghê Thi hù sợ, không dám động thủ. Nhưng có như vậy kinh lịch, hắn làm sao biết xem nhẹ Phương Diệp bên người người hộ đạo. "Ma Uy, Mao dân thành chủ hai cái Mao dân tông sư, đó là hắn dùng để ngăn chặn Nghê Thi đội quân." Hai vị Mao dân tông sư khẽ gật đầu, sau đó cũng không chút nào do dự xuất thủ. Nghe Thi thấy đây, cũng trực tiếp rút kiếm. Ba người hung hăng đối bính cùng một chỗ, khí huyết chấn động, cuồng phong gào thét. Sau đó ăn ý đi nơi xa di động. Tông sư đi. Triệu Phi Dương đám người có chút nhẹ nhàng thở ra, nhưng biểu lộ vẫn như cũ khẩn trương. Cứ việc Nghe Thi thực lực không yếu, nhưng đối phương lại là lấy 2-1, hiển nhiên chiếm hết ưu thế. Càng mấu chốt là, bọn hắn sắc mặt nghiêm nghị nhìn qua Vi Lỗi. Tại Phương Diệp trưởng thành đứng lên trước đó, Thần Đô liền ra 2 tên nhân bảng tiên tiêu. Trong đó Cố Phàm Xương không thèm để ý thế tục ánh mắt, có tiếng ai đều xem thường, càng không biết quản cái gì Thần Đô cùng nơi khác mâu thuẫn. Mà Vi Lỗi, đó là một mực đại biểu Thần Đô tên kia tiên tiêu. Tất cả ở đây đám người đều đối với hắn rất quen thuộc. Nhân bảng 31, Tiểu Long Thương Vi Lỗi. Tu vi, tứ phẩm đỉnh phong. Võ học là truyền thừa từ hắn phụ thân, đại tướng quân Viên Tiên Tung Thần Mà công pháp Cửu Thiên Hóa Long Thương trước đưa công pháp, thượng tam phẩm công pháp Hắc Giao Kim Thương Quyết. Viên Lỗi cùng Cố Phàm Xương khác biệt, hắn đối với mình gia phụ thân không chỉ có không có cạnh tranh tâm tư, ngược lại cùng phụ thân Viên Thiên Tung quan hệ mật thiết, với tư cách Viên Thiên Tung có tiềm lực nhất nhi tử, hắn đạt được Viên Thiên Tung đại lực ủng hộ. Ngoại trừ chủ tu võ học bên ngoài, bộ pháp, nhìn rõ chi thuật, đoán thể chi pháp, tất cả đều là Viên Thiên Tung tuyển chọn tỉ mỉ đi ra chất lượng tốt công pháp. Có thể nói đem các loại phối trí toàn bộ kéo căng, cơ hồ đó là một vị tiểu hào long thương Viên Thiên Tung. Tên cổ, Tiểu Long Thương. Phương đại nhân mặc dù nhân bảng bài danh càng hơn đối phương, nhưng Viên Lỗi cũng không phải trước đó bị hắn nhẹ nhõm đánh bại Nhan Lăng toàn đám người à. Triệu Phi Dương đám người trong lòng siết chặt. Nhân bảng nói cho cùng bài danh là Thiên Phú, mà Viên Lỗi cũng đã tu hành đến tứ phẩm cực hạn, là chỉ cần khám phá tâm kiếp liền có thể đạt đất tấn cấp tông sư đỉnh tiêm tứ phẩm, cùng Nhan Lăng toàn chi lưu sơ nhập tứ phẩm là hoàn toàn khác biệt. Mà Phương Diệp mới chỉ là ngũ phẩm tạng phủ cảnh võ giả, hắn có thể thắng sao? Cảm giác phần thắng rất thấp a, nhưng trung quy vẫn là có một chút. Đại nhân, Triệu Phi Dương sắc mặt nghiêm một chút, chúng ta cùng tiến lên, đợi chút nữa chúng ta mấy cái liều chết cũng biết cho ngài sáng tạo cơ hội, xin ngài tuyệt đối bắt lấy. Hắn đã chuẩn bị dùng mệnh đến liều một cái cơ hội. Cái khác cẩm ý vệ cũng là sắc mặt nghiêm nghị, ánh mắt kiên định. Với tư cách Phương Diệp bộ hạ, bọn hắn đi theo Phương Diệp bất lợi lớn đồng thời, cũng nguyện ý đem thân gia tính mạng áp tại Phương Diệp trên thân. Phương Diệp yêu thích giết người, nhưng lấy hắn tính cách, chỉ cần có thể sống sót, nhất định sẽ không bạc đãi bọn hắn người nhà. Lâm Thừa Trạch cũng là biểu lộ nghiêm nghị, một tay sờ đao, không tệ, chúng ta cùng một chỗ, chưa chắc không có cơ hội. Tất cả mọi người tu vi đều không cao, ngoại trừ Phương Diệp bên ngoài, chỉ có ngũ phẩm Lâm Thừa Trạch có mấy phần làm bị thương Viên Lỗi khả năng, nhưng trung quy là có nhất định cơ hội. Nhưng mà Phương Diệp lại là nhẹ nhàng thở dài, không cần như thế. Một cái tiểu tiểu Viên Lỗi mà thôi, chỗ nào cần liều mạng như vậy a? Lâm Thừa Trạch hơi biến sắc mặt, thấp giọng nói, không, có chuyện Phương Diệp ngươi không biết, cái kia Viên Lỗi, hắn còn chưa nói xong, Phương Diệp cũng đã thao túng thiên mã rơi xuống. Sau đó một cái xoay người, trực tiếp xuống ngựa, một tay rút đao. Hắn cứ như vậy cầm trong tay tú xuân đao, chậm rãi hướng Viên Lỗi đi đến. A, ngươi không cho những phế vật kia nhóm cùng tiến lên sao? Viên Lỗi thấy đây, nhe răng cười một tiếng, vẫn là ngươi cũng biết, liền tính để bọn hắn cùng tiến lên, kết quả cuối cùng cũng giống như vậy. Một giây sau lưng của hắn chi thương rơi vào trong tay. Đó là một thanh bị màu trắng vải toàn bộ cuốn lên trường thương, bao quát lưỡi thương ở bên trong đều bị cái kia màu trắng vải cuốn lấy, không lọt mảy may. Trường thương khoảng chừng dài 3 mét, dùng sức lắc một cái, nặng nề thân thương bay không khí, cuốn lên hô hô tiếng gạo. Chỉ từ âm thanh liền có thể nghe ra, đây là một thanh nôm thép đúc liền trường thương, quả thực là nặng nề vô cùng. Nhưng theo Viên Lỗi run run, nhưng cố lấy vốn hẳn nên cực kỳ cứng cỏi thân thương, lắc lư ra một cái hoàn mỹ thương hoa. Có thể thấy được người này tuyệt đối là một vị dụng thương hảo thủ. Không, ta chẳng qua là cảm thấy đối phó ngươi, không cần đến lấy bộ hạ mệnh đến sáng tạo cơ hội. Phương Diệp nhàn nhạt nói, tiếp lấy hướng về phía trước nhịp bước, dần dần nhanh đứng lên. Hắn bước chân càng lúc càng lớn, càng ngày càng nhanh, cuối cùng hóa thành chạy. Sau đó, xuất đao. Nửa võ binh tu xuân đao vẽ ra trên không trung một đạo sáng như bạc quang mang, hung hăng hướng Viên Lỗi chém tới. Ngươi thật đúng là dám nói a. Viên Lỗi biểu lộ giận dữ, ngươi là thật sự cho rằng đánh bại Nhan Lăng toàn mấy cái kia phế vật, liền thật có thể cùng ta tương để tịnh luận sao? Nhân bảng thiên kiêu cùng nhân bảng thiên kiêu, thế nhưng là khác biệt. Ta cùng những phế vật kia cũng là khác biệt. Bước chân hắn hung hăng đập mạnh, báng thương quét ra không khí. Dài 9 thước thương lại phương tốn gian, rũ ra 7 đóa thương hoa, giống như độc long xuất động, hoa lệ mà không mất đi hung hãn. 7 đóa thương hoa, từng đóa bao phủ Phương Diệp toàn thân mấy cái yếu hại. Theo thương hoa run run, ẩn ẩn có lôi minh tiếng long ngầm, chống giống tuân ra, chấn tâm thần người. Long thương Viên Thiên Tung thân chuyển võ học, long thương sấm sét. Phương Diệp mặt không đổi sắc, tú xuân đao nơi tay, trôi đao vòng đồng xoa bán thương, tuôn ra hỏa tinh. Hắn từng đao, không ngừng đem Viên Lỗi tiến công ngăn lại, không hề đứt đoạn chuyển bước, hướng đến Viên Lỗi bản thân tới gần. Bất kỳ vũ khí nào đều có tốt nhất phạm vi công kích. Không hề nghi ngờ, dù cho Phương Diệp cũng có thể dùng đao chạm ra đao mang, nhưng tốt nhất chiến đấu phạm vi hay là tại lưỡi đao đi tới tấp đúng giữa. Mà nắm giữ chiều dài vượt qua 3 mét thương thép Viên Lỗi, hiển nhiên càng ưa thích để cho địch nhân đứng tại tự thân đầu thương vị trí. Hắn tuyệt đối là thương thuật đại sư. Cứ việc tính tình cao ngạo cực đoan, nhưng tại trong lúc kích chiến, mũi thương kia một điểm hàn mang, thủy trung bao phủ Phương Diệp toàn thân, bộ pháp không bao giờ ngừng chậm, khoảng đằng chuyển Nazi, nhưng mỗi một chiêu lại là cực nặng, mỗi một súng tiến công yếu hại. Chỉ là mặc kệ hắn như thế nào động thủ, cái kia ngầm phong mang đầu đường, nhưng thủy trung bị Phương Diệp tú xuân đao một mực ngăn trở. Đao quang tùy thân xoay chuyển, hóa thành một mảnh dày đặc mà chí mạng lưới ánh sáng, đem Viên Lỗi chi thương hoàn mỹ ngăn tại ngoài thân. Có thể đánh. Triệu Phi Dương đám người thấy đây, lập tức vui vẻ. bọn hắn biết được Viên Lỗi cùng Nhan Lăng Toàn loại này nhân bảng ở cuối xe, không phải cùng một cái cấp bậc. Cũng hiểu biết phe mình đối phương Diệp loại này nhân bảng cấp bậc đại chiến, không được cái tác dụng gì. Thậm chí cân nhắc phía sau mình còn có Lâm Duyệt Dung, Mạnh Gia tỷ muội chi lưu nữ quyến, hoàn toàn có thể nói nhóm người mình đó là Phương Diệp liên lụy. Cho nên mới cân nhắc dùng tính mạng đi giúp Phương Diệp sáng tạo một cái cơ hội. Nhưng bây giờ nhìn xem, Phương Diệp tựa hồ có thể đánh. Rõ ràng ngũ phẩm cùng tứ phẩm có cực kỳ to lớn chênh lệch, nhưng hắn khí huyết, phản phất so tứ phẩm đỉnh phong Viên Lỗi còn muốn kéo dài hùng hồn. Từng đao đều chuẩn xác mà hữu lực đem Viên Lỗi thương một mực ngăn trở, cũng lấy chấn động chi pháp, đem đánh văng ra, từ đó tranh thủ tới gần Viên Lỗi bên cạnh thân cơ hội. Cứ việc trong lúc nhất thời không thành công, nhưng Phương Diệp cùng Viên Lỗi khoảng cách lại đang dần dần rút ngắn. Hắn sớm muộn có thể cắt vào Viên Lỗi bên cạnh thân. Đến lúc đó trường thương mang đến công kích khoảng cách ưu thế, coi như ngược lại sẽ biến thành thế yếu. Có thể đánh, có thể đánh. Không hổ là thiên hộ. Lấy ngũ phẩm tu vi, vượt cấp nên chiến tứ phẩm định phong nhân bảng thiên tiêu. Đây chính là nhân bảng thứ 5 hàm kim lượng sao? Đây so với trước kia đánh bại Nhan Lăng Toàn dạng này sơ nhập tứ phẩm thiên tiêu, muốn qua chương nhiều. Không hổ là thiên hộ. Triệu Phi Dương đám người có thể nhìn ra sự tình. Viên Lỗi tự nhiên cũng là có thể nhìn ra. Hắn biểu lộ càng bặm mẻo, trong mắt mang theo khó có thể tin, cùng nồng đậm vẻ ghen ghét. Thật mạnh khí huyết, mạnh mẽ, thật rất mạnh. Trong tay mình chi thương, cùng Phương Diệp Tú Xuân đao tiếp xúc một khắc này, lại phản phất cảm nhận được một cỗ cự lực truyền đến, dù là mình toàn lực vung mạnh thương, đánh ra trọng kích, cũng vẫn như cũ ẩn ẩn không bằng. Rõ ràng mình tu vi chiếm cứ ưu thế a, nhưng chỉ là ngũ phẩm Phương Diệp, lại so tứ phẩm định phong mình khí huyết còn muốn hùng hồn. Đây hợp lý sao? Viên Lỗi trừng to mắt, hắn đoán được Phương Diệp căn cơ khẳng định rất kiên cố. Dù sao đối phương tu hành tốc độ cực nhanh, tính lên đến bình quân một tháng liền có thể phá một cái đại cảnh giới. Tại tốc độ như thế giới, Phương Diệp tự nhiên không có không tu hành đến viên mãn, liền đội vàng đột phá đạo lý, 89 phần 10 đem mỗi một cảnh giới đều rèn luyện đến cực hạn, là chân chính hoàn mỹ tư thái. Nhưng mình căn cơ cũng coi như rất mạnh a. Tăng thêm tu vi ưu thế, thế mà còn không sánh bằng Phương Diệp. Hắn tu hành công pháp, không phải huyết dược ma giáo huyết hà luyện thần điện sao? Cái kia vốn thượng tam phẩm công pháp có mạnh như vậy, cho nên Cố Phàm Xương mới nhìn bên trên ngươi sao? Cho nên ngươi mới cho rằng ngươi có thể thắng ta sao? Cho nên ngươi mới tại nhân yêu chi chiến hiện lộ tài năng, cướp đi cha ta giành tiếng sao? Viên Lỗi trong mắt vẻ đen đét, càng nồng đậm. Để cái kia nguyên bản còn có mấy phần tuấn lãng khuôn mặt, đều điên cuồng bặm bẻo đứng lên. Cả ngươi thần thái cũng càng điên cuồng, công kích cũng càng hung hãn. Phương Diệp mặt không đổi sắc, biểu lộ vô cùng bình tĩnh. Mượn nhờ càng thêm xuất sắc khí huyết ưu thế, cùng hoàn mỹ cảnh giới võ kỹ, làm gì chắc đó từng bước một tới gần đối phương bên cạnh thân. Viên Lỗi kỳ thực rất mạnh, Phương Diệp không có bởi vì nhẹ nhõm đánh bại tứ phẩm nhân bảng Nhan Lam Toàn, liền miệt thị cái khác tứ phẩm. Dù sao tứ phẩm cùng tứ phẩm giữa khác nhau thật rất lớn. Mà Viên Lỗi cái kia tứ phẩm cực hạn tu vi, phối hợp nhân bảng 31 thiên tư, cùng mặc dù không bằng Phương Diệp, nhưng cũng có chút hùng hồn căn cơ, cùng đại tướng quân Viên Thiên Tùng tự mình chỉ điểm đại thành cảnh giới thương pháp. Hắn thực lực so sơ nhập tứ phẩm Nhan Lam Toàn muốn mạnh hơn rất nhiều. Càng có nội tâm phẫn hận, đem phần này thực lực mở rộng. Cho nên cho dù là Phương Diệp, cũng vô pháp nhẹ nhõm nghiền ép đối phương, nhưng cũng chỉ là không thể nghiền ép. Chỉ cần từng bước một kiến tạo ưu thế, thắng lợi lại là tất nhiên. Nhưng mà nơi xa, nhìn đến rõ ràng là Phương Diệp chiếm thượng phong chiến đấu, Lâm Thừa Trạch cái kia lo lắng biểu lộ mảy may không thay đổi. Với tư cách hầu phụ lý tử, hắn biết tin tức xa so với Triệu Phi Dương đám người muốn nhiều nhiều. Lâm Thừa Trạch răng căn chặt. Phương Diệp cẩn thận, cái kia Viên Lỗi, không đợi hắn nói xong. Một giây sau, Viên Lỗi phát ra một tiếng kinh thiên gầm thét. Phương Diệp, người đích xác rất mạnh, nhưng này lại như thế nào? Trên người hắn đột nhiên bộc phát ra cường hãn khí huyết. Ta muốn giết ngươi, đồng dạng có thể giết. Hai cái cầm thương bàn tay lớn hung hăng méo một cái, mạnh mẽ khí huyết rót vào thân thương, đột nhiên bạo phát đi ra, cuốn quanh ở thân thương màu trắng vải, đột nhiên nổ bể ra đến, lộ ra vải phía dưới, cái kia đen như mực thon cao thân thương, đó là một thanh thẳng tắp thương, thân thương đen kịt, ngay cả đầu thương cũng là màu đậm. Cây thương này, cùng nói là binh khí, không bằng nói là một kiện được trao cho sát lục ý chí tác phẩm nghệ thuật. Lưỡi thương cũng không phải là bình thường con toi hình, mà là càng lộ vẻ thon cao cùng sắc bén, phản phất một mảnh bị kéo dài long trì nghịch lân. Hàn Thiết rèn đúc nhận thân bảy biện ra một loại u ám màu xanh mực, tại dưới ánh sáng chuyển động, sẽ phát ra như thâm hải gợn sóng một dạng cơm ánh sáng. Trên thân thương có cực kỳ tinh mịn, như vảy rồng một dạng họa tiết. Họa tiết lít nha lít nhít, giống như đem một đầu dao long cuốn quanh ở thân thương, một mực lan tràn đến đầu thương bộ vị, hóa thành đồng mạc vàng dao long đầu. Đầu rồng dâng trào, trợn mắt tròn xoe. Viên Lỗi đâm ra một thương, rõ ràng là cùng trước đó không có sai biệt chiêu thức, nhưng lần này lại phảng phất bí mật mang theo dao long gầm thét. Cái này lại thương phảng phất sống lại, trở nên vô cùng linh động. Nó không còn là thương, mà là một đầu rời sông lấp biển đã dao. Phương Diệp lấy Tu Xuân đao đón đỡ, chỉ là một giây sau, hắn biểu lộ lại là khẽ biến. Bởi vì cái kia nửa võ binh cấp bậc Tu Xuân đao, thế mà tại cùng dao long lưỡi thương tiếp xúc một khắc này, có chút phát run. Không lâu cự lực truyền đến, ngay cả Phương Diệp cổ tay cũng hơi run lên. Hắn lập tức bước ra triệt thoái phía sau, đồng thời ánh mắt quét về phía Tu Xuân đao thân đao. Đã thấy sắc bén kia vô cùng thân đao, thế mà xuất hiện một cái cực kỳ nhỏ bé lỗ hổng, là bị cái kia dao long thương gắng gượng ném ra đến. Nửa võ binh cấp bậc Tu Xuân đao đều xuất hiện vết thương. Đây là Phương Diệp con ngươi co rụt lại. Mà lúc này, Lâm Thừa Trạch âm thanh mới rốt cục truyền đến. Phương Diệp cẩn thận, cái kia Viên Lỗi dao long thương là phụ thân hắn Viên Tiên Tùng tốn hao to lớn đại giới, mới mời luyện khí sư rèn đúc đi ra một thanh. Võ binh. Chương 208, át chủ bài chương 208, át chủ bài võ binh, là tông sư cấp đỉnh cao thủ mới sẽ sử dụng vũ khí. Thậm chí đồng dạng tông sư đều không có một thanh võ binh nơi tay. Giáp Vân Đường đường nhân bảng tiên tiêu, thiên bảng cao thủ cựu diện phạn tôn thân truyền đệ tử, lại bước lên to lớn phong hiểm đi lừa gạt Nghê Thi. Tính toán giả bất quá một thanh võ binh mà thôi. Mà Nghê Thi sau đó hao tốn mình toàn bộ thân gia, cộng thêm đã chết bạn trai nhị phẩm tông sư Mạnh Lăng Vân toàn bộ di sản, cũng chỉ là đổi lấy một thanh võ binh, theo đuổi giết Giáp Vân. Có thể thấy được võ binh chí đắt, nhưng nó đắt có đắt đạo lý. Viên Lỗi chấn vỡ chói buộc dao long thương vải vóc một khắc này, vẻn vẹn một kích, liền đem nguyên bản dần dần mất đi ưu thế, toàn bộ tìm trở về. Võ binh. Phương Diệp nhướng mày. Không tệ. Viên Lỗi trong mắt lóe lên vẻ ngạo nhiên, ngươi vừa Diệp có thể làm cho ta dùng ra dao long thương, cũng là ngươi vinh hạnh. Hắn vừa nói xong, trong tay mũi thương càng sâu. Dao long thương cuốn lên từng trận sóng khí, mỗi một thương đều mang băng sơn liệt thạch một dạng khủng bố lực lượng, cuồng phong bạo vũ đánh tới hướng Phương Diệp. Phương Diệp nhướng mày, không thể không đi vào thủ thế. Nửa võ binh Tú Xuân đao mấy lần cùng dao long thương chạm vào nhau, nhưng lại truyền đến từng đợt gào thét thanh âm. Tú Xuân đao lưới đao bên trên đã xuất hiện mấy cái nhỏ bé lỗ hổng, hiển nhiên xa xa không địch lại chân chính võ binh. Binh khí không sánh bằng a. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ. Võ giả đều hữu dụng khí huyết gia trì binh khí, để thăng binh khí phong mang, tính bền dẻo kỹ xảo, Phương Diệp tự nhiên cũng biết. Nhưng vô dụng. Dù là Phương Diệp khí huyết càng hơn Viên Lỗi, nhưng liền tính hắn nỗ lực càng nhiều khí huyết đến gia trì thân đao, Tú Xuân đao vẫn là bị dao long thương áp chế. Nhưng Tú Xuân đao cùng dao long thương, khác biệt lớn nhất kỳ thực không ở chỗ kiên cố hay không, mà là dao long thương mang đến linh động cảm giác. Viên Lỗi bản thân cũng không có đem đại tướng quân Viên Tiên Tung truyền dạy thượng tam phẩm võ học long thương sấm sét học được viên mãn, cho nên trước đó Phương Diệp có thể nhẹ nhõm nắm đến đối phương sơ hở, nhờ vào đó từng bước một hướng về phía trước tới gần, ý đồ cẩn thân. Nhưng theo dao long thương phá vỡ bại, cái kia linh động vô cùng thân thương lại bắt đầu tự động phối hợp Viên Lỗi công kích. Rõ ràng chỉ là một thanh không biết đi động tử binh khí, lại phảng phất có một tên bậc thầy võ học nơi tay nắm tay mang theo Viên Lỗi cùng nhau ra chiêu đồng dạng, mỗi một chiêu đều mang cho long ngâm giao khiếu, thế công hơn xa trước đó. Giống như viên mãn cấp bậc võ kỹ, lại thêm võ binh giao long thương bốn có phong mang, cùng võ binh mang theo khí huyết. Khó trách võ binh sẽ bị tông sư truy phủng, thứ này đích xác có thể để cao mạnh thực lực võ giả. Không, thậm chí khoa trương hơn. Ta nhớ được ban đầu thần đô chuột loạn thời điểm, Cố Phàm Xương liền lấy ra Cố Tinh Hải linh binh Tu Xuân Đao, vậy thời gian là cái kia đem Tu Xuân Đao đều có thể đối đầu tam phẩm tông sư. Phương Diệp trong mắt tinh quang chợt lóe. Chỉ là một cây đao, chiến lực có thể so với tam phẩm tông sư, so với người bảng thứ ba Cố Phàm Xương còn mạnh hơn. Mà trận chiến kia, Cố Phàm Xương càng là mượn nhờ Tú Xuân đao chi lực, nhân đao hợp nhất, thời gian ngắn chặn lại nhị phẩm Tấn Ngô giáo đại chủ giáo La Cẩn, mới cho Phương Diệp tranh thủ đến giải quyết chuột mẫu cơ hội. Đương nhiên, Viên Lỗi giao long thương vẫn chỉ là võ binh, mà không phải võ binh bên trên linh minh. Hán Viên Lỗi thực lực cũng không bằng Cố Phàm Xương, dù là nhân binh hợp nhất, cũng còn không thể đạt đến tông sư tầng thứ, nhưng cũng tuyệt đối là cái đại địch. Phương Diệp sắc mặt nghiêm nghị, cải biến phương thức chiến đấu, không còn dùng Tú Xuân đao cứng đối cứng, càng nhiều là trốn tránh Nazi. Có thể Viên Lỗi mượn nhờ giao long mũi thương mang, cũng lập tức đem Phương Diệp ép vào hạ phòng. Nhìn thấy thế cục bị chuyển, Triệu Phi Dương đám người hơi biến sắc mặt, lộ ra vẻ lo lắng. Lâm Thừa Trạch sắc mặt nghiêm trọng, thân là võ đạo hầu phủ hắn, vô cùng rõ ràng võ binh chi uy. Đây tuyệt đối không phải tông sư phía dưới võ giả có thể so ra mà vượt lực lượng. Chớ nói chi là lúc này cầm trong tay võ binh giả, vẫn là nhân bảng tiền tiêu Viên Lỗi. Hiện tại hắn có lẽ đã là tông sư phía dưới tối cường. Võ binh, cái này thực sự quá đặc biệt. Đồng dạng tông sư, có thể đều không có võ binh a. Cùng Cố gia cha con cái kia ẩn ẩn mang theo vài phần khó chịu cha con tình cảm khác biệt. Viên Thiên Tung cùng Viên Lỗi tình phụ tử rất sâu, cũng rất hòa hài. Viên Thiên Tung càng là nhiều lần trước mặt mọi người biểu thị đối với Viên Lỗi sủng ái. Viên Thiên Tung với tư cách nhất phẩm đỉnh cấp võ giả, nắm giữ gần với thiên bảng cường giả thực lực, lại là đại càn đại tướng quân, quyền cao chức trọng đồng thời, còn có thể thả xuống mặt mũi, không tiếc sung làm bao dân chi lưu chỗ dựa, từ trong tay bọn họ kiếm tiền. Như thế vận hành xuống tới, cứ việc mất đi mặt mũi, bị quý quốc Long các tướng lĩnh đánh giá vì làm mất thân phận cách cục không cao. Nhưng Viên gia tài phú cũng bởi vậy nhanh chóng tích lũy. Viên Lỗi giao long thương đó là như thế mà đến, tài đại khí thô Viên Thiên Tung. Hao tốn to lớn đại giới, không tiếc mặt mũi chuẩn bị đại lượng chất lượng tốt vật liệu, lại tự mình mời tới đỉnh cấp luyện khí sư, phòng theo mình linh binh long thương đúc thành mà đến, là võ binh bên trong thượng phẩm, cho nên mới có thể đem gần với võ binh nửa võ binh Tú Xuân Đao chạm ra lỗ hổng. Đây chính là Viên Thiên Tung vì Viên Lỗi chuẩn bị hộ thân phủ, là hắn vì Viên Lỗi chuẩn bị át chủ bài, cũng là hắn đối với Viên Lỗi yêu chiều. Phải, yêu chiều. Viên Thiên Tung đối với Viên Lỗi sủng ái, tiếp cận yêu chiều tình trạng. Phải biết võ binh mặc dù chân quý, nhưng với tư cách cẩm y vệ chỉ huy sứ, thiên bảng cao thủ. Cố Tinh Hải không có khả năng không có biện pháp thu hoạch được một thanh võ binh, càng không khả năng chuẩn bị không đến vật liệu, mời không đến luyện khí sư. Dẫu gì tìm một cái nắm giữ võ binh tông sư tập nhân giết, cũng có thể cướp tới một thanh võ binh. Thế nhưng là cho dù là hắn thân nữ nhi Cố Phàm Sương, tại tứ phẩm giai đoạn, bình thường cũng là sử dụng nửa võ binh cấp bậc Tú Xuân Đao. Nhiều lắm là chỉ là so sánh Diệp Cầm thanh này nửa võ binh Tú Xuân Đao, phẩm chất cao hơn một điểm mà thôi. Vì cái gì Cố Tinh Hải không cho Cố Phàm Sương võ binh đâu? Bởi vì võ binh không dễ dàng võ giả trưởng thành. Thứ này hoàn toàn có thể trở thành tùy ý một tên tông sư phía dưới võ giả dựa vào, tự thân lại có nhất định linh tính, có thể hỗ trợ cầm binh giả chiêu thức vận chuyển, đạt đến gần như võ kỹ viên mãn tầng thứ. Như thế lực lượng, dễ dàng để võ giả mê thất bản tâm, có chướng ngại tu hành. Trên thực tế viên lỗi giao long thương, ngày bình thường cũng sẽ bị phong thần bố phong ấn, đó là bị hắn chấn vỡ quấn quanh ở trên thân thương vải vóc, cũng là một loại chân quý linh tài, có thể ngăn cách võ binh linh tính, khiến cho tiến vào ngủ say. Nhưng dù vậy, cũng biết ảnh hưởng viên lỗi tu hành. Loại này yêu chiều, quá mức tổn thương con, thần đô các bậc tông sư bí mật đều nói như thế, âm thầm tỏ vẻ khinh thường. Nhưng không thể phủ nhận là, một thanh võ binh, tại tông sư phía dưới chiến đấu bên trong, đơn giản đó là tuyệt sát. Xoát, xoát, xoát. Giao long thương điên cuồng đâm ra, nương theo long ngâm giao khiếu, giống như đàn giao nước chảy. Viên lỗi một bên điên cuồng tiến công, một bên cười ha ha. Thế nào Phương Diệp, vừa rồi ngươi không phải còn rất phách lối sao? Không phải nói đối phó ta, không cần đến lấy bộ hạ mệnh đến sáng tạo cơ hội sao? Làm sao hiện tại không hô? Đừng nghĩ lấy chờ ta kiệt lực, ngươi lại nắm lấy cơ hội. Võ binh mang theo khí huyết dự trữ, ta vận dụng giao long thương, căn bản không cần tốn hao bao nhiêu khí huyết. Ngươi không phải khí huyết mạnh mẽ sao? Nhưng ngươi lại mạnh mẽ, chẳng lẽ còn có thể so sánh qua được võ binh? Phương Diệp, hôm nay ngươi nhất định sẽ chết. Hắn ha ha cười như điên, trong tay thương ra như lòng, cuốn lên từng trận bão. Phương Diệp sắc mặt lạnh lùng, nhịp bước trầm ổn, không ngừng trốn tránh. Chính như Viên Lỗi nói, võ binh khí huyết tăng thêm Viên Lỗi tự thân khí huyết, đã áp đảo Phương Diệp khí huyết bên trên. Cho nên Phương Diệp đến trốn, nhưng hắn né tránh được giao long thương phong mang, lại không cách nào né tránh giao long thương cuốn lên mũi thương xé gió. Quần áo trên người dần dần bị vạch phá, làn da cũng bị cái kia từng đả bão, gây ra từng kia vết máu. Đáng chết, mượn nhờ võ binh chi lực tính là gì anh hùng? Lâm Duyệt Dung thấy đây, nhịn không được mắng. Lâm Thừa Trạch cũng là nói, không tệ, có bản lĩnh cùng Phương huynh đao thật thương thật đánh một trận a. Triệu Phi Dương đám người càng là nhao nhao mắng to, Viên Lỗi, ngươi phế vật này chỉ có thể mượn nhờ cha ngươi lực lượng, khó trách Cố Thiên Hộ trướng mắt ngươi bậc này tiểu nhân. Viên Lỗi nghe vậy, sắc mặt càng khó coi. Bất quá hắn nhưng không có bị kích từ bỏ võ binh, mà là hung dữ trừng mắt liếc Triệu Phi Dương đám người, sau đó tiếp tục đối Phương Diệp triển khai giống như cuồng phong bạo vũ công kích. Phương Diệp, ngươi căn cơ đích sát thâm hậu, nhưng người chết thiên phú lại cao hơn, cũng là người chết. Viên Lỗi hừ lạnh một tiếng, hôm nay đó là ngươi tự kỳ. Triệu Phi Dương đám người sắc mặt khó coi, đối phương mười phần bình tĩnh, không nhận kích tướng, phe mình liền đã mất đi phần thắng. Bọn hắn cắn răng một cái, chuẩn bị liều chết đến giúp Phương Diệp sáng tạo đánh bại Viên Lỗi chiến cơ. Nhưng không đợi tới gần, lại bị Viên Lỗi lấy dao long thương cuốn lên báo thổi liên tiếp lui về phía sau, bất lực tới gần chiến trường. Viên Lỗi bản thân là tứ phẩm đỉnh phong tu vi, lại thêm võ binh dao long thương, bây giờ liền tính vẫn như cũ so ra kém tông sư, cũng tuyệt đối là tông sư phía dưới cấp cao nhất tồn tại. Mượn nhờ dao long thương năng lượng, hắn chiến đấu, ngay cả thực lực càng mạnh Lâm Thừa Trạch cũng không dám tùy ý tới gần, huống hồ chỉ là Triệu Phi Dương đám người. Triệu Phi Dương đám người sắc mặt khó coi, bọn hắn làm sao cũng nghĩ không ra biện pháp giải quyết. Không thể không đem ánh mắt nhìn về phía nơi xa còn tại giao chiến Nghê Thi chờ tông sư chiến đoàn. Mà nơi xa Nghê Thi, tựa hồ cũng phát hiện Phương Diệp bên này nguy cơ, thân hình nhất chuyển, ý đồ hướng về bên này dựa sát vào. Nhưng Mao Dân tông sư đồng dạng cũng là thần kinh bách chiến cao thủ, lúc này thấy hình, lập tức đại hỉ, đồng thời nhao nhao phát lực, dù là nỗ lực một chút thương thế, cũng gắt gao đem Nghê Thi của lấy, không cho Nghê Thi trợ giúp tới. Tuyệt cảnh. Triệu Phi Dương đáng người mặt lộ vẻ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn đã nghi không gian nghịch chuyển thế cục thủ đoạn. Nhưng mà lúc này, ầm vang, Tú Xuân đao cùng giao long thương lại một lần nữa va chạm. Phương Diệp có chút lui lại, nhìn thoáng qua thân đao lỗ hổng càng ngày càng nhiều Tú Xuân đao. Xem ra đánh như vậy xuống dưới, thật muốn bại. Phương Diệp con mắt nhắm lại. Cho dù hắn rất chú ý, cố gắng đang chuyển, lưới đao tránh đi giao long mũi thương mang. Nhưng Viên Lỗi cũng không phải kẻ yếu, hắn thương pháp xuất chúng, lúc này càng là chồng chất võ binh dự trữ khí huyết, tổng thể khí huyết còn tại Phương Diệp bên trên, luôn có thể làm cho Phương Diệp không thể không dùng vũ khí đón đỡ thời điểm. Nửa võ binh nói cho cùng, cũng là phổ thông phàm binh. Tú Xuân đao tại giao long thương trước mặt, không chống được quá lâu. Như vậy liên thoáng dùng tới một điểm át chủ bài a. Phương Diệp tâm lý nói khẽ, tâm ý của hắn nhất chuyển. Một giây sau, Phương Diệp trên thân ẩn ẩn lộ ra một tia huyền diệu khí tức. Viên Lỗi một thương đâm tới, mũi thương huyễn hóa ra ba điểm hàn tinh, mà Phương Diệp lại chỉ là Tú Xuân đao một sắn, liền nhẹ nhõm cắm vào thân thương chi bên cạnh, sau đó thoáng từ biệt, liền đem dao long thương đẩy ra. Dao long thương tại Phương Diệp trước ngực lướt qua, cuốn lên phong nhận đem hắn quần áo vạch phá. Nhưng phong nhận cực hạn cũng chính là như thế, kỳ xoa một nước, không thể lại cho Phương Diệp thân thể mang đến thương thế. Tránh đi. Viên Lỗi khẽ giật mình, nhưng cũng lơ đễnh tiếp tục tiến công. Dù sao trước đó Phương Diệp cũng không phải sẽ bị hắn nhẹ nhõm làm bị thương. Sau đó, ken, 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 Tú Xuân đao liên tiếp cùng dao long thương va chạm, từng đạo lực đạo truyền lại đến thân thương. Viên Lỗi cánh tay dùng sức, lại cảm giác trong tay chi thường, càng không thể khống chế. Rõ ràng hắn là muốn hướng phía trước đâm, nhưng tại Phương Diệp lực đạo lôi kéo dưới, lại mới vừa đâm ra, liền đã bị mang theo bị lệch đi qua. Dù là có võ binh dao long thương linh tính hỗ trợ, thương pháp cũng dần dần khó mà khống chế, dần dần lộ ra sơ hở. Đây là có chuyện gì? Viên Lỗi nhướng mày, với lại Phương Diệp hiện tại lại dám dùng Tú Xuân đao đụng ta giao long thương. Nửa võ binh, trên bản chất cũng vẫn là phàm binh. Tú Xuân đao làm sao có thể cùng võ binh cấp bậc giao long thương so sánh? Nó có thể cùng giao long thương đối kháng mấy chiêu, không có trực tiếp phá thoái, đã xứng đáng thanh này Tú Xuân đao bên trên phẩm chất. Phương Diệp ban đầu thu hoạch được thanh này Tú Xuân đao thì tu vi rất yếu, hết lần này tới lần khác nửa võ binh lúc đầu cũng là vì rèn đúc võ binh mà được, là tông sư mới có thể dùng vũ khí, đối với tông sư mà nói, đao quá nhẹ ngược lại không thuận tay. Cho nên tất cả võ binh đều rất nặng nề, tu vi thấp võ giả sách đều để không nổi đến. vì để cho lúc ấy tu vi không cao Phương Diệp cũng có thể thuận lợi thi triển đao pháp, không đến mức đem ban thưởng chí chi gắt cao, cho nên lần kia ban thưởng Tú Xuân đao phẩm cấp tại nửa võ binh tầng thứ bên trong xem như tương đối kém, bằng không thì lúc ấy Phương Diệp đều sách không động này đem Tú Xuân đao. Nhưng dạng này phẩm chất Tú Xuân đao có thể đánh đến hiện tại đã rất tốt, Phương Diệp còn dám không kiêng nể gì cả cùng hắn giao long thương đối đầu. Viên Lỗi lại đâm mấy phát, sau đó mới nhìn ra nguyên nhân. Phương Diệp cùng mình giao long thương đối bính, nhưng lại không có hoàn toàn đối bính. Phương Diệp Tú Xuân đao đích sát rơi vào mình giao long thương bên trên, nhưng đều là lấy Tú Xuân đao chi lưỡi đao đến đúng đụng giao long thương thân thương. So sánh sắc bén lưỡi thương, thân thương tuy là cũng rất kiên cố, nhưng lại không biết như là lưỡi thương đồng dạng, có thể trực tiếp đem Tú Xuân đao đánh ra lỗ hổng. Không chỉ có như thế, hắn khí huyết cũng có vấn đề. Viên Lỗi con ngươi co rụt lại, hắn thế mà đem khí huyết hoàn toàn tập trung bạo phát tại Tú Xuân đao nhọn một điểm. Vũ khí là có thể được trao cho khí huyết đến tăng cường tính bền dẻo, công kích, phong mang. Nhưng Phương Diệp cho Tú Xuân đao giao phó khí huyết thì, nhưng mỗi lần đều đem tự thân khí huyết toàn bộ đều tập trung ở Tú Xuân đao cùng giao long thương đụng phải cái kia một điểm nhỏ lưỡi đao. Bởi vì tập trung, cho nên để Tú Xuân đao cho thấy càng mạnh kiên cố tính, liên tiếp va chạm giao long thương cũng sẽ không bị hao tổn. Đồng thời bởi vì khí huyết vô cùng tập trung, mang đến lực đạo gia trì cũng là cực lớn, cho nên tại cùng giao long thương đối đầu thì, có thể lấy khinh bạc Tú Xuân đao, đem càng thêm nặng nghề giao long thương gắng gượng đẩy ra, thể hiện ra cự lực, thậm chí đến ảnh hưởng Viên Lỗi sau này động tác tình trạng. Loại này tập trung khí huyết cường độ, so với lúc đầu lúc chiến đấu cơ hồ là gấp bội, tương đương với Phương Diệp khí huyết chống rông cất cao gấp đôi. Bằng không thì làm sao có thể làm cho có giao long thương khí huyết ra chỉ Viên Lỗi đều chịu ảnh hưởng. Nhưng làm sao có thể Viên Lỗi thấy đây trừng to mắt, loại này tinh chuẩn khí huyết ra chỉ là tình huống như thế nào, hắn làm sao làm được đem khí huyết bạo phát tại một điểm? Nói đến đơn giản, nghe đứng lên giống như cũng không khó, nhưng hai người hiện tại cũng không phải đùa giỡn, mà là liều mạng tranh đấu. Mỗi một chiêu, mỗi một cái đều động tác cực nhanh, dùng sức cực nặng. Như Triệu Phi Dương chi lưu kẻ yếu, nhiều lắm là chỉ có thể nhìn thấy hai người thân ảnh, thậm chí đều thấy không rõ hai người đau thương. Tại loại này điện quang thạch hỏa đồng dạng tiết tấu dưới, Phương Diệp đem tự thân khí huyết chuẩn xác tập trung ở Tú Xuân đao cùng giao long thương và chạm cái kia một điểm. Đơn giản đó là đang nói đùa. Khí huyết vận chuyển, làm sao có thể nhanh như vậy? Hắn lại là như thế nào khống chế tinh chuẩn khí huyết biến hóa? Với lại loại này cực hạn thao tác, phàm là có một tia lỗ hổng, không có để khí huyết tập trung trô đối đầu giao long thương, mà là để không còn khí huyết ra chỉ những bộ phận khác đi đối đầu. Như vậy chỗ kia Tú Xuân đao liền sẽ bị giao long thương thái nhỏ, mà Phương Diệp bản thân liền sẽ bị mình thuận thế một thương đâm chết. Hết lần này tới lần khác. Ầm bang, ầm bang, ầm bang. Phương Diệp liên tiếp vung đao, lại đao đao tinh chuẩn chạm tại thân thương, khí huyết cũng vô cùng tinh chuẩn bạo phát tại cả hai tiếp xúc cái kia một điểm, hoàn toàn không có mảy may lỗ hổng. Thậm chí sau này mới đao, hắn đã không phải là ánh sáng tự thân khí huyết tập trung, thậm chí còn có thể đánh giá ra Viên Lỗi khí huyết yếu kém địa phương, đối nơi đó xuất đao. Cái này sao có thể? Viên Lỗi trừng to mắt. Loại này cấp bậc tinh chuẩn khí huyết điều khiển, hắn chỉ tại cùng phụ thân Viên Thiên Tung luận bản thì thấy qua. Phải, chỉ có đỉnh tiêm nhất phẩm đại tướng quân Viên Thiên Tung mới có thể đem khí huyết điều khiển như thế tinh diệu, tập trung vào một điểm, tấn công địch chỗ yếu kém, từ đó bạo phát uy lực mạnh nhất. Cái khác tông sư đều làm không được. Thậm chí, phụ thân giống như cũng chỉ có thể đối với ta cái này không tới tông sư tứ phẩm võ giả làm đến, hắn cũng làm không được cùng đồng cấp cường giả một trận chiến thì đem khí huyết tinh chuẩn bạo phát tại một điểm. Viên Lỗi tâm thần có chút hoảng hốt. Ngay cả gần với thiên bảng cường giả, danh xưng long thương đỉnh tiêm nhất phẩm, tu hành thần ma công pháp, thu hoạch được thần ma coi trọng đại tướng quân Viên Thiên Tung, đều chỉ có thể ở cùng mình vị này tứ phẩm luận bàn thời điểm, bằng vào cảnh giới ưu thế, điều khiển khí huyết, bạo phát tùy tâm, khống chế như ý mà Phương Diệp. Viên Lỗi trừng to mắt nhìn qua, đã thấy Phương Diệp sắc mặt nghiêm túc, trong tay Tú Xuân đao gấp vung đồng thời, trên thân ẩn ẩn có một cỗ huyền diệu khí tức dâng lên. Hắn con mắt nhìn chằm chằm Viên Lỗi, nhưng ánh mắt lại hơi có vô thần. Phảng phất tại thần du thiên địa, lại phảng phất đắm chìm trong tự thân trong suy nghĩ. Nhưng trong tay động tác, lại tinh chuẩn phảng phất không giống như là người đang hành động đồng dạng. Khí huyết lưu chuyển vô cùng thông thuận, động tác không có mảy may đình trệ, lấy một loại đặc biệt tiết tấu, điều động lấy toàn thân bành trướng khí huyết vận chuyển. Phảng phất tại một chiêu này đánh ra trước khi đến, thân thể cũng đã bắt đầu chuẩn bị xuống một chiêu động tác, khí huyết cũng phối hợp chiêu tiếp theo vận chuyển, chỉ cần làm từng bước đánh ra chiêu thức liền có thể. Mình phản ứng, giao long thương vung đẩy, phảng phất đều bị đối phương tính ở trong lòng. Loại này cổ quái cảm rất là đốn ngộ. Viên Lỗi trừng to mắt, Phương Diệp tại cùng ta trong giao chiến đốn ngộ, chỉ có tiến vào đốn ngộ trạng thái, tư duy đạt được thuế biến cấp bậc gia trì, thu hoạch được phảng phất máy tính một dạng tính lực, đem đối phương tất cả tính toán trong lòng, mới có thể đạt đến cái hiệu quả này. Dùng võ đạo thế giới thuyết pháp đó là chiến đấu đốn ngộ, giống như thần trợ. Rõ ràng tại giao long thương gia trì dưới, Viên Lỗi khí huyết, lực lượng, chiêu thức đều tại Phương Diệp bên trên. Nhưng Phương Diệp hết lần này tới lần khác dựa vào cái kia tinh chuẩn mà ưu nhã động tác, trong khoảng thời gian ngắn liền nhanh chóng đem thế yếu tách ra trở về. Thậm chí theo cái kia đặc biệt bạo phát khí huyết mang đến tự lực, ngược lại bắt đầu ảnh hưởng Viên Lỗi động tác, để Viên Lỗi thế công càng không thuận. Sau đó, Phương Diệp đống nhiên mãnh liệt dùng sức, khí huyết bạo phát. Viên Lỗi chỉ cảm thấy trong tay chi thương truyền đến một cỗ chấn động cảm giác, bàn tay phảng phất mất đi khí lực đồng dạng, trở nên vô cùng chết lặng, suýt nữa bắt không được giao long thương. Đây để hắn động tác không khỏi chậm một mấy mắt. Mà lúc này, Phương Diệp đã mượn cơ hội này, nhanh chân bước ra, vọt thẳng đến Viên Lỗi trước mặt. Xoát. Tú Xuân đao một đao chém qua, tại Viên Lỗi lồng ngực hung hăng vạch ra một đạo vết máu. Máu tươi chậm rãi chảy xuôi, trong khoảnh khắc liền dính ướt quần áo. Nhưng Viên Lỗi lại đối với cái này cạnh như không nghe thấy, ngược lại gắt gao trừng mắt Phương Diệp. Cái này sao có thể? Cái này sao có thể? Viên Lỗi nhịn không được hô to, vì cái gì có thể ngộ nhưng không thể cầu đốn ngộ, sẽ xuất hiện ở thời điểm này. Phương Diệp, ngươi mẹ nó đến cùng đi cái gì vận khí cứt chó a? Hắn trực tiếp tức hồn hển đứng lên. Nhưng mà Phương Diệp lại chỉ là trong lòng cười lạnh một tiếng. Hắn đắc thế không tha người, mượn mình đã xông vào trường thương không nên phát huy ba tức giữa, cầm trong tay Tú Xuân đao, điên cuồng chém xuống, hung hăng hướng đến Viên Lỗi đánh tới. Cái kia bị dùng qua nghìn lần vạn lần Tú Xuân đao pháp, lấy vượt xa ngày bình thường tính chuẩn, chạm ra tối cường hoàn mỹ đường vòng cung. Viên Lỗi ý đồ chống cự, khí huyết bạo phát không ngừng. Nhưng dù là hắn có tinh diệu thương pháp, giao long thương lại có viễn siêu bình thường thương thép linh động, tại ngắn ngủi ba tức giữa, cũng khó có thể quay vòng. Mà Phương Diệp còn tại không ngừng công kích, mỗi một chiêu đều tinh chuẩn đang đánh tại hắn lực cũ đã hết lực mới chưa sinh phát lực giai đoạn, để hắn chỉ có võ binh gia trì, nhưng căn bản không phát huy ra được. Viên Lỗi bản thân cũng càng chật vật, từ từ quay vòng không bằng. Thế là mười mấy chiêu sau đó, Phương Diệp tinh chuẩn phát lực một đao, chặt đứt Viên Lỗi một ngón tay, để hắn kêu đau một tiếng, thương pháp lộn xộn đứng lên. Lại là mấy chiêu đi qua, Phương Diệp lần nữa xuất đao, chém bị thương hắn cánh tay, để hắn cánh tay bất lực, võ binh giao long thương rơi xuống trên mặt đất. Tiếp lấy bất quá ba đao, Phương Diệp liền tan rã Viên Lỗi tất cả phòng ngự, trực tiếp một đao chọc vào hắn trong lòng, để quần quần nhiệt huyết đột nhiên bắn ra. Viên Lỗi thổi phù một tiếng, miệng phun máu tươi, tăng thêm tâm đầu huyết, trực tiếp đem tự thân khải giáp thẩm đấu. Đáng chết, đại lượng mất máu, để Viên Lỗi toàn thân dần dần bất lực. Nhưng hắn ánh mắt lại như cũ viết đầy phẫn hận, nhìn hằm hằm Phương Diệp, trong đó hận ý không giảm ngược lại tăng. Vì cái gì? Vì sao lại dạng này? Phương Diệp, nếu không phải ngươi cái kia vận khí cướp chó đột nhiên đốn ngộ, ta làm sao biết thua ở trong tay ngươi? Ta không cam tâm a. Rõ ràng hắn chiếm cứ ưu thế, rõ ràng hắn xuất thân cao quý, người mang võ binh, rõ ràng lúc trước hắn kém một chút liền có thể giết chết Phương Diệp. Nhưng vì cái gì Phương Diệp vận khí như vậy tốt, đột nhiên đốn ngộ, trực tiếp liền đem tất cả nghịch chuyển? Hắn không cam tâm a, chết cũng không cam chịu tâm a. Vận khí. Phương Diệp nghe Viên Lỗi lời nói, sau đó lông mày nhíu lại, cười khúc khích. Thật có lỗi, đây cũng không phải là vật khí. Với lại, vật hắc. Chương 209, Thương Bảo Quyết chương 209, Thương Bảo Quyết Phương Diệp cho tới bây giờ không thích vật khí. Vật khí tốt, phát động đốn ngộ, đánh bại Viên Lỗi, cho nên hắn thắng. Làm sao có thể có thể? Là ta đang vật hắc a. Phương Diệp nhìn đến trên mặt đất Viên Lỗi thi thể, trong lòng nói khẽ. Nghiệp Hỏa Hồng Liên cũng không phải là thêm điểm hệ thống, mà là cùng tiếp trước trong truyền thuyết thần thoại kiện pháp bảo kia, có chút tương tự kỳ vật. Thậm chí ngay cả Nghiệp Hỏa Hồng Liên cái tên này cũng là tại Phương Diệp phát hiện đây gốc kỳ vật công năng về sau, cảm thấy có chút giống truyền thuyết bên trong Nghiệp Hỏa Hồng Liên, cho nên liền lấy cái tên này mệnh danh đối phương. Mà Phương Diệp hệ thống giao diện càng chỉ là hắn để cho tiện tự thân sửa soạn thực lực tạo thành, mà tự mình biên chế mà thành kết quả. Nghiệp Hỏa Hồng Liên bản chất công năng chỉ có một cái kia chính là thu hoạch nghiệp lực, nhờ vào đó ngưng tụ có thể kích phát tự thân linh quang, phát động đốn ngộ Hồng Liên huyết khí. Vẽ trọng điểm. Sơ. Phát. Ngưng lại. Ngộ. Phải. Lúc này mới đó là Nghiệp Hỏa Hồng Liên bản thân năng lực, chỉ là tại hôm nay trước đó, Phương Diệp một mực cũng chỉ là đem dùng tại đốn ngộ công pháp, võ kỹ bên trên, đạt đến cùng loại thêm điểm kết quả. Không có nghĩa là đây thật đó là thêm điểm. Hắn cũng chưa từng có nói qua, đốn ngộ chỉ có thể đốn ngộ công pháp, mà không thể đốn ngộ chiến đấu. Hồng Liên huyết khí quán thâu thì, đại não đem bị kích hoạt, cả người phảng phất hóa thân thần linh giống như, trong đầu suy nghĩ không ngừng, nhanh chóng cảm ngộ tất cả trong lòng suy nghĩ. Như vậy chỉ cần trong chiến đấu không ngừng quán thâu Hồng Liên huyết khí, tự nhiên cũng có thể thời gian dài bảo trì loại này đốn ngộ trạng thái, tiến vào một loại gần như viên đạn thời gian đồng dạng hình thức. Tại cái này hình thức dưới, trước mắt tất cả đều sẽ bị ta hiểu rõ tại tâm, càng có đại lượng tâm thần chi lực đến điều khiển thân thể khí huyết vận chuyển, làm đến hoàn mỹ nhất ứng đối. Tại như vậy đốn ngộ bên trong, hắn tinh thần cao độ ngưng tụ, đối với khí huyết lực khống chế cũng đem tăng lên tới một loại gần như khoa trương tình trạng. Hắn có thể đem khí huyết bạo phát tại một điểm, cũng có thể xem thấu đối phương chiêu thức, cũng có thể để tự thân thân thể thời khắc lấy hoàn mỹ nhất động tác, đánh ra cường hãn nhất công kích. Tăng thêm đốn ngộ trạng thái dưới, đối với cảnh vật xung quanh, đối phương chiêu thức quan sát, tựa như đỉnh cấp cao thủ, loạt xá mà đến, đang sử dụng Phương Diệp thân thể này, phát huy viễn siêu trước mắt trình độ kinh nghiệm, cùng địch nhân giao chiến, đem tất cả đều làm đến cực hạn, phản phất thần linh hàng thế, bộc phát ra chiến lược mạnh nhất. Viên Lỗi mặc dù cầm trong tay võ binh, dù sao cũng còn chưa thoát ly tứ phẩm thần thứ, tự nhiên bị thua tại Phương Diệp trong tay. Đây là Phương Diệp sớm chuẩn bị kỹ càng át chủ bài, bây giờ dùng ra, thắng bại đã phân. Nhưng mà cách đó không xa Lâm Thừa Trạch đám người lại nhìn sửng sốt một chút. Ban đầu Phương Diệp chiếm thượng phong, sau đó Viên Lỗi xuất ra võ binh, thế cục lập tức nhanh quay ngược trở lại, tiếp lấy lại không hiểu thấu thắng. Không hổ là thiên hộ, ngay cả tứ phẩm định phong nhân bảng đều có thể thắng. Nói đùa, đây là bình thường tứ phẩm nhân bảng sao? Đó là cầm trong tay võ binh nhân bảng. Võ binh à, đây chính là ngay cả tông sư đều không nhất định có thể cầm tới đồ tốt. Viên Lỗi cầm trong tay võ binh, vẫn còn bị Phương đại nhân đánh chết. Không hổ là đại nhân. Triệu Phi Dương đám người nhất thời mặt lộ vẻ vui mừng. Mặc dù bọn hắn cũng không hiểu vì cái gì mới vừa còn chiếm tận thượng phong Viên Lỗi, đột nhiên liền đánh không lại Phương Diệp, không hiểu thấu mất mạng. Nhưng đây không trọng yếu. Trọng yếu là đại nhân như bức. Thiên hộ và thuế. Ta cảm thấy đại nhân hẳn là nhân bảng thứ nhất, thiên cơ các coi thường đại nhân a. Bọn hắn một mặt lấy lòng. bộ kia khuôn mặt cực kỳ giống Hoàng Khố Tử đệ chó săn hình tượng. Lâm Thừa Trạch nhìn đến, lại có chút choáng váng. Không phải, cái này thắng. Cầm trong tay Long Thương Viễn Lỗi, đều có thể nói là cấp cao nhất tứ phẩm. Ngươi mới ngũ phẩm, là vượt cấp khiêu chiến a. Ngươi đây là làm sao thắng? Mặc dù đầu óc có chút choáng váng, bất quá Lâm Thừa Trạch cũng thở dài nhẹ nhõm. Thắng lợi, chung quy là thắng. Bất quá, Viễn Lỗi chết rồi, không biết Viên gia sẽ làm ra phản ứng gì. Lâm Thừa Trạch nhìn qua cố kia dần dần mất đi nhiệt độ thi thể, tâm lý thở dài. Viễn Lỗi cái chết, tuy là trừng phạt đúng tội, thuần túy tự tìm, nhưng cũng sẽ cho Phương Diệp mang đến phiền phức. Viên gia bởi vì đại tướng quân Viên Thiên Tung mà nổi danh, nhưng không có nghĩa là Viên gia liền không có cái khác tông sư. Viên Lỗi là Viên Thiên Tung thân tử, là Viên gia có tiền đồ nhất hậu bối, là Viên gia người thừa kế. Dù là Viên gia thân ở phiền phức bên trong, sợ cũng sẽ có động tác. Bất quá vấn đề chưa đủ lớn. Phiền toái nhất Viên Thiên Tung, bởi đó trước chiến bại, trước mắt còn bị quan trong đại lao, chờ đợi cảnh phù hộ đế xử lý. Có cố chỉ huy dùng trấn nhiếp, Viên gia mang tội chi thân, chưa hẳn dám có quá lớn dị động. Tới đối đầu, trước mắt tình huống phiền toái nhất là Phương Diệp, chúng ta thắng Viên Lỗi, nhưng nghe thi tông sư. Lâm Thừa Trạch nhìn về phía nơi xa tông sư chiến đoàn. Nghe thi bên kia, thế nhưng là đối mặt hai tên Mao dân tông sư a. Hắn do dự một chút, nói, nếu không chúng ta đi bên kia dựa, có lẽ có thể giúp được nàng, cho nàng sáng tạo chiến cơ, đánh tan đối thủ. Phương Diệp nghe vậy, có chút trầm mặc. Lâm Thừa Trạch quả nhiên là cái chính trực đại thiếu gia. Tông sư giao chiến, như là thiên hai, nghe thi không muốn đem phe mình cuốn vào, đều không thể không phối hợp Mao dân nhóm rời xa nơi đây. Nhưng cách thật xa, cũng có thể cảm nhận được nơi xa cái kia gió nổi mây phun chiến trường, đây không phải khuyết đại hình dung tử, mà là thật báo đang gào thét, đám mây tại bị chém nát. Phản phất báo quá cảnh đồng dạng, vô cùng nguy hiểm. Lâm Thừa Trạch một cái ngũ phẩm sâu kiến, lại nghĩ đến đi giúp nghe thi sáng tạo chiến cơ. Lấy mạng đi liều, đều chưa hẳn có thể làm được a. Lúc trước hắn giống như cũng là nguyện ý để mạng lại giúp Phương Diệp sáng tạo chiến cơ. Vị này Vân Quý Chi tử mệnh có phải hay không có chút giá rẻ, làm sao toàn bộ dùng tại cho người khác sáng tạo chiến cơ trên thân. Phương Diệp lắc đầu, nghe thi bên kia không cần ngươi lo lắng, nàng có thể thắng. Lâm Thừa Trạch sững sờ, lập tức quay đầu nhìn lại. Sau đó quan sát phút chốc liền phát hiện, giống như thật có thể thắng. Nghe thi chẳng biết lúc nào đã dần dần thay đổi chiến cuộc, đang tại đuổi theo hai tên Mao dân tông sư đánh. Phương Diệp xa xa trông đi qua, sắc mặt điềm tĩnh. Nghe thi coi là mạnh mẽ tam phẩm, thực lực so với bình thường tam phẩm tông sư mạnh hơn rất nhiều. Nàng còn có võ binh. Võ binh từ trước đến nay là tông sư tối cường trợ lực, có thể cực lớn để cao thực lực võ giả. Viên Lỗi vừa rồi không phải liền là mượn nhờ võ binh lực lượng mới vượt trên Phương Diệp. Thực lực bản thân võ binh ưu thế, cả hai chồng chất, để nghe thi nắm giữ viễn siêu bình thường tam phẩm tông sư thực lực. Chú ý, nơi này nói tam phẩm là chỉ nhân tộc tam phẩm. Mọi người đều biết, nhân tộc là nhất đẳng đại tộc. Nhân tộc tông sư chiến lực, mặc dù so ra kém Long Phượng loại này người mang thần thú huyết mạch tam phẩm, nhưng cũng so chỉ là Mao dân muốn cường hãn rất nhiều. Mao dân tông sư căn bản không có khả năng là nghe thi đối thủ. Cho dù là bọn họ có hai cái tông sư, tại lấy hai đánh một. Trên thực tế Viên Lỗi cũng không nghĩ tới để Mao dân tông sư đánh giết nghe thi, mà vì hai người tác dụng chỉ là ngăn chặn đối phương, không cho nàng cứu Phương Diệp. Dù sao nghe thi tính cách lãnh đạo, đi tất cả mục tiêu cũng là vì giết chết Giác Vân, mà chỉ cần Phương Diệp bỏ mình, Giác Vân không có khả năng lại xuất hiện. Như vậy nghe thi đánh giá ra tình huống về sau, liền sẽ tự mình tối lui, tiếp tục bắt đầu nàng truy sát Giác Vân lữ trình. Bất quá theo Phương Diệp phản sát Viên Lỗi, bên kia thế cục lại là đại biến. Đáng chết, cái kia Viên Lỗi chết như thế nào? Ma Uy xa xa nhìn đến, sắc mặt lập tức vô cùng khó coi. Hắn trên miệng nói như bức cầm ẩm, muốn giết Phương Diệp như lấy đồ trong túi, kết quả lại bị Phương Diệp phản sát. Đùa gì thế? Ban đầu Viên Lỗi muốn nhân yêu chiến trường bên trên ám toán Phương Diệp, kết quả bởi vì nhân tộc đại bại mà mất đi cơ hội. Bây giờ chúng ta đồng thời xuất động tới giết Phương Diệp, nhưng vẫn là thất bại. Phương Diệp, làm sao lại khó như vậy giết đâu? Bên cạnh Mao dân thành chủ cũng là sắc mặt u ám. Viên Lỗi không phải bình thường tứ phẩm võ giả, mà là Viên gia người thừa kế, là nhất phẩm cường giả Viên Thiên Tung đệ tử. Lấy thân phận, có thể động dụng Viên gia, cùng đại tướng quân Viên Thiên Tung tại quân đội tích lũy xuống năng lượng. Hắn cùng Mao Uy sở dĩ đáp ứng Viên Lỗi đánh giết Phương Diệp yêu cầu, ngoại trừ muốn hướng Phương Diệp báo thù bên ngoài, còn có muốn định nọ Viên Lỗi, để hắn trên triều đình vận hành một hai, giúp Mao dân tranh thủ đại cản tài chính viện trợ tâm tư. Kết quả hiện tại, Viên Lỗi chết. Hắn chết, không chỉ là một tên tứ phẩm tử vong, mà là Viên gia người thừa kế tử vong. Nếu là bị Viên gia biết được hắn tử vong cùng mình có quan hệ, sợ là Viên gia từ trên xuống dưới đều phải đem Mao dân coi là tử địch. Thậm chí vị kia còn không có thoát tội Viên Thiên Tung, cũng biết giận cá chém tớt, hận lên Mao dân. Đáng chết, thật sự là một cái phế vật. Mao dân thành chủ nhịn không được chửi ầm lên, sớm biết ngươi như vậy phế, lão tử liền không nên đáp ứng ngươi đột kích giết Phương Diệp. Bất quá bây giờ không phải muốn Viên Lỗi cái chết sự tình, mà là nên ngẫm lại như thế nào bảo vệ tự thân tính mạng, tại không cần phân tâm chú ý Phương Diệp bên kia về sau, nghe thi công kích trở nên càng hung hãn. Hết lần này tới lần khác lúc này, hai người mình lại bởi vì Viên Lỗi cái chết, tâm thần chấn động, lộ ra mấy cái tiểu sơ hở. Cứ việc sơ hở không lớn, lại bị đối phương quả quyết bắt lấy, liên tiếp tấn công mạnh tới. Còn có trước đó vì chặn đường nghe thi đi trợ giúp Phương Diệp, bọn hắn lúc ấy cũng là liều mạng ngăn cản đối phương, vì thế còn thụ một chút thương thế. Mấy cái tiểu thế yếu chồng chất đứng lên, lập tức biến thành đại thế yếu. Lại giao thủ mấy chiêu, nghe thi nắm lấy cơ hội, một kiếm đâm vào Mao dân thành chủ bên hông, đem hắn phần eo trực tiếp đâm xuyên. Không được. Mao dân thành chủ đội vàng bước lui nghe thi, nhưng cũng nhịn không được nói, còn như vậy đánh xuống, người ta đều sẽ chết. Trốn a. Ân, với lại chúng ta còn phải tách ra trốn, có thể sống một cái là một cái. Mao Dân hai vị tông sư liếc nhau, sau đó cũng không quay đầu lại chạy. Nghe Thi thấy đây, mặt không biểu tình, nhưng cũng không chút do dự tùy ý chọn một người đuổi theo. Phương Diệp đám người đuổi không kịp tông sư tốc độ, dứt khoát tại chỗ hạ trại chờ đợi đối phương. Phương Diệp nhìn một chút mình Tú Xuân Đao, nửa võ binh Tú Xuân Đao tại một trận chiến này bị tổn thương rất nặng, trên lưới đao xuất hiện mấy đạo lỗ hổng, lưới đao phảng phất cũng có mấy phần cùn. Đây đều là bị dao long súng bắn đi ra vết tích, muốn tu sửa, sợ là muốn phế rất đại lực khí, tổn thất không nhỏ a. Phương Diệp thở dài một tiếng, đương nhiên tổn thất không chỉ là binh khí, còn có nghiệp lực. Phương Diệp có thể đánh bại Viên Lỗi, là bởi vì hắn thời khắc bảo trì tự thân đốn ngộ trạng thái. Nhưng loại trạng thái này là có đại giới, hắn không thể không tốn hao lượng lớn nghiệp lực, đổ vào sau khi đi, tiêu hao tốc độ rất nhanh. Muốn duy trì mức thấp nhất độ đốn ngộ tư thái, bình quân mỗi giây đều cần tốn hao 100 đạo nghiệp lực. Ánh sáng Phương Diệp cùng Viên Lỗi kịch chiến vài phút, liền hao tốn 5 vạn nghiệp lực. Mà giết chết Viên Lỗi vị này quân đội xuất thân tứ phẩm thiên tiêu, chỉ cấp hắn mang đến không đến 2 vạn nghiệp lực hồi báo. Bệnh thiếu máu 3 vạn nghiệp lực. Đương nhiên, đốn ngộ chiến đấu mặc dù không có đốn ngộ công pháp đến như vậy hiệu quả nhanh chóng, nhưng cũng có thể cực lớn trình độ mở rộng tự thân kinh nghiệm chiến đấu, tăng cường mình đối với khí huyết khống chế. Phương Diệp lúc trước trong quá trình chiến đấu, liền phát hiện mình mấy cái ảnh hưởng chiến đấu thói quen xấu, sau trận chiến này, hắn đem sửa lại, thực lực còn sẽ có chút nổi lên. Tổng thể đến nói, chỉ là thiệt thòi nhỏ, nhưng sử dụng đốn ngộ chiến đấu, chung quy là rất không có lời. Viên Lỗi bản thân không bằng Phương Diệp, là dựa vào võ binh chi uy mới áp chế Phương Diệp một đầu. Võ binh không phải linh minh, tự thân linh tính không đủ, Viên Lỗi ngày bình thường vì để tránh cho nhận giao long thương ảnh hưởng, cũng sẽ không thỏa thích sử dụng đối phương. Hai loại nhân tố chống chất, để cho người ta cùng binh khí phối hợp, phi thường thô ráp. Cho nên Viên Lỗi cứ việc mượn nhờ võ binh chi lực, lúc trước chiến đấu bên trong áp chế Phương Diệp, nhưng áp chế trình độ cũng không lớn. Tổng thể chỉ là lược mạnh hơn bình thường tư thái Phương Diệp, có thể từng bước một thu hoạch ưu thế mà thôi. Tại Phương Diệp tiến vào đốn ngộ trạng thái, chiến lực phóng đại sau đó, không bao lâu liền nắm đến đối phương sơ hở, đem Viên Lỗi chạm sát. Tốn hao thời gian bất quá vài phút, nhưng nếu như đối mặt người mạnh hơn, lúc chiến đấu dài bị ép kéo dài, nghiệp lực tiêu hao sẽ phải nhiều. Vậy coi như là thiệt thòi lớn. Bất quá một trận chiến này chiến lợi phẩm cũng phi thường phong phú, đủ để đền bù lần này nghiệp lực tổn thất. Võ binh giao long thương. Phương Diệp ngắm nghĩa trước mặt trường thương. Thanh này võ binh, thành Phương Diệp chiến lợi phẩm. Đen như mực thân thương, phát ra trận trận bù bù. Nó bị Phương Diệp một tay nắm lấy, lại chấn động không ngừng, phản phất là tại ghi hận giết chết chủ nhân của mình Phương Diệp, mà không muốn trở thành đối phương vũ khí, cho nên đang tại ý đồ thoát đi Phương Diệp bàn tay. Thần binh có linh. Phần này linh tính là hỗ trợ võ giả tiến công lợi khí, cũng là cự tuyệt nhận chủ căn nguyên. Bất quá võ binh tầng thứ còn không có biện pháp giống linh binh như vậy, thông minh đến có thể tự mình chiến đấu, phát huy đầy đủ chiến lực. Khi Phương Diệp bàn tay khí huyết bạo phát về sau, rất nhanh liền đem gắng gượng chấn áp xuống tới. Sau đó lại lấy ra trước đó bị Viên Lỗi bạo liệt phong thần bố đem một mực dán tại thân thương, lại lấy sợi tơ quấn quanh. Phong thần bố là rất đặc thù linh tài, từ dị thú linh tầm chỗ sinh, có thể dùng võ binh linh tính dần dần ngủ say. Như thế phong ấn, giao long thương cũng thay đổi thành một cây bình thường thương thép. Phương Diệp điên tĩnh nhìn phút chốc, ngẫu nhiên còn vung vẩy hai lần, phản phất tại nếm thử nắm giữ thanh này võ binh. Trước đó dùng đao dùng quen thuộc, sử dụng tương đến, trong lúc nhất thời không quá thói quen. Với lại võ binh linh tính không muốn phối hợp, tạm thời chỉ có thể đem xem như một cây phổ thông đại thương đến dùng. Cái này kém xa Tít Tắp Tú Xuân Đao. Phương Diệp muốn phát huy giao long thương uy lực, không chỉ có phải giải quyết linh tính vấn đề, còn cần học tập một bản cao phẩm thương thuật. Bất quá cao phẩm thương thuật cũng tốt, linh tính vấn đề cũng được, đều là có biện pháp giải quyết. Cao phẩm thương thuật có thể từ Cẩm Ý Vệ võ khố tìm kiếm, mà linh tính, cái thế giới này có thông bảo quyết bí pháp, dùng cho câu thông võ binh linh tính. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, võ binh tuy có linh tính, nói cho cùng cũng là linh tính, không phải một cái chân chính người sống, không có người sống tư duy, ký ức. Vận dụng tốt thông bảo quyết, cùng linh tính câu thông đứng lên, liền có thể giải quyết giao long thương mâu thuẫn vấn đề. Thông bảo quyết đều có khác biệt, các gia đều có bí pháp. Nghe nói đến thần binh tầng thứ, liền cần chuyên môn định chế nguyên bộ cao phẩm thông bảo quyết, đem tu hành tới trình độ nhất định mới có thể sử dụng nên thần binh. Cho nên giao long thương linh tính mâu thuẫn là có thể giải quyết, bằng không thì Giác Vân cũng sẽ không bước lên phong hiểm đi lừa gạt Nghe Thi võ binh. Có cái này chiến lợi phẩm tại, dù là Phương Diệp hao tốn không ít nghiệp lực, nhưng cũng là huyết kiếm lời. Phương Diệp tâm lý tính toán được mất. Triệu Phi Dương đám người tức là chôn nổi nấu cơm, tiến tinh chờ đợi. Lại qua 2 đến 3 giờ thời gian, Nghe Thi thân ảnh mới yên lặng xuất hiện. Trên người nàng dính lấy máu tươi, biểu lộ vẫn như cũ đờ đẫn, chỉ là cùng trước đó so sánh, nàng một tay nắm lấy hai người đầu, Ma Uy cùng Mao Dân thành chủ đầu người. Hai tên tông sư, thế mà đều bị nàng một người giết chết. Bọn hắn tách ra trốn, ngươi cũng có thể đuổi kịp. Phương Diệp hơi kinh ngạc nhìn đến Nghe Thi. Mao Dân tông sư tách ra, hoàn toàn trái ngược, tương hướng chạy trốn. Kết quả vẫn là bị Nghe Thi đuổi kịp giết chết. Nếu như ngay cả bọn hắn đều đuổi không kịp, hôm đó sau ta truy sát Giáp Vân, chẳng phải là sẽ bị hắn tùy tiện chạy thoát. Nghe Thi bình tĩnh nói, ta có chuyên môn học qua truy tung bí pháp. Giáp Vân ẩn nấp tính rất mạnh, ban đầu hắn gãy một cánh tay, cũng có thể làm cho thân là Cẩm Ý Vệ Thiên Hộ Cố Phạm Sương vô pháp đuổi tới tung tích. Vì nhằm vào Giáp Vân, Nghe Thi tự nhiên cũng muốn chuẩn bị một chút thủ đoạn. Như thế một tin tức tốt. Phương Diệp gật gật đầu. Mình cứu nhân bỏ mình, cứ việc không phải mình giết, không mất được nghiệp lực, nhưng cũng là tin tức tốt. Mao Dân nguyên bản liền 3 cái tông sư, nhân yêu chi chết trận một cái, mới vừa rồi bị Nghe Thi chém chết 2 cái. Cho nên hiện tại Mao Dân không có tông sư. Ân, về sau có cơ hội đem Mao dân nhất tộc đều mang đi đi, để bọn hắn xuống dưới bồi ma bi. Dù sao nhất tộc người, liền muốn chỉnh chỉnh tề tề. Chương 210, Bách Hoa quán bên trong Bách Hoa Yến chương 210, Bách Hoa quán bên trong Bách Hoa Yến khe suối châu, tại Đại Càn Chi Đông. Kỳ thực theo một ý nghĩa nào đó, nơi này cũng là biên cảnh châu quận. Nơi đây khoảng cách Đại Càn đường biên giới, bất quá là cách một châu chi địa. Tới gần nơi đây biên cảnh dị tộc, cũng không phải là yêu tộc, mà là Đông Hải Long tộc. Nơi đó là thủy tộc địa bàn, ầm ầm sóng dậy đại hải. Có lẽ cũng bởi vậy, khoảng cách Đông Hải không tính xa khe suối châu, hơi nước nồng đậm, dòng suối rất nhiều, thác nước như mưa. Chủ mạch vạn khe suối núi bên trên, có hơn vạn cái thác nước chút xuống, hóa thành dòng suối, hội tụ thành tẩm bổ toàn bộ châu sinh mệnh chi suối để cơ hồ khe suối châu mỗi một cái quận thành đều có một đầu hoặc là mấy cái dòng suối vần quanh. Thanh Liên quận chính là như vậy một cái bị dòng suối vờn quanh thành trì. Nơi này phong thanh thủy tú, phụ cận Thanh Liên sông, dòng nước đẹp đẽ đẹp đẽ, thanh tịnh thấy đáy, tinh khiết giống như trong suốt thủy tinh đồng dạng, không gặp nửa phần bùn đủ. Có dạng này dòng suối tẩm bổ thổ địa. Thanh Liên quận vật tự nhiên sinh phong phú, thổ địa phì nhiêu, phóng tầm mắt đại cản cũng là phi thường giàu có quận huyện. Bản địa gia tộc, bang phái thế lực đều nhờ vào đó ăn đầy bồn đầy bát, là nhất bị ngoại mà người hâm mộ đối tượng. Nhưng mà bây giờ Thanh Liên quận các đại gia tộc tộc trưởng, bang phái thủ lĩnh trở, lại cùng nhau đứng tại quận thành cổng, chảy mồ hôi, sắc mặt khó coi đứng thành một hàng, phảng phất tại chờ đợi cái gì người đến. Còn chưa tới sao? Không có đâu. Lúc nào có thể tới a? Nếu không an bài ít nhân thủ đi xem một chút. Đừng làm loạn, người ta cưới phải là thiên mã, ngươi có cái gì thủ đoạn có thể so sánh tốc độ bọn họ còn nhanh? Vẫn là trung thực chờ xem. Đám người ngươi một câu, ta một câu, sắc mặt khó coi, nhưng không có một người rời sân. Dạng này tư thái đã duy trì liên tục 3 ngày. 3 ngày này, mặc kệ trong gió trong mưa, những này Thanh Liên quận chúa sự tình người đều thành thật thật đứng ở cửa thành miệng, không dám có một người về nhà nghỉ ngơi. Từ giờ mão gà gáy, đứng cho đến khi giờ tuất mặt trời lặn. Bọn hắn sở dĩ như thế, hắn nguyên nhân cũng rất đơn giản. Xác định chưa? Phương Diệp lúc nào đi bảo? Có gia tộc tộc trưởng xoa xoa trên cổ mồ hôi, ngẩng đầu nhìn nhìn mặt trời, đáng chết, vì cái gì chúng ta Thanh Liên quận Tân Tiên hộ là cái này sát nhân của a? Hắn nhịn không được mắng hai tiếng. Phải, bọn họ đều là tới đón tiếp Phương Diệp. Nhậm chức tiên hộ đã bị điều đi, hạ nhiệm tiên hộ kế nhiệm mệnh lệnh cũng đã truyền lại xuống tới. Bình thường tân nhiệm tiên hộ nhậm chức là không cần như vậy long trọng. Đừng nói chỉ là tiên hộ, cho dù là quận thành chủ quan quận trưởng thượng vị, đối phương đồng dạng cũng nhiều lắm là sẽ ở tới gần quận thành thì sớm thông chi nội thành, thuận tiện nội thành sớm tổ chức nhân thủ nên đón. Mọi người lẫn nhau cho mặt mũi, mới thuận tiện ngày sau thi chính. Cẩm Y vệ tiên hộ không phải chủ chính quan viên, thân hào nhóm đó là không nên đón, đều là bình thường. Nhưng bây giờ, người kế nhiệm thế nhưng là Phương Diệp A. Cái kia thị sát thành tính, một lời không hợp liền trực tiếp giết người cả nhà Phương Diệp A. Ai dám tại việc này bên trên tùy ý, không sợ người ta đi lên trực tiếp đem đồ đao nhắm ngay người sao? Thanh Liên quận chứ danh bang phái, Bạch Sa bang bang chủ nhịn không được đối với thủ hạ nói, Bạch Hoa quán đám cô nương đều chuẩn bị xong chưa? Bang chủ yên tâm, việc này chúng ta tuyệt đối không dám lười biếng. Bộ hạ hung hăng gật đầu, chúng ta thế nhưng là chuyên môn tốn hao trọng kim, mời tới châu phủ đệ nhất hoa khôi phi khói cô nương, tuyệt đối sẽ không xảy ra vấn đề. Liền xem như cái kia Phương Diệp cũng biết cảm nhận được chúng ta thiện ý. Bạch Sa bang bang chủ nghe vậy, lập tức thở dài một hơi. Còn tốt, còn tốt. May mắn mình cao hơn một bậc. Biết được Phương Diệp sắp trở thành quận thành thay thiên hộ về sau, hắn lập tức tìm kiếm Phương Diệp tình báo, biết được đối phương đối với nữ sắc rất là ưa thích. Nghe nói hắn từng coi trọng thần đô Mạnh gia đại tiểu thư, tại hướng Mạnh gia đòi hỏi không có kết quả về sau, dứt khoát trực tiếp tội vu hắn tên, làm cho Mạnh gia gia chủ, một vị có hoàng tử làm chỗ rửa cao quan, gắng gượng rơi vào lưu vong lĩnh nam hạ chẳng. Mạnh gia cả nhà nữ quyến cũng trực tiếp bị Phương Diệp thu nhập trong nhà, ngày đêm hoan hảo, ngày đêm chinh phạt. Như thế phát rộ, người này tất nhiên cực kỳ háo sắc, cho nên hắn mới bên dưới thưởng lớn, không tiếc đại giới chuẩn bị tiền tài, đem châu phủ hòa khôi mời đến. Mấy người các ngươi, mặc dù cũng nghĩ đến điểm này, nhưng không có ta cái này quyết đoán. Bạch Sa bang bang chủ trong lòng cười lạnh một tiếng, nhìn về phía xung quanh các gia chủ, ta dâng lên như thế đại lễ, Phương Diệp tất nhiên xem ta là người mình. Đến lúc đó các ngươi chịu đồ đao thời điểm, không biết có thể hay không bởi vì chính mình muốn tiết kiệm tiền tài mà âm thầm hối hận. Những người khác kỳ thực cũng tra được những tin tức này, sớm hạ quyết tâm muốn cho Phương Diệp đưa lên trọng lễ. Nhưng làm sao tranh đoạt hoa khôi tốn hao là tiền, bọn hắn không có hưởng phí cắt bang bang chủ quả quyết, không thể điều động người mang theo khoản tiền lớn tiến về châu phủ, tự nhiên không có tranh qua đầu nhập to lớn Bạch Sa bang bang chủ. Cuối cùng Bạch Sa bang bang chủ mời đi hoa khôi phi khói cô nương, những người khác chỉ có thể bất đắc dĩ tìm lần một điểm đầu bài, tụ quanh cùng một chỗ, dự định dựa vào số lượng quyết thắng. Nhưng các ngươi toàn bộ nhờ số lượng, chỉ có ta lấy ra khối lượng. Cả hai đã phân cao thấp. Lần này, ta thắng chắc. Bạch Sa bang chủ tâm bên trong cười lạnh, hy vọng đến lúc đó Phương Diệp giết các ngươi thời điểm, các ngươi đừng hối hận hôm nay. Mà lúc này, nơi xa ẩn ẩn có mấy cái điểm đen, càng tới gần, mọi người nhất thời tinh thần chấn động. Phương Diệp đến, đếm tất trắng loan thiên mã, dần dần ánh vào tầm mắt mọi người. Lông bẩm tại trong gió bay lên, màu trắng vũ rực, và hương bổ đứng lên, giống như tiên cùng khách đến thăm. Phương Diệp một đoàn người tựa hồ cũng chú ý tới bản địa đón khách đội ngũ, thiên mã nhóm có chút bị lệnh, hướng đến nơi đây mà đến. Rất nhanh, không bao lâu thiên mã hạ xuống. Phương Diệp cái thứ nhất cất bước xuống ngựa. Xin hỏi người đến thế nhưng là Phương Thiên Hộ? Tại hạ Lý gia gia chủ Lý Kiến Vũ, gặp qua Thiên Hộ. Một tên bụng vệ thân hào nông thôn, bước nhanh đi lên phía trước, trên mặt vẻ cung kính. Phương Thiên Hộ một đường buôn ba vất vả, tại hạ Phan gia Phan Vân, Thiên Hộ đại nhân hữu lễ. lại có một người nho nhã lao giả cung kính hành lễ. Phương đại nhân, chúng ta Thanh Liên quận có ngài, liền có Thanh Thiên. Một tên mang trên mặt sẹo nam nhân, thế mà một bộ kích động khó chịu biểu lộ, nước mắt trực tiếp chảy ra. Tại hạ cả sĩ họa tỷ đường đường chủ văn phòng, muốn gặp ngài rất lâu. Vì cái thứ nhất nhìn thấy ngài, tại hạ từ 3 ngày trước chính là ở đây cung nên. Hôm nay ta rốt cuộc đạt được cơ muốn, dù là ngày mai trực tiếp bỏ mình, cũng không có tiếng mới. Không phải, ngươi bộ biểu tình này là cái gì quỷ? Ngươi tốt xấu cũng là tứ phẩm cường giả, làm sao không biết xấu hổ như vậy? Phản phất nhìn thấy thần tượng của Nhật. Ngươi nhìn kỹ tốt, Phương Diệp niên kỷ so ngươi nhi tử còn nhỏ mấy tuổi đâu. Đám người sắc mặt tối sầm. Mọi người đều rất sợ Phương Diệp gây sự, ở chỗ này nên đón, bản thân liền có muốn định nọt đối phương ý tứ. Nhưng chúng ta bao nhiêu đều phải điểm mặt ra. Làm sao ngươi lại không biết xấu hổ như vậy? Ngươi dạng này, để cho chúng ta làm sao bây giờ? Chẳng lẽ trực tiếp quy xuống? Phương Diệp nhìn vẻ mặt kính cẩn nghe theo đám người, từ từ xem đi qua. Sau đó, các ngươi ở chỗ này chờ bao lâu? Phương Diệp nhẹ giọng mở miệng. 3 ngày. Thiên hộ tới đây, chúng ta hẳn cung nên. Từ biết được ngài muốn lên mặc cho về sau, chúng ta một mực tại nơi này chờ lấy. Đám người nhao nhao mở miệng, cố gắng biểu đạt đối Phương Diệp kính cẩn nghe theo, phản phất muốn đem mình tâm đều mổ đi ra, chứng minh mình kính cẩn nghe theo giống như. Phương Diệp khẽ gật đầu, biểu lộ lạnh nhạt. Vất vả các ngươi. Đám người thấy Phương Diệp thái độ rất tốt, lập tức thở dài một hơi. Vừa định kể một ít không khổ cực, có thể đợi được Phương Thiên Hộ, chờ lại lâu đều đáng giá loại hình lời khách sáo. Nhưng không đợi bọn hắn mở miệng, chỉ thấy Phương Diệp quay đầu đối với bên cạnh Triệu Phi Dương nói, "Lão Triệu, ngươi biết cái dạng gì quan viên có thể làm cho Phương sĩ thân như thế nên đó sao?" Triệu Phi Dương cúi đầu nói, đồng dạng vô cùng có đức vọng đại thần, là có thể thu hoạch được này đãi ngộ. Nếu như là không có đức vọng quan viên đâu? Phương Diệp tiếp tục hỏi. Cái kia chính là những người này có sợ hãi quan viên địa phương, lo lắng đối phương xuống tay với chính mình, cho nên mới sẽ biểu đạt ra như vậy nhiệt tình. Triệu Phi Dương vẫn như cũ cúi đầu, nhẹ giọng mở miệng. "Ân." Phương Diệp gật gật đầu, "Bên ta Diệp bất quá chỉ là ngũ phẩm, với tư cách cầm ý vệ, tự nhiên cũng không tính hữu đức nhìn quan viên. Cho nên những người này cũng đều là một chút sợ hãi chúng ta cầm ý vệ thân sĩ. Chúng ta cầm ý vệ trách nhiệm là truy tra tội phạm, tra ra tham quan thân sĩ vô đức. Xem ra chúng ta nhậm chức về sau, hẳn là nhiều hơn tra một chút đám gia hỏa này, nên đón đám thân sĩ." Bọn hắn trừng to mắt, vừa gạt ra nụ cười đều cứng ngắc ở nơi đó. "Không phải, chúng ta cung cung kính kính tới đón tiếp ngươi, kết quả ngươi ngược lại muốn điều tra ta. Chúng ta có thể không chịu nổi tra a." Trong lúc nhất thời, không khí đều phảng phất ngưng trệ ở nơi đó. Phảng phất thời gian đều tại đây dừng lại. Nhưng mà một giây sau, Phương Diệp đột nhiên cười một tiếng. "Chỉ đùa một chút mà thôi, mọi người không cần như vậy cứng ngắc. An ngay nói thật, ta đến Thanh Liên quận có khác nhiệm vụ, không phải chuyên môn bị cầm ý vệ an bài đến nhằm vào chư vị. Với lại chúng ta cầm ý vệ từ trước đến nay công chính nghiêm minh, không bao giờ đối không có phạm tội người xuất thủ. Ở đây các vị nghĩ đến đều là nhẹ tài trọng nghĩa chính nhân quân tử, không biết xúc phạm ta đại cán pháp luật, cầm ý vệ đương nhiên sẽ không đi bắt dạng này các ngươi." "Ngậy, cầm ý vệ công chính nghiêm minh, chúng ta chính nhân quân tử." Người câu nói này, làm sao nghe đứng lên ngược lại giống như là nói đùa. Bất quá đã Phương Diệp nói như vậy, bầu không khí cũng hỏa hoan đứng lên. Đám người gượng cười hai tiếng, vội vàng nói: "Đúng vậy a, đúng vậy a, chúng ta đi đến đàng, đứng được thẳng, làm sao biết phạm pháp đâu. Đại nhân thật sự là thích nói giỡn. Chúng ta đều tin tưởng cầm ý vệ công chính, nên đón Phương Thiên Hộ cũng là sùng bái Phương Thiên Hộ vì ta nhân tộc đánh lui yêu tộc sự tích." "Không sai không sai. Bạch Sa bang chủ kiến đây, mau tới trước, Phương Thiên Hộ một đường buôn ba vất vả, tại hạ đặc biệt tại thành bên trong Bách Hoa quán bên trong lược chuẩn bị mỏng yến, vì Thiên Hộ bày tiệc mời khách, mong rằng Thiên Hộ chớ có chối từ." "Bách Hoa quán?" Nghe tên liền biết đó là cái địa phương nào. Sau lưng Lâm Duyệt Dung nhếch miệng, thử nhẹ một tiếng. Phương Diệp lại mỉm cười, tán thưởng nhìn thoáng qua Bạch Sa bang chủ, "Vậy liền bất bà ngươi. Phía trước dẫn đường." Bạch Sa bang chủ cung cung kính kính, "Là, xin mời đại nhân đi theo ta." Bách Hoa quán vì 3 tầng sơn son khắc hoa lầu nhỏ, dưới mái hiên treo mấy chục ly lưu ly cung đăng, đem cả con đường chiếu rọi đến phảng phất giống như ban ngày. Kiến tạo này quán người rất có ý nghĩ, cố ý đem vờn quanh Thanh Liên quận Thanh Liên sông, dẫn tới một đạo nhánh sông, sau đó đem Bách Hoa quán rơi vào bờ sông, gặp nước mà đứng, để tòa này Thanh Liên quận tốt nhất thanh lâu, lây dính mấy phần ưu nhã chi khí. Róc rách nước chảy ngày đêm không ngừng, phảng phất đều tại vì bên bờ xanh ca man bạn nghệ tấu. Lương Vương, đầu cột bên trên, thợ thủ công lấy tinh xảo tay nghề, khắc họa tứ quý hoa cỏ cùng triển miên cỏ dại đường vân. Mẫu đơn nùng lệ, hải đường kiêu mị, phong lan thanh tịnh và đẹp đẽ. Tại dưới mái hiên mấy chục ly lưu ly cung đang chiếu rọi, những này màu vẽ phảng phất sống lại, tỏa ra ánh sáng lung linh, danh phủ kỳ thực Bách Hoa chi quán. Phương Diệp tại Bạch Sa bang chủ dẫn đường dưới, nhanh chân đi vào. 12 quạt gỗ tử đàn bình phong vòng lập bốn phía trên tinh công điêu khắc tứ quý hoa điều đồ. Trên mặt đất phủ lên tây mạc đến quấn cảnh sen văn lung thảm, đập lên lặng yên không một tiếng động. Trên trần nhà treo lấy 9981 ly đèn thủy tinh, đem toàn bộ đại sảnh chiếu sáng như ban ngày. Mà theo Phương Diệp dậm trận tại chỗ tiến vào, hai bên nhạc sĩ trên ghế, ngồi 8 vị ôm lấy các thức nhạc khí nhạc cơ, đầu ngón tay chảy ra sáo trúc âm thanh sầu triền miên, giống như xuân thủy dạng đợt. Càng có từng dãy người xuyên thị nữ phục nữ tử, đứng tại cổng, cùng nhau khẽ chào, dùng lũng nịu âm thanh ôn nhu nói: "Gặp qua Phương Thiên Hộ." Các nàng âm thanh ôn nhu mà câu người. Quần áo mặc dù đem thân thể che chắn, lại không biết vì sao đó là có thể lộ ra một vệt như ẩn như hiện trắng như tuyết, mang theo tràn đầy xuân ý. Triệu Phi Dương đám người đều nhìn ngây người. Loại này giống như câu không phải câu, giống như dụ không phải dụ đặc biệt hương vị, mới là nhất làm cho nam nhân mê luyến. So sánh cùng nhau, ban đầu Phương Diệp đi qua Ngô Huyền quận dựa hưởng lâu, chỉ có thể cầm nhất ngay thẳng thịt đến dụ hoặc, lập tức rơi vào tầm thường. Quả nhiên màu mỡ quận huyện, cùng biên cảnh nghèo túng đó là khác biệt. Phương Diệp ngồi ngay ngắn chủ vị, màu đen phi ngư phục vốn hẳn nên mang theo vài phần khí tức sơ sát, nhưng tại mãn đường hoa thải bên trong, tựa hồ cũng biến thành có chút lưu hòa. Hắn thon cao ngón tay nhẹ vỗ về thanh ngọc chén rượu, khóe môi ngậm lấy mấy phần ôn hòa ý cười. Ta nghe nói Thanh Liên quận phi thường giàu có, như thế màu mỡ chi địa, chắc hẳn có thể cho người mang đến không ít kinh hỉ. Phương Diệp nói khẽ, không biết đây Bách Hoa quán có cái gì đặc sắc. Hồi Thiên Hộ, Thanh Liên quận Bách Hoa quán đặc sắc là Bách Hoa Yến. Bạch Sa bang chủ mỉm cười, đối Hậu Phương hô to, còn không đem thức ăn bưng lên. Rất nhanh, từng vị thị nữ đi lên phía trước. Các nàng người tay cầm một cái ngọc bàn, phía trên lại là từng đóa hoa tươi. Có mẫu đơn, có nguyệt quý, có hải đường, có hoa sen. Cái kia hoa tươi đều rất nhỏ, lại vô cùng tinh xảo. Thị nữ tay trắng động, đem đóa này hoa tươi kẹp lên, nhẹ nhàng đưa đến Phương Diệp bên miệng. Phương Diệp lông mày nhíu lại, đem một cái nuốt vào. Nhẹ nhàng ngay, rõ ràng là một đóa tiểu xảo hoa mẫu đơn, nhưng lại cho hắn một loại chua ngọt nhu nhuyễn cảm giác. Đây gốc mẫu đơn, không phải thật sự hoa, mà là từ nguyên liệu nấu ăn tạo hình, tỉ mỉ gia công mà thành. Chỉ là bề ngoài điêu thành mẫu đơn, trên thực tế lại là lấy giả đổi thật mỹ thực. Tay này trùng nghệ, không hổ là kinh tế phát đạt màu mỡ quận huyện. Phương Diệp ngắm nhìn hậu phương bách hoa thị nữ, những này thị nữ trong tay bưng cái khác đạo bách hoa món ăn, đại khái cũng là dùng cùng loại thủ đoạn, đem nguyên liệu nấu ăn điêu ra đóa hoa ngoại hình, đột xuất một cái tinh xảo. Đương nhiên, bách hoa quán cũng không phải là lấy chủ nghệ thủ thắng. Phương Diệp nhìn rất rõ ràng, cái kia đưa lên mẫu đơn thị nữ, chia thức ăn thì trước ngực áo sợi khẽ nết, tại trắng như tuyết bên trên, hoa văn một đóa phấn hồng mẫu đơn, kích cỡ cùng thức ăn không chênh lệch nhiều. Đồng thời bản thân tiếp cận, còn có nhàn nhạt mẫu đơn mùi thơm ngát. Phản phất cả người đó là một gốc hoa mẫu đơn đồng dạng. Với lại, nàng vừa rồi gấp thức ăn thì kẹp lấy mẫu đơn thủ hạ ý thức đi trước ngực dựa sát vào. Phương Diệp nhẹ giọng mở miệng, cho nên trên thực tế vừa rồi mẫu đơn thức ăn, hẳn là lấy mẫu đơn được mẫu đơn à. Cái kia hoa văn hoa mẫu đơn địa phương, sợ mới thật sự là bách hoa yến thì sử dụng đũa. Bạch Sa bang chủ khẽ giật mình, lập tức cho Phương Diệp giơ ngón tay cái lên, không hổ là Phương Thiên Hộ, quả nhiên nhìn rõ nhập vi. Phải, đó mới là bình thường bách hoa yến mở ra phương thức. Dù sao, nơi này là thanh lâu, chủ đề hẳn là cái gì, cũng không cần suy đoán. Nhưng dựa theo tình huống bình thường, đây bách hoa yến như thế lực diễm, càng là bách hoa quán chủ đánh đặc sắc, không phải là ta mới vừa đi tới, liền trực tiếp xuất ra. Phương Diệp nói khẽ, thanh lâu cũng có một cái tiến hành theo chất lượng quá trình. Dù sao nơi này không phải biên cảnh, hẳn là càng ưa thích nhã trí phong cách. Thanh Liên quận không phải biên cảnh vùng đất nghèo nàn, càng là giàu có địa phương, càng thích làm một chút đặc biệt đồ vật. Cho nên nó tuyệt đối sẽ không giống ban đầu Phương Diệp tại Ngô Huyền quận như thế, ngay từ đầu liền đi thẳng vào vấn đề, một đám oanh oanh yến yến trực tiếp đăng tràng, hận không thể lập tức nào lên, đem Phương Diệp bao phủ. Cứ việc kết quả cuối cùng không sai biệt lắm, nhưng mở đầu nhất định phải thanh lịch, còn cao cấp hơn. Muốn chơi ra đa dạng, muốn từng bước một thăng cấp, để cho khách nhân tiến hành theo chất lượng hưởng thụ đứng lên. Cho nên ban đầu đi lên bách hoa yến cũng không thể không tố đứng lên. Nói cách khác, Phương Diệp nét miệng lên, là có so bách hoa yến càng thêm kinh người tiết mục ở phía sau chờ lấy. Cho nên đây bách hoa yến mới được an bài tại phía trước, cho nên cũng bởi vậy, để nguyên bản yến hội không thể không thanh lịch một điểm. Đúng không? Chương 211, Thiên Diện yêu nữ Hồ Sảo Hương. Chương 211, Thiên Diện yêu nữ Hồ Sảo Hương. Như thế hương diễm bách hoa yến sau đó, thế mà còn có áp chủ. Triệu Phi Dương chờ đồ nhà quê bộ hạ trừng to mắt, khó có thể tin, Triệu Phi Dương đám người cứ việc xuất thân thần đô, với tư cách đế đô, tự nhiên cũng chơi rất hoa. Nhưng thế này sao lại là bọn hắn loại này tầng dưới chót người có thể thể nghiệm qua? Bậc này đến hội còn không tính áp chủ, bọn hắn căn bản không dám nghĩ. Nhưng mà Phương Diệp bên cạnh thân Bạch Sa bang chủ nghe vậy, lại kinh ngạc như thiên nhân. Không hổ là thiên hộ, Bạch Hoa Yến vừa mới lên đệ nhất đóa, ngài liền đã nhìn ra. Phương Diệp niên kỷ bất quá 20 tuổi, còn chưa tới 21 tuổi. Nghe nói hắn 19 tuổi thời điểm, còn không có thành võ giả thì, bất quá chỉ là lưu dân. Liền tính đi lên con đường tu hành, đến nay cũng bất quá ngắn ngủi thời gian 1 năm mà thôi. Lại là một đường khổ tu đến bây giờ. Tu hành tất nhiên sẽ chiếm cứ Phương Diệp đại lượng thời gian. Nhưng mà dạng này hắn, thế mà ngay cả thanh lâu rượu trận một chút chi tiết đều có thể suy đoán đến như vậy. Khó trách nhân bảng đánh giá người này hắn mắt như ưng. Nhưng việc đã đến nước này, Bạch Sa bang chủ cũng không dám tiếp tục cố lộng huyền hư, chỉ có thể thẳng thắn nói, là như thế này, tại hạ biết được thiên hộ sắp đến đây tạo phúc chúng ta Thanh Liên quận, cố ý từ châu phủ mời tới Hoa Khôi Phi Yên cô nương, vì đại nhân hiền múa. Bạch Hoa quán mặc dù phẩm chất cũng không kém, nhưng nói cho cùng chỉ là quận bên trong đệ nhất thanh lâu. Nhưng mà Phi Yên cô nương cũng không chỉ là châu phủ Hoa Khôi, ngay cả phụ cận mấy cái châu phủ cũng phi thường nổi danh. Đây một vị mới thật sự là áp trục. Chẳng qua hiện nay áp trục bị đoán đúng, tiếp tục áp trục ý nghĩa tựa hồ không phải lớn như vậy. Bạch Sa bang chủ có chút xấu hổ, bắt đầu cân nhắc muốn hay không mời Phi Yên cô nương sớm ra sân. Nhưng mà Phương Diệp lại khẽ cười một tiếng, phản phất cái gì đều không có đoán được đồng dạng, tiếp tục nhấm nháp bách hoa món ngon. Từng đóa bách hoa trình lên, Phương Diệp ai đến cũng không có cự tuyệt, ngẫu nhiên còn có thể cùng truyền món ăn dụng cụ đám cô nương, trêu chọc vài câu, phản phất chân chính khách nhân đồng dạng. Đây để Bạch Sa bang chủ có chút tâm, mà cách đó không xa Lý gia gia chủ Lý Kiến Vũ, thấy này lập tức ánh mắt nhất chuyển, cho đằng sau một cái ám chỉ. Rất nhanh liền có một cái thân mặc vàng nhạt áo lụa nữ tử, bước liên tục nhẹ nhàng, kéo đi lên. Nàng tay ngọc cầm ly, ánh mắt đung đưa lưu chuyển. Phương đại nhân đừng chỉ dùng bữa a, cũng nếm một chút đây rượu nho. Những nhà khác chủ cũng nhao nhao cho bộ hạ nháy mắt. thế là rất nhanh. Phương đại nhân, nếm thử đây quả vải. Bích Y nữ con không cam lòng yếu thế, ngón tay nhỏ nhắn lột ra quả sát, đem trắng muốt thịt quả đưa tới hắn bên môi. Đại nhân đi đường vất vả, có thể có mệt mỏi. Từ Y nữ tử chậm chậm tiến lên, ngón tay ngọc nhỏ dài đặt nhẹ Phương Diệp đầu vai, lực đạo vừa đúng, làn gió thơm theo nàng đầu ngón tay động tác yếu ớt đánh tới, để nô ra vì ngài xoa xoa được không? Trước khi mưa long tỉnh nhất là giải lao. Trắng thuần quần áo nữ tử ngồi quỳ chân co trong hồ sơ trước, tay trắng pha trà, đem sứ men xanh chén trà phụng đến trước mặt hắn thì, đầu ngón tay lơ đãng lướt qua hắn mu bàn tay, nổi lên rất nhỏ gợn sóng. Đem so với tiền chuyện món ăn bách hoa những nữ tử này càng thêm tiểu diễm. Các nàng tư thái thức tha, mặc hàm xúc mà mê người, mang theo vài phần vũ mị cảm giác, bản thân liền là cực kỳ mê người nữ tử. Tạm các nàng người đẳng cấp cực cao. Rõ ràng cho ăn châm trà chờ hành vi, bản thân không có quá nhiều kiểu diễm. Nhưng các nàng lại luôn có thể tại những động tác này bên trong, phản phất lơ đãng đồng dạng đụng phải Phương Diệp thân thể. Có lúc là tay trắng, có lúc là mềm mại. Có khi cả người đều không cẩn thận ngã tại Phương Diệp trong ngực, nhưng một giây sau lại sẽ không chút do dự đứng lên nói xin lỗi, bộ kia tràn đầy áy náy chân thật biểu lộ, phản phất vừa rồi cái kia thật chỉ là một cái tiểu tiểu ngoài ý muốn. Loại này khi thì câu người, khi thì thanh lịch chiêu thức, muốn tự tuyệt lại ra vẻ mời cháo tư thái, bị các nàng bắt lô hỏa thuần thanh. Những người này đều là các đại gia tộc tân tân khổ khổ mời đến đầu bài, không có chỗ nào mà không phải là thanh lâu nữ tử bên trong tinh anh. Thường thường một người liền có thể tọa trấn một gian thanh lâu, đại biểu thanh lâu mặt mũi, là các đại thanh lâu chiêu bài. So sánh dưới, Bách Hoa Yến Chi Bách Hoa, mặc dù người người tuổi trẻ mỹ mạo, nhưng chỉ có thể nói là xinh đẹp, nhưng còn xa không bằng những người này sáng chói. Chỉ có thể dựa vào số lượng quyết thắng thua Bách Hoa Yến cùng những này đầu bài so sánh, ngược lại có chút rơi vào bên dưới thành. Bất quá Phương Diệp cũng không phải sơ ca, hắn một bên hưởng thụ lấy rất nhiều anh yến hầu hạ, thỉnh thoảng chiếm chút tiện nghi, dẫn tới từng tiếng không biết có phải hay không ra vẻ tư thái kinh hô. Sau đó cùng Bạch Sa bang chủ, Lý Gia gia chủ, chủ nhà họ Phan chờ tùy ý tán gẫu. Mà tọa lạc tại hạ thuộc vị Triệu Phi Dương đám người, nhìn đến Phương Diệp bên người oanh oanh nghiến nghiến, con mắt đều nhìn bỏ ra. Không ao ước bên đương không ao ước tiền, hâm mộ đại nhân mỗi một ngày. Nếu là ta có thể lăn lộn đến đại nhân loại trình độ đó, đó là để ta đoạn thọ 10 năm, ta đều nguyện ý. Đừng có năm mộng, chỉ là 10 năm tuổi thọ cũng muốn biến thành người lớn. Ta nguyện ý hiến tế 30 năm thọ nguyên. Bọn hắn người người trước mặt cũng có sớm chuẩn bị kỹ càng đồ ăn, mặc dù không bằng Bách Hoa Yến xuất sắc, nhưng cũng là đầu bếp thủ bút. Nhưng mà tất cả mọi người đều chỉ cảm thấy kẻ nhạt vô vị, cùng trước mặt sắc đẹp so sánh, chỉ là đầu bếp thức ăn, không gì hơn cái này. Ngay cả trước sau như một so sánh chính trực Lâm Thừa Trạch, cũng nhịn không được yên lặng nuốt nước miếng. Hắn là người chính trực, nhưng cũng là nam nhân. Nơi nào sẽ đối với loại này hình ảnh mà không sinh lòng hướng tới. Đương nhiên, cũng có thấy này phi thường tức giận. Hoa tâm cây củ cải lớn lại bắt đầu. Lâm Duyệt Dung nhìn đến đài phía trên Diệp Tận Tình, tiểu ngân răng gắt gao cắn, mặt đầy không cam lòng. Nàng ban đầu ở Ngô Nguyên quận thì cũng cùng Phương Diệp cùng một chỗ đi vào qua thanh lâu. Khi đó nàng nhìn thấy Phương Diệp trái ôm phải ấp, cũng là mười phần nổi nóng. Nhưng này thì dù sao nàng và Phương Diệp không có gì quan hệ, cái gọi là nổi nóng, kỳ thực càng nhiều là tự giác bản thân huynh trưởng, phụ thân đều muốn đem mình gả đi nam nhân, lại là bậc này phóng đãng tử đệ, cho nên có chút phiền muộn. Nhưng bây giờ nàng và Phương Diệp, thế nhưng là ngày sau quan hệ, Phương Diệp nhưng vẫn như cũ trầm mê nữ sắc. Bạn cô nương đều ở nơi này đâu? Những cái kia dòng chi tụ phấn, làm sao có thể so sánh ta? Phương Diệp, trong nhà không đủ ăn sao, ngươi còn muốn ngắt lấy hoa dại? À, còn giống như thật không có đủ ăn, bởi vì tu vi chênh lệch, mình cùng Mạnh gia tỷ bội thêm đứng lên đều không có thể thỏa mãn Phương Diệp, cho nên hắn ra ngoài trích hoa, tựa hồ cũng tỉnh có thể hiểu. Cái quỷ a, buổi tối hôm nay ngươi nhìn ta có để hay không cho ngươi lên giường? Lâm Duyệt Dung tức giận ở trong lòng mắng to, sau đó quay đầu liền muốn liên hợp Mạnh gia tỷ muội, biểu đạt một cái bản thân nữ nhân phẫn nộ. Mình mặc dù còn không có danh phận, nhưng dù sao cũng là người bên gối, vẫn là có tư cách đùa nghịch cái tiểu tính tình. Nhưng mà Lâm Duyệt Dung mới vừa quay đầu, nhìn về phía Mạnh gia tỷ muội thì Mạnh Linh Nhạn hừ nhẹ một tiếng, biểu tỷ ngươi nhìn xem a, đây chính là ngươi chân thành nam nhân. A a, bất quá là thần đô tùy ý có thể thấy được tay ăn chơi thôi. Mạnh Thu Hà nhẹ nhàng cười một tiếng, Linh Nhạn làm gì ăn dấm đâu, đại nhân cũng không phải không thể thỏa mãn ngươi. Loại này bất quá là nam nhân xã giao thôi, chớ cùng ta nói thúc phụ tại thì, hắn chưa có tới cùng loại địa phương. Mạnh Linh Nhạn, lời nói này cũng là có lý, cho dù là Mạnh Thành, cũng là thỉnh thoảng sẽ cùng bộ hạ cấp trên đi vào thành lâu xã giao. Dù sao làm quan, có mấy cái có thể tránh khỏi loại này. Nhưng ngươi cũng không nên như thế lạnh nhạt ta. Mạnh Linh Nhạn hừ nhẹ một tiếng, không nói gì. Bên cạnh Lâm Duyệt Dung nhìn xem Mạnh gia tỷ muội biểu lộ, vốn muốn nói cái gì, lại cảm thấy không có gì có thể nói. Mạnh Linh Nhạn từ ban đầu là thuộc về bị ép một phương, không có tư cách cự tuyệt Phương Diệp. Mà Mạnh Thu Hà lại hoàn toàn không có dở tính trẻ con ý tứ, dịu dàng như thường. Chẳng lẽ mình một người đùa nghịch tính tình? Đừng làm rộn. Nàng cũng không đốc, mọi người cùng nhau chống lại một cái làm ồn ào có tốt, nếu như liền mình một cái dở tính trẻ con. Đây không phải là đem nam nhân đi nữ nhân khác bên người đấy sao? Lại nói theo một ý nghĩa nào đó, Mạnh Thu Hà nói cũng là sự thật. Ví dụ như bản thân lão cha liền không chỉ một lần đi thanh lâu, cứ việc mỗi lần sau đó bại lộ, bản thân lão mụ đều sẽ đuổi theo hắn chặt ba con đường. Nhưng lần sau hắn còn đi, các nơi quan viên cũng đều cần xa giao. Là vốn là người làm quan thái độ bình thường, nhưng nào có nữ nhân nhìn đến mình nam nhân cùng nữ nhân khác thân mật, còn có thể không tức giận. Lâm Duyệt Dung tiểu Bạch Nha càng cắn càng dùng sức, cuối cùng chỉ có thể hùng hăng một ước, đá vào bên cạnh Lâm Thừa Trạch trên thân. Ngươi làm gì? Lâm Thừa Trạch một mặt một bước. Lâm Duyệt Dung, Không có gì, đó là muốn đánh ngươi. Lâm Thừa Trạch, bản thân muội muội làm sao càng ngày càng không đáng yêu. Qua ba lần rượu, Bạch Hoa Chi Yến cũng đã bên trên xong. Bạch Sa Bang chủ đống nhiên vỗ tay ba tiếng, tiếng nhạc chợt dừng. Phương đại nhân đường xa mà đến, bình thường ca múa sợ là không vào được ngài mắt. Bạch Sa Bang chủ chạm đứng dậy, âm thanh vang dội, bản bang chủ đặc biệt mời đến Phi Yên cô nương, vì đại nhân dâng lên một khúc nghe thưởng vũ y múa. Mời đại nhân đánh giá. Một giây sau, sáo trúc âm thanh tái khởi thì đã trở nên linh hoạt phiêu miểu. 12 tên bạch y vũ nữ như mây trôi bay vào, tại trong sảnh tản ra thành tròn. Lúc này, một đạo phi sắc thân ảnh từ lầu 2 bỏ xuống, trong ngực ôm lấy gỗ tử đàn tỳ bà, mặt nạ lụa mỏng, ẩn ẩn lộ ra một đôi nhìn quanh sinh huy mắt. Đó là một đôi biết nói chuyện con mắt. Ánh mắt linh động, đen trắng rõ ràng, khóe mắt thoảng qua dương lên, giống như mắt vượng, mang theo một cốt như có như không ôn nhuận cảm giác. Phương Diệp ánh mắt ở trên người nàng dừng lại một cái chớp mắt. Phi Yên trang phục cực điểm tinh xảo, màu hồng đỏ chuyển sắc váy lụa bên trên, kim tuyến thêu lên bức thêu trăm con bướm bay qua hoa, tại dưới đèn tỏa ra ánh sáng lung linh. Tóc đen búi thành kinh hồng kế, nghiêng cắm chân vàng rủ xuống chân châu lưu tô, theo nàng nhịp bước khẽ đung đưa. Đặc biệt nhất là nàng trần trụi chân trần bên trên, buộc lên một chuỗi chuông bạc. Mỗi đi một bước đều phát ra thanh thúy tiếng vang. Tiếng tỉ bà lên, như xuân vũ gõ cửa sổ. Nàng vũ bộ mới đầu nhẹ nhàng chậm chạp, thủy tụ vung ra hai đạo phi sắc kiến hà, váy áo xoáy mở thì, phảng phất giữa hè thúy liên chậm chậm nở rộ. Theo nhạc khúc chuyển thành sục sôi, nàng mũi chân liền chút, cả người hóa thành xoay tròn phi sắc lưu quang. Lúc này mọi người mới thấy rõ, nàng váy áo bên trong xuyết lấy kim linh theo xoay tròn tràn ra từng vòng sóng âm. Càng diệu là, nàng xoay tròn thì mang theo làn gió thơm lại không trung ngưng tụ thành như có như không hình hoa, giờ khắc này là mới nở ngọc lan, sau một khắc liền trở thành thịnh phóng mẫu đơn. Tiên chi vẽ xương, phi yên tô lại hồn. Như thế răng múa, khó trách nàng này có thể trở thành đệ nhất hoa khôi. Với lại, không kém khí huyết. Phương Diệp tâm lý thầm nghĩ, cái kia tinh chuẩn vũ bộ, hiển thị do nữ tử vẻ đẹp. Có thể thấy được nàng này tại vũ đạo phương diện, xuống rất sâu công phu. Nhưng chân chính để vị này phi yên cô nương có thể nhảy ra như thế ưu mỹ vũ đạo, là nàng tự thân tu vi. Vũ phẩm tạng phủ cảnh. Phải, vị này hoa khôi, thế mà cùng Phương Diệp một cảnh giới. Phương Diệp bên người rất nhiều đầu bài, trong mắt lóe lên một vẻ không cam lòng, nhìn qua phi yên ánh mắt, viết đầy ghen tị và hâm mộ. Đầu bài đám cô nương về mặt dung mạo tự nhiên không cần nhiều lời, đối đãi người, cũng có mình phong cách, thậm chí riêng phần mình còn có thi từ ca phú, ngâm thơ tác đối tài hoa. Không như thế, sao có thể ngồi vững vàng đầu bài chi vị, thắng được từng vị văn nhân mặc khách tán thưởng. Nhưng tại tu vi bên trên, các nàng lại kém quá nhiều. Võ đạo tại làm thi tác khúc bên trên khả năng không có quá nhiều hiệu quả, nhưng tại vũ đạo âm nhạc bên trong, lại có cực mạnh công hiệu. Liên Phi Yên vừa rồi nhảy cái kia đoạn vũ bộ, dù là để tay nàng nắm tay dạy bảo loại này đầu bài nhóm như thế nào khiêu vũ, đầu bài cũng làm không ra cùng nàng đồng dạng động tác. Rất nhiều tại thường nhân xem ra, hoàn toàn trái ngược lẽ thường động tác. Võ đạo có thành tựu giả lại có thể vung chi tức đến, chỉ là ngẫu nhiên. Đây để các nàng làm sao so a? Bạch Sa Bang chủ động giới thiệu nói, Phi Yên cô nương thế nhưng là Giản Châu nổi danh nhất mọi người, nàng nghe thường vũ y múa nghe tiếng châu quận, nghe nói hắn dáng múa có thể làm cho phi điệu ngừng chân, có thể làm cho nước chảy ngừng. Thậm chí có tông sư đều muốn nhìn một chút nàng cái kia tuyệt mỹ vũ đạo. Lần này tại hạ có thể đem mời đến, thế nhưng là phế đi rất lớn khí lực đâu. Bạch Sa Bang chủ nói đến, đều có chút đau lòng. Mình tốn hao, thế nhưng là khá đắt đỏ. Cơ hồ đem toàn bộ Bạch Sa Bang vốn lưu động đều đưa ra ngoài, mới đưa Phi Yên cô nương mời đến. Phương Diệp có chút khấu đầu. Hắn tin tưởng vị này Phi Yên cô nương nhất định là sang quý nhất đầu bài, dù sao như Thanh Liên quận như vậy màu mỡ quận huyện, quận bên trong các đại gia tộc, bang chủ nhóm cũng bất quá tứ phẩm tầng thứ, những người khác sợ là yếu hơn. Mà Phi Yên cô nương tu vi lại có trọn vẹn ngũ phẩm. Tuyệt đối có không ít tu vi không cao phú thương hào khách, tình nguyện tốn hao kết xù tiền tài, cũng muốn trở thành đối phương khách quý, dù là không thể nhất phẩm dầu trải tóc, chỉ là hưởng thụ bị bậc này tu vi cao thủ hầu hạ cảm giác, cũng là cực lạc. Dù sao để cao phẩm nữ võ giả túi đầu mang đến chinh phục muốn, nhưng so sánh cùng bình thường đầu bài ngâm thơ tác đối muốn mạnh rất rất nhiều. Ân, theo một ý nghĩa nào đó, đây cùng thập niên 80-90 than đá lao bản đều nguyện ý tiêu giá cao bao nuôi nữ lớn học sinh hành vi, không có khác biệt lớn. Vũ đạo vẫn còn tiếp tục. Tại nhạc khúc đạt đến cao chiều nhất thì, Phi Yên liên tục 7 cái nhanh quay ngược trở lại, váy hoàn toàn tràn ra, tựa như thất bảo liên hoa một buổi lộ phóng, để cho người ta nhịn không được ngừng thở. Mà lúc này, nàng đột nhiên một cái nhảy lên, thủy tụ bên trong bay ra hai đạo bạch lăng, bất thiên bất ỷ quấn lên trong sảnh lương trụ. Nàng treo giữa không trung, thật sâu không lưng, đem cái kia không mang theo một tia thịt thừa vòng eo, phản phất muốn đem vòng eo bẻ gãy đồng dạng. Mà lúc này, theo nàng khuôn mặt hướng xuống, một mực ngăn tại trước mặt khăn che mặt, cũng theo đó bay xuống, lộ ra một tấm khuynh quốc khuynh thành mặt. Trong chốc lát, toàn bộ bách hoa quán phảng phất đều bị dừng lại giống như. Đó là một tấm hỗn hợp tiên linh khí cùng phàm gian mỹ thái mặt. Da ánh sáng trắng hơn tuyết, tại dưới đèn lưu ly hiện ra tinh tế tỉ mỉ sứ men rực rỡ. Lại để cho người ta nhất thời không biết là ánh đèn chiếu sáng lên nàng, vẫn là nàng chiếu sáng đây mãn đường hoa thải. Nàng có một đôi tiêu chuẩn mắt hạnh, đôi mắt tự nhiên mang theo một vẻ tường đỏ, giống như là vỏ nát đào hoa nước con nhiễm liền, con ngươi cũng không phải là đen nhánh, mà là tại dưới ánh đèn bảy biện ra hiếm thấy màu hổ phách. Khi nàng lưu chuyển ánh mắt đung đưa thì bên trong phảng phất có liêm diễm thủy quang đang lắc lư, nhìn ngươi liếc mắt liền có thể để cho người ta nhớ tới tháng 3 giang nam yên vũ mê ly mặt hồ. Hai mảnh môi không điểm mà chu, giống như là mới vừa hưởng qua nhất ngọt mật đường, mê người hái. Biểu lộ như giận như oán, như là nỗi lòng nữ tử nhìn đến tình lang đồng dạng, hình như có hoan hỉ, nhưng lại có vô biên phong tình. thanh thuần cùng dụ hoặc, hai loại hoàn toàn khác biệt tư thái, thế mà có thể đồng thời xuất hiện tại trên người một nữ nhân. Tốt một cái hồng trần tuyệt sắc. Mùa tất, Phi Yên dẫm lên doanh doanh nhịp bước đi hướng chủ vị. Tại mọi người kinh ngạc nhìn chăm chú bên trong, nàng lại trực tiếp ngồi vào Phương Diệp trong ngực, cánh tay ngọc nhu nhu vòng bên trên hắn cái cổ. Đại nhân cảm thấy thiếp thân dáng múa như thế nào? Nàng âm thanh dã rời tận xương. Vị này Phi Yên cô nương, thế mà đối Phương Diệp ôm ấp yêu thương. Mọi người tại đây có chút xôn xao. Phải biết Phi Yên cô nương với tư cách hoa khôi, từ trước đến nay cao ngạo, cứ việc lưu lạc nơi bướm hoa, nhưng nàng bán nghệ không bán thân, cho đến trước mắt ngay cả một vị khách quý đều không có. Thậm chí từng có một vị tông sư muốn vì hắn chủ thân, nàng đều nói khéo từ chối. Bây giờ lại đối Phương Diệp ôm ấp yêu thương. Không hổ là Phương Diệp, ngay cả Phi Yên cô nương đều coi trọng hắn sao? Không ít bang chủ, gia chủ một mặt rung động, nói cách khác tại Phi Yên cô nương trong mắt, Phương Diệp là một cái so tông sư còn cường đại hơn tiềm lực. Không hổ là nhân bảng thứ 5 thiên tiêu. Lâm Duyệt Dung nhìn đến, miệng nhỏ vểnh lên đến cao hơn. Nàng thế nhưng là biết Phương Diệp là người, hắn mới sẽ không cự tuyệt ôm ấp yêu thương nữ nhân đâu. Nhìn dạng này mình muốn thêm một cái tỉ muội. Nhưng mà Phương Diệp lại nhẹ nhàng thở dài, cô nương dáng múa đích sắc rất đẹp, bất quá, cô nương khoảng cách ta quá gần. A, khoảng cách đại nhân gần một chút không tốt sao? Phi Yên mang theo nồng đậm làn gió thơm, còn có mới vừa một thân nhảy nóng bỏng sau mang theo đổ mồ hôi, để cho người ta càng thêm ý động. Nhưng nghe đến Phương Diệp lời nói về sau, âm thanh lại lây dính mấy phần vẻ u oán. Ánh mắt càng là có chút lay động, nhìn một chút treo ở Phương Diệp trên thân mấy tên đồ bài, có chút ai oán, phảng phất tại nói, ngươi là cảm thấy ta không bằng các nàng sao? Nhưng mà Phương Diệp lại khẽ lắc đầu. Đương nhiên không tốt, bởi vì ta sợ chết ta. Ông. Một giây sau, Phương Diệp đột nhiên bạo khởi, trở tay rút ra bên hông chưa từng rời tay tu xuân đao, trực tiếp một đao hướng đến Phi Yên chém tới. Đao quang như tuyết, chiếu ra tất cả mọi người bỗng nhiên co vào con người. Trong chớp nhoáng này kinh biến, để ở đây đám người đều nhìn ngây người. Không phải, tình huống như thế nào? Phương Diệp tại sao phải đối với Phi Yên xuất thủ? Chẳng lẽ là muốn biểu đạt đối với chúng ta bất mãn? Đáng chết, Phi Yên mọi người xinh đẹp như vậy người đều phải giết. Gia hỏa này thật là một cái biến thái đạo phụ. Phi Yên cô nương cũng là một mặt kinh ngạc, phản phất bị đây giật mình biến dọa ngây dại giống như. Nàng xem thấy càng ngày càng gần đau mang, giống như lợi làm thịt tiểu non, trong mắt viết đầy hoảng sợ. Nhưng khi Phương Diệp lưỡi đao sắp rơi xuống thì, sau một khắc, một vệ phi sắc vầng sáng từ Phi Yên cô nương trên thân thể mềm mại đột nhiên bạo phát đi ra. Vầng sáng cùng đao mang va nhau, bạo phát chỗ mạnh mẽ sóng khí. A, nguyên bản tới gần Phương Diệp đầu bài nhóm nhịn không được hét lên kinh ngạc, sau đó từng cái bị cường hãn khí huyết đánh bay ra ngoài, có đâm vào xung quanh trên cây cột, có rơi vào hậu phương gỗ tử đàn bình phong bên trên, đem trực tiếp nện đổ. Thảm hại hơn là có chút cô nương trực tiếp bị quăng ra cửa sổ, té ra ngoài cửa. Nhưng mà Phương Diệp cùng cái kia Phi Yên cô nương đối bính, lại chẳng những không có đình trệ, ngược lại càng hung hãn. Mạnh mẽ khí huyết bị bọn hắn không chút khách khí nhỏ đi ra, giống như đại nhật hàng lâm. Khoảng cách Phương Diệp gần nhất Bạch Sa bang chủ, thế mà bị cỗ này khí huyết xông lên, cả người nhịn không được rút lui 3 mét. Bạch Sa bang chủ thế nhưng là tứ phẩm a. Phi ánh sáng như ngán, Phi Yên cô nương cái kia nguyên bản vẻ hoảng sợ, lại hóa thành một vẻ lãnh ngạo cao ngạo. Nàng mắt lạnh ta mị, trên thân ngụy trang như bụi bay rút đi, lộ ra càng thêm yêu diễm chân dung. Đồng thời trên thân đột nhiên bạo phát khí huyết, cũng cho thấy nàng tu vi thứ phẩm đỉnh phong. Rất nhiều bang chủ, gia chủ đột nhiên đứng lên, từng cái kinh hãi muốn chết. Đột nhiên xuất hiện này dị biến, để vây xem tất cả mọi người cũng thay đổi sắc mặt, rất nhiều người thấy nghẹn họng nhìn chân chối. Đây rốt cuộc là, chỉ có Phương Diệp biểu lộ không thay đổi, đối với mình một đao chưa trúng, giống như sớm có sở liệu. Phi Yên cô nương phát ra khanh khách yêu kiều cười, nàng triển lộ chân dung, một đôi mị nhãn, câu hồn động phách. Thân thể duyên dáng, trước sau lồi lõm, giống như cười đón xuân gió diễm diễm mật đào, chọc người lòng ngưỡng ấy. Phương Diệp, ngươi thế mà ngay cả ta dạng này mỹ nhân đều hạ thủ được, có còn hay không là nam nhân? Phi Yên âm thanh nặng lớn, một đôi mị nhãn bên trong lộ ra ai oán, giận dữ. Ở đây rất nhiều nam nhân trái tim bị bộ dáng này hung hăng nắm chặt, thế mà không hiểu đối với đột nhiên bạo khởi Phương Diệp sinh ra một phần hận ý. Phương Diệp mặt không biểu tình, cầm trong tay tu xuân đao, không có phát ra tiếng, chỉ là lạnh lùng nhìn chăm chú lên đối phương. Ngược lại là trước sau như một chính trực Lâm Thừa Trạch, phản ứng đầu tiên hung hăng hất đầu, thoát khỏi cái kia không hiểu tâm động, sau đó xem xét vị kia Phi Yên cô nương mặt, lập tức quá sợ hãi kinh hô lối ra. Nhân bảng đệ tứ, thiên diện yêu nữ Hồ Xảo Hương. Chương 212, một cái viết kép mi tử. Chương 212, một cái viết kép mi tử. Lâm Thừa Trạch đây một tiếng kinh hô, như là sét đánh mặt đất, tại toàn bộ đã vừa bộn đại sảnh bên trong nổ vang. Nhân bảng đệ tứ, thiên diện yêu nữ Hồ Xảo Hương. Vừa rồi còn bị mỹ thuật mê hoặc, đối với Phi Yên sinh lòng thương tiếc, bản năng đối Phương Diệp ngậm sinh bất mãn đám người, chỉ một thoáng như dội gáo nước lạnh vào đầu, khắp cả người phát lạnh. Hồ Xảo Hương, bảy đại tà phái chi nhất, Hợp Hoan Tông chân truyền đệ tử. Nàng không chỉ là Hợp Hoan Tông bản thân công pháp tu hành đến khi, hơn nữa còn có một tay đặc biệt dịch dung huyền hóa chi thuật, kết hợp Hợp Hoan Tông công pháp, tùy tiện liền có thể mị hoặc nhân tâm. Nghe nói nàng có ngàn loại gương mặt, mỗi một loại gương mặt đều là nhân gian tuyệt sắc, có thể mê đảo chúng sinh. Nhưng đẹp nhất dung nhan lại là nàng bản thân khuôn mặt, cũng chính là hiện tại bộ này khuôn mặt. Đám người vừa rồi điểm này tiểu diễm tâm tư trong nháy mắt tan thành mây khói, thay vào đó là thật sâu sợ hãi cùng nghĩ mà sợ. Hợp Hoan Tông mặc dù có nam nhân đều hướng tới tông môn văn hóa, nhưng các nàng thế nhưng là bảy đại tà phái chi nhất. Ta, cái chữ này đã đầy đủ đã chứng minh các nàng phong cách. Cứ việc tà phái không phải ma giáo, sát tính không đủ, nhưng Hợp Hoan Tông xuất thân đệ tử, thích vô cùng ngụy trang thành mỹ mạo nữ tử, tuấn lãng thanh niên, dẫn tới người khác vì tranh đoạt mình phương tâm mà ra tay đánh nhau. Đã có không ngừng một cái lịch sử đã lâu thế lực bị Hợp Hoan Tông đệ tử chôn hố, cuối cùng bị cuốn vào thai bay vạ gió, triệt để hủy diệt. Hồ Sảo Hương càng là Hợp Hoan chân truyền, đã Hợp Hoan Tông thánh nữ thân truyền đệ tử. Nếu không có Phương Diệp đột nhiên nổi loạn, bọn hắn trầm mê ở đối phương sắc đẹp, chỉ sợ cuối cùng ngay cả chết như thế nào cũng không biết. Hồ Sảo Hương thân phận bị nói toạc ra, không những không buồn, ngược lại cười đến càng thêm tiểu diễm, ánh mắt đung đưa lưu chuyển, đảo qua Lâm Thừa Trạch, nha, vị tiểu ca này ca ngược lại là hảo nhãn lực, lại nhận ra thiết thân. Hẳn là trong bóng tối hâm mộ đã lâu. Nàng âm thanh xốp giòn mị tận xương, Lâm Thừa Trạch chỉ cảm thấy khí huyết một trận bốc lên. Lập tức sắc mặt trắng nhợt, không dám cùng nàng đối mặt, công pháp cấp tốc vận chuyển, mới miễn cưỡng ổn định tâm thần. Hồ Sảo Hương thấy thế, khẽ cười một tiếng, không tiếp tục để ý hắn. Ánh mắt một lần nữa trở xuống Phương Diệp trên thân, mang theo một tia hiếu kỳ cùng nghiền ngẫm, "Phương Diệp, người ta chưa hề gặp nhau, ta ngụy trang cũng là liền âm thanh, thân thể, khí tức đều mô phỏng đến giống như lúc, phóng tầm mắt giang hồ, cũng chỉ gần với Giác Vân. Ngươi lại như thế nào khám phá ta?" Nếu như nói Phương Diệp như là xem thấu Giác Vân đồng dạng, phát hiện mình giả mạo đối phương cái nào đó người quen, Hồ Sảo Hương mặc dù có chút không cam lòng, nhưng còn có thể lý giải. Dù sao tất cả mọi người là người quen, lấy Phương Diệp nhãn lực, phát hiện một chút mình không có chú ý đến chi tiết, cũng không kỳ quái. Ngay cả am hiểu nhất ngụy trang rất vân, đều bị Phương Diệp khám phá, huống hồ mình đâu. Nhưng bây giờ, ngươi rõ ràng cùng Phi Yên chưa bao giờ thấy qua. Hồ Sảo Hương đôi mi thanh tú cao lại, vậy là ngươi làm sao phát hiện ta không đúng? Nàng không nghĩ ám sát đối phương tâm tư, tự nhiên cũng sẽ không có sát khí, cũng không có hạ độc động tác, cho nên phương diện này bại lộ cũng có thể phớt lờ. Nhưng ngươi làm sao còn phát hiện ta? Mọi người khác nghe vậy, cũng là khẽ giật mình. Sau đó nhịn không được nhìn về phía Phương Diệp, đúng vậy à, Phương Diệp là thấy thế nào phá đối phương? Phương Diệp vẫn như cũ bộ kia bình tĩnh bộ dáng, cổ tay chuyển một cái, trong lòng bàn tay tú xuân đao thân đao, tỏa ra tàn phá trong tính đường quang ảnh, cảm giác. Hồ Sảo Hương khẽ giật mình. Ta cảm giác ngươi rất nguy hiểm. Phương Diệp nhàn nhạt nói. Đương nhiên, đây là lời nói dối. Nguyên nhân thực sự là đối phương người mang nghiệp lực. Hồ Sảo Hương mặc dù xuất từ bảy đại tà phái chi nhất Hợp Hoan Tông, nhưng Hợp Hoan Tông bởi vì phong cách hành sự cũng không thị sát, Hồ Sảo Hương tự nhiên cũng rất ít giết người. Nàng thực lực bản thân là tứ phẩm, nhưng trên thân nghiệp lực ước chừng chỉ có 3-4 ngàn nói. Mặc dù cái số này rất phù hợp Phi Yên cô nương biểu hiện ra ngoài ngũ phẩm tầng thứ, nhưng phần này nghiệp lực bình thường là một vị ngũ phẩm cấp bậc người phạm tội mới có. Nghiệp lực cùng tu vi cũng không có trực tiếp quan hệ, chỉ là bình thường tình huống, tu vi khá mạnh võ giả mới có năng lực phạm phải càng lớn tội nghiệp. Nhưng không có nghĩa là nên tu vi võ giả nên có phần này tu vi nghiệp lực. Cứ việc Phương Diệp cũng không quen thuộc vị kia gọi Phi Yên danh kỹ, có thể một vị kỹ nữ, ngày bình thường bất quá lấy sắc làm vui vẻ cho người, tu hành bản thân chỉ là vì đề cao giá trị bản thân, để khiêu vũ trở nên càng đẹp mắt, để âm thanh trở nên càng mị hoặc. Dạng này nữ tử, đó là từ đầu tới đuôi một người đều không giết qua, trên thân hoàn toàn không có nửa điểm nghiệp lực, đều tính bình thường. Như vậy nàng là làm sao làm ra loại tầm thứ này nghiệp lực? Cho nên Phương Diệp vừa nhìn liền biết đối phương không thích hợp, mặc dù hắn chưa bao giờ thấy qua Hồ Sảo Hương, cũng không biết đối phương dung mạo. Thậm chí hắn ngay cả Hồ Sảo Hương lấy Hợp Hoan Tông bí thuật tận nấp tu vi đều không có khám phá, nhưng hắn vẫn là không chút do dự một đao chém tới. Chặt lầm người sát suất là có, ví dụ như vị kia Phi Yên cô nương dành kỹ thân phận, khả năng chỉ là ngụy trang, bản thân có thể là cái nào đó tổ chức ám sát bồi dưỡng được đến sát thủ, có thể là một chỗ thanh lâu chân chính lời nói người, có thể là cái gì che giấu tung tích công chúa. Nàng có lẽ phạm qua sự tình, từng có tội ác, nói không chừng là cái tặc tử. Nhưng lần này được thỉnh mời đến hiến múa, lại cũng không nhất định là đem mục tiêu định là Phương Diệp. Cũng rất lớn có khả năng chỉ là đơn thuần vì duy trì tự thân ngụy trang thân phận, mà lá mặt lá trái, tới làm dáng một chút, bình thường nhảy một bản. Có thể Phương Diệp vẫn là chém tới. Dù sao liền tính ta cảm giác sai, chém chết ngươi cũng không phải cái gì quá không được sự tình. Phương Diệp bình tĩnh nói. Bình đạm biểu lộ, nói đến vô cùng băng lãnh lời nói. Ngay cả Hồ Sảo Hương loại này tà phái đệ tử, sau khi nghe cũng hơi cứng đờ. Ngay cả thường xuyên treo ở bên miệng mị tiếu, đều không cười được. Nhưng mà một giây sau, nàng lại biến thành một loại càng thêm chân thật, nhưng cũng càng thêm nguy hiểm yêu nhiều. Không hổ là huyết y Phương Diệp, ngươi gia hỏa này so thiếp thân vị này Hợp Hoan Tông chân truyền càng giống tà ma ngoại đạo a. Bất quá ngươi chỉ là ngũ phẩm tu vi, nhân bảng bài danh lại chỉ so với thiếp thân thiếu một vị. Có phải hay không có chút quá mức sốc nổi chút? Nàng lời còn chưa dứt, duyên dáng người đột nhiên nhoáng một cái, tại chỗ lưu lại một đạo mơ hồ phi sắc tàn ảnh, chân thân đã như quỷ mị lấn đến gần Phương Diệp. Tốc độ nhanh đến vượt quá tưởng tượng, thường nhân chỉ thấy được một đạo phi sắc thân ảnh thoáng một cái đã qua. Cặp kia nguyên bản yếu đuối vô cốt tay ngọc, giống như người yêu trêu ghẹo tình lang đồng dạng, hướng đến Phương Diệp lồng ngực vỗ tới. Nhưng nếu quả thật coi là đó là tình lữ ở giữa đùa giỡn, lại phạm ngu xuẩn. Phương Diệp quát lạnh một tiếng, không lùi mà tiến tới, tú xuân đao hóa thành một đạo màu bạc sét đánh, ngang nhiên lên tiếp. Hắn toàn thân khí huyết như là hỏa lò ẩm vang bạo phát, nóng dực khí tức thậm chí để không khí cũng hơi bặm mẹo, đem cái kia đập vào mặt âm hàn toàn bộ tách ra. Đinh đinh đương đương. Tay ngọc cùng đao quang trong nháy mắt va chạm mấy chục lần, phát ra dày đặc như mưa đánh ba tiêu một dạng giòn vang. Kinh khí bắn ra bốn phía, đem xung quanh còn sót lại cái bàn, bình phong mảnh vỡ lần nữa cắt chém đến phá thành mảnh nhỏ. Hai người giao thủ tốc độ quá nhanh, mọi người tại đây ngoại trừ số ít mấy vị tứ phẩm cao thủ có thể miễn cưỡng bắt được một chút quý tích bên ngoài, những người khác chỉ có thể nhìn thấy một phi tối sầm hai bóng người ở trong sân cấp tốc xen kẽ va chạm. Mỗi một lần đối bính đều bộc phát ra làm người sợ hãi lực lượng ba động. Bạch Sa bang chủ giờ phút này đã từ trung ương leo rời đi, sắc mặt tái xanh mắng nhìn đến giữa sân kịch đấu, trong lòng hoảng sợ. Hắn vừa rồi bị Phương Diệp cùng Hồ Sảo Hương đối bính dư âm liền đánh bay ra ngoài, giờ phút này tận mắt nhìn đến Hồ Sảo Hương toàn lực xuất thủ như thế, càng là minh bạch mình bị này tứ phẩm cao thủ, cùng đây nhân bảng đệ tứ có bao nhiêu chênh lệch. Mà Phương Diệp, thế mà có thể cùng tứ phẩm đỉnh phong Hồ Sảo Hương, chính diện đối cứng mà không rơi vào thế hạ phong. Gia hỏa này rõ ràng chỉ là ngũ phẩm a. Triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau. Lâm Thừa Trạch nghiêm nghị quát, cho Phương Diệp đưa ra không gian. Nói đến, một phát bắt được bản thân muội muội Lâm Duyệt Dung, đem ra bên ngoài ném một cái. Sau đó lại chỉ huy sứ cầm ý vệ, an bài Bách Hoa quán bên trong người bình thường rút lui. Lâm Bách Hộ, chúng ta không đi giúp tiên hộ sao? Triệu Phi Dương nhịn không được nói, đây chính là nhân bảng đệ tứ a. Phương Diệp bất quá nhân bảng thứ 5. Nhân bảng đệ tứ đã tiếp cận thiên hộ Cố Phàm Sương. Phương Diệp trước đó cao nhất chỉ đánh qua Viên Lỗi, bất quá là nhân bảng 31 mặt hàng, cùng Hồ Sảo Hương trên lệnh rất lớn. Lâm Thừa Trạch lắc đầu, chúng ta tham dự không đi bảo. Bất quá hắn dừng một chút, ánh mắt chuyển hướng Bạch Sa bang chủ đám người, nhưng Thanh Liên quận tứ phẩm nhóm, có lẽ có thể. Phương Diệp không phải bình thường ngũ phẩm, mà Hồ Sảo Hương cũng không phải bình thường tứ phẩm. Mình chỉ là ngũ phẩm, giúp không được gì, nhưng nếu như là Thanh Liên quận tứ phẩm nhóm mua lên, ít nhất cũng có thể chia sẻ Phương Diệp bên này áp lực. Bạch Sa bang chủ đám người nghe vậy, lập tức trên mặt vẻ do dự. Hỗ trợ, chuyện này cũng không tốt rút. Hồ Sảo Hương thực lực không tầm thường, viễn siêu mình, vạn nhất bị đối phương ghi hận bên trên, mình tiền phức nhưng lớn lắm. Chớ nói chi là cuốn vào loại này chiến đấu, nói không chừng bị đối phương đánh lên một trường, đó là tại chỗ bỏ mình, cũng là bình thường. Giữa lúc đám người do dự thời điểm, Hồ Sảo Hương đông nhiên liên phát ba nắm, đồng thời thân hình phiêu hốt, như là không có trọng lượng đồng dạng, mượn nhờ Phương Diệp chạm ra đao phong, thân ảnh chợt phân, bay xuống tại một cây tàn phá lương trụ bên trên. Nàng cái kia phi sắc quần áo vẫn như cũ minh diễm, ánh mắt cũng mang theo vẻ hư vấn. Hồ Sảo Hương duỗi ra thon thon tay ngọc, sửa sang hơi tán loạn thái dương, một đôi câu hồn mị nhãn một lần nữa rơi vào Phương Diệp trên thân, chẳng những không có không chút nào có thể thủ thắng tức giận, ngược lại tràn lên càng thêm nồng đậm hứng thú cùng, không che giấu chút nào thưởng thức. Thật hùng hồn khí huyết, thật bá đạo tú xuân nào. Chỉ là ngũ phẩm cảnh giới, thế mà có thể cùng ta liều cái tương xứng. Như thế thiên tư, Phương Diệp, thiếp thân cũng bắt đầu thích ngươi nữa nha. Nàng nghiêng đầu một chút, tóc xanh rủ xuống, càng lộ vẻ phong tình bản chủng, lại ra vẻ xuất thương, người ta rõ ràng chỉ là tìm cái thú vị để vui, muốn gặp ngươi vị thiếu niên này cao thủ, ngươi lại như vậy không hiểu phong tình, động một tí đánh giết, thật sự là tổn thương thấu thiếp thân tâm. Phương Diệp mặt không biểu tình, chỉ là cầm đao tay vững như bàn thạch, toàn thân nóng bỏng khí huyết ẩn mà không phát, lại như xúc thế núi lửa, một mực tập trung vào đối phương. Ha ha ha. Hồ Sảo Hương lại không để ý, ngược lại phát ra một chuỗi như chuông bạc yêu kiểu cười. Nàng âm thanh mang theo vài phần kịch đấu sau thở nhẹ, tăng thêm chọc người quyến rũ, "Phương Diệp, Phương đại nhân, ngài làm sao lạnh lùng như vậy, trước đó ra tay cũng là không lưu tình chút nào. Đánh cho người ta tim hiện tại còn tại thẳng thắn ngày đâu." "Ân, ngươi không tin sao? Muốn hay không sờ một cái xem?" Nói đi, làm bộ muốn vô ngực, động tác mập mờ, ánh mắt đung đưa lưu chuyển ở giữa mỹ ý nảy sinh. Đài tiếp theo chút định lực hơi kém nam tử lần nữa hô hấp dồn dập. Nhưng mà Phương Diệp vẫn là bộ kia mặt không biểu tình, cầm trong tay tu xuân đao chuẩn bị chiến đấu tư thái, phản phất chưa từng nghe đến lời gì ngữ đồng dạng. Hồ Sảo Hương một đôi mắt đẹp, mang theo vài phần ý cười nhìn qua Phương Diệp, nói, thật sự là lanh khốc nam nhi đâu, ngươi dạng này người, tại đây trong cầm ý vệ quả thực là lãng phí, không bằng đi theo thiếp thân như thế nào. Chúng ta song túc song phi, là một đôi tiêu giao khoái hoạt giang hồ bên đường, há không so triều đình này ưng khuyển tới tiêu giao tự tại. Thiếp thân cam đoan, ngươi không biết thua thiệt ta. Nói đến, nàng còn như khiêu khích cho Phương Diệp một cái mị nhãn. Tại cái kia câu người dung mạo dưới, càng có một loại dị dạng dụ hoặc. Mọi người chung quanh nghe được trợn mắt hốt mồm, kinh hãi tại Hồ Sảo Hương dám lớn mật như thế, trước mặt mọi người liên tiếp đùa giỡn huyết y. Nhưng nhìn lấy cái kia mê người yêu nữ, đáy lòng lại vô hình sinh ra một tia hoang đường hâm mộ. Mạnh Thu Hà, Lâm Duyệt Dung càng là một mặt khẩn trương, Hợp Hoan Tông nữ tử thế nhưng là có tiếng sống tốt. Thậm chí Mạnh Thu Hà ánh sáng tu hành Hợp Hoan Tông lưu truyền tới công pháp cơ bản tố nữ đạo cũng có thể làm cho Phương Diệp lưu luyến quên về, cảm nhận được không phải bình thường tốt đẹp. Hồ Sảo Hương thế nhưng là Hợp Hoan chân truyền, nếu là thành tựu tông sư, nói không chừng có tư cách tu hành Hợp Hoan Tông bí truyền thần ma công pháp tố nữ cực lạc trải qua. Có trời mới biết có thể mang đến cái dạng gì trải nghiệm. Phương Diệp sẽ không bị đối phương mê hoặc a. Hồ Sảo Hương nhạy cảm chú ý tới hai nữ biểu tình biến hóa, lập tức khẽ cười một tiếng, "A, không hổ là niên thiếu anh kiệt, không nghĩ tới còn có hai cái muội muội tâm lo cho ngươi, thiếp thân đều có chút ghen tị các nàng đâu." Bất quá thiếp thân cũng là nghiêm túc à, Phương Diệp ngươi thiên phú so ta tưởng tượng bên trong còn mạnh hơn, thiếp thân coi trọng ngươi tương lai. Dù sao thiếp thân cũng là tiểu nữ nhân, muốn tìm cái cường lực nam nhân đến dựa vào, cũng rất bình thường sao? Bất quá dưới mắt tựa hồ cũng không phải là một cái thích hợp gặp nhau thời gian. Như vậy Phương Diệp, ngươi ta ngày sau gặp lại. Lời còn chưa dứt, nàng tay ngọc dương nhẹ, một cỗ kỳ dị mùi thơm ngào ngạt làn gió thơm trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ đại sảnh. Mùi thơm này không giống bình thường son phấn, mang theo mê ly ngọt ngào, có thể tùy tiện lay động nhân tâm ngọn nguồn nguyên thủy nhất dục vọng. Hồ Sảo Hương thân ảnh cũng tại đây một cái chớp mắt trở nên mơ hồ, chỉ có cái kia mang theo ý cười lượn lờ dư âm rõ ràng truyền đến. Tỷ tỷ ta, thế nhưng là rất xem trọng ngươi. Hôm nay tạm thời sau khi từ biệt, ngươi người cùng ngươi đau, ta đều nhớ kỹ. Chúng ta sau sẽ có kỳ tự rơi xuống. Cái kia lao phi sắc thân ảnh đã như quỷ mị dung nhập ngoài cửa sổ bóng đêm, hoàn toàn biến mất không gặp, chỉ để lại cái kia như có như không chọc người làn gió thơm, còn tại trong thính đường chậm rãi phiêu đãng, nhắc nhở lấy đám người vừa rồi trận kia kinh tâm động phách tao nộ cũng không phải là ảo giác. Phương Diệp không có đi truy, chỉ là yên tĩnh nhìn qua đối phương rời đi. Hồ Sảo Hương cũng không yếu, nhân bảng đệ tứ bài danh, cơ hội cùng Cố Phạm Sương không kém bao nhiêu. Phương Diệp trước đó cùng nàng đối bính mấy chiêu, dù là ỷ vào thần ma công pháp cường hãn, cũng không có lấy được rõ ràng ưu thế, đối phương dù sao cũng là thiên tư tuyệt luân tứ phẩm đỉnh phong, không phải bình thường cao thủ. Cảnh giới bên trên ưu thế đã đủ để san bằng công pháp chiến lệnh. Phương Diệp mặc dù có thể thắng, sợ còn muốn đánh nhau kịch liệt rất lâu. Nếu như Hồ Sảo Hương lấy thêm ra cái gì cùng loại võ binh loại hình át chủ bài, Phương Diệp cũng chỉ có thể tốn hao nghiệp lực, tiến vào đốn ngộ trạng thái. Có thể Hợp Hoan Tông mặc dù tà môn, lại không phải thị sát thành tính ma đạo môn phái. Tương phản, các nàng tuy là ưa thích châm ngòi ly gián, lại không thích tự mình giết người, cho nên phạm phải tên người phi thường thiếu. Hồ Sảo Hương bản thân nghiệp lực cũng mới 5-3 ngàn nói, so từ nhỏ thống quân, sát lục không ít biết lỗi, thế nhưng là cực kỳ không bằng. Tiêu tốn rất nhiều nghiệp lực đi giết nàng. Như đồ gì? Tranh nàng thân thể sao? Hồ Sảo Hương những cái kia câu nhân ngôn luận, Phương Diệp thuần làm như không nghe thấy. Hợp Hoan Tông am hiểu song tu, lô đỉnh chi pháp, nhưng chấp hành đại chúng ấn tượng bên trong mở rộng hậu cung rộng rãi thu nam sủng nhân vật, đều là một chút đệ tử tầm thường. Chân chính Hợp Hoan đích truyền, đều muốn tu thành thần ma công pháp tố nữ cực lạc trải qua. Mà bộ này thần ma công pháp, mặc dù uy lực rất mạnh, cực lạc mà nói, giang hồ nghe tiếng. Nhưng hắn nhập môn trước đó, lại yêu cầu nhất định phải thủ thân như ngọc, chỉ có trong sạch nữ tử mới có thể tu hành. Là một bản phi thường cổ quái công pháp. Hồ Sảo Hương có thể danh liệt nhân bảng đệ tứ, thiên phú không tầm thường, tất nhiên cũng là hướng tới tố nữ cực lạc trải qua không biết tùy tiện đem mình thân thể vứt bỏ. Phương Diệp liền tính thật đi theo đối phương, đoán chừng nhiều lắm là cũng chính là hưởng thụ một chút nàng sư tỷ các sư muội, những cái kia vô tâm cạnh tranh Hợp Hoàn Thánh nữ chi vị đám nữ đệ tử. Ân, cái này nghe tựa hồ cũng không tệ, dù là chỉ là Hợp Hoàn Tông phổ thông nữ đệ tử, cũng so trước đó Hoa Khôi, đầu bài mạnh mẽ rất nhiều. Khu khu. Phương Diệp nhẹ thấu một tiếng, giống như sấm sét, để tại Hồ Sảo Hương sau khi rời đi yên tĩnh một mảnh nơi đây, thêm ra mấy phần sát thái. Thanh Liên quận rất nhiều bang chủ, các gia chủ đội vàng từ Hợp Hoàn yêu nữ cái kia nói lời kinh người bên trong tỉnh lại. Nhìn đến Phương Diệp, nhao nhao mở miệng, lớn tiếng lấy lòng. Không hổ là Phương Thiên Hộ, ngay cả nhân bảng đệ tứ Hồ Sảo Hương đều có thể đánh lui. Nàng đương nhiên muốn lui, lại không lui sợ là muốn bị Phương Thiên Hộ lưu ở nơi đây. Có ngài, Thanh Liên quận tất nhiên một mảnh an bình. Không sai, không sai. Bọn hắn mặc dù lời nói có chút giống lời xa giao, nhưng người người trong mắt đều lóe qua một vẻ khiếp sợ. Hồ Sảo Hương bị đánh lui, cứ việc đối phương nhẹ nhõm bước ra, lông tóc không tổn hao gì. Nhưng Phương Diệp cũng mới ngũ phẩm a. Hồ Sảo Hương không chỉ có tu vi tại Phương Diệp bên trên, nhân bảng bài danh cũng tại Phương Diệp bên trên. Nhưng mà song phương lại là thế lực ngang nhau. Cứ việc Hồ Sảo Hương chưa hẳn lấy ra toàn lực, nhưng cũng đây đầy đủ nói rõ Phương Diệp thực lực. Không hổ là lấy ngũ phẩm chi lực, ảnh hưởng tới nhân yêu đại chiến tuyệt thế thiên tiêu. Đợi hắn tấn cấp tứ phẩm huyết tủy cảnh thì, sợ là trực tiếp có thể trở thành nhân bảng đệ nhất. Đám người lấy lòng thanh âm không ngừng, ngươi một câu ta một câu, một mặt thành khẩn. Nhưng mà Phương Diệp lại vung tay lên, ngừng lại đám người a dua. Hắn ánh mắt như là băng lanh kim thăm dò, từng tấc đảo qua chưa tỉnh hồn đám người. Sau đó nhẹ nhàng mở miệng. Hồ Sảo Hương chính là tà phái tập nhân, người này mượn danh nghĩa danh kỹ phi yên chi danh đến bên cạnh ta, sợ là có mưu đồ. Đám người ngươi nhìn ta nhìn xem ngươi. Lời này không phải rõ ràng sao? Chẳng lẽ Hồ Sảo Hương vị này nhân bảng đệ tứ, còn có thể chỉ là ghé thăm ngươi một chút Phương Diệp hình dạng thế nào? Bất quá đừng quản vị kia Hợp Hoan yêu nữ có cái gì mưu đồ, dù sao không có quan hệ gì với bọn họ. Mưu đồ, cũng làm mưu đồ ngươi vừa Diệp a. Nhưng mà một giây sau, đám người thiếu chút nữa kinh dị nhảy lên đến. Bởi vì Phương Diệp đống nhiên âm thanh lạnh lùng nói, nhưng ta cảm thấy, có lẽ có người cùng cái kia Hợp Hoan yêu nữ liên hợp lại đến, y đồ ám toán bốn thiên hộ. Bạch Sa bang chủ, ngươi nói có hay không khả năng này? Hắn ánh mắt lạnh lùng nhìn đến Bạch Sa bang chủ. Bạch Sa bang chủ đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lập tức thân thể cứng đờ. Phản phất có một cái viết kép huy tự khắc ấn tại hắn trên nó. Lại nói, Hồ Sảo Hương tựa như là mình dùng nhiều tiền mời đi theo. Chương 213, đêm gặp Hồ Sảo Hương chương 213, đêm gặp Hồ Sảo Hương Bạch Sa bang chủ thân thể cứng đờ, trên mặt chất lên một cái cực kỳ miễn cưỡng, mang theo định nọt cũng sợ hãi đủ cười. Âm thanh mang theo không dễ dàng phát giác run rẩy, "Phương đại nhân minh giám. Việc này đơn thuần hiểu lầm. Tại hạ thề với trời, thực sự không biết cái kia Phi Yên lại là thiên diện yêu nữ cải trang. Tại hạ chỉ là nghe nói Phi Yên cô nương sắc nghệ song tuyệt, cố ý đem mời đến, hiến múa cùng đại nhân, để bày tỏ ta Bạch Sa bang trên dưới đối với đại nhân, đối với Cẩm Ý vệ trung tâm a. Tại hạ nếu có nửa câu nói ngoa, thiên lôi đánh xuống. Ta thật không biết cái kia Phi Yên cư nhiên là cái kia thiên biến yêu nữ ngụy trang a." Hắn nói đến, đau lòng nhức óc, mặt đầy kinh hoàng. Bạch Sa bang chủ là thật vô tội. Muốn mời Phi Yên đến cho Phương Diệp hiến múa không ngừng hắn một người, chỉ là hắn nỗ lực nhiều nhất, cố gắng nhất, cho nên mới đem Phi Yên mời đến. Kết quả chẳng những không có định mặt Phương Diệp, ngược lại cố gắng thành cấu kết hợp Hoan yêu nữ, ý đồ mưu hại Phương Diệp tập nhân. Nhưng mà, Phương Diệp trên mặt không có bất kỳ cái gì động dung. Hắn thậm chí không có nghe xong Bạch Sa bang chủ cái kia tái nhận bất lực giải thích. Ngay tại Bạch Sa bang chủ lời còn chưa dứt trong ngáy mắt, khen. Đao minh tái khởi, như rồng gầm xuất vỏ. Một đạo thê diễm đao quang, so trước đó bất kỳ lần nào đều phải nhanh, đều phải lạnh, phản phất ngưng tụ đây sảnh bên trong tất cả sát ý cùng hàn khí, đột nhiên sáng lên. Bạch Sa bang chủ trên mặt biểu lộ trong nháy mắt ngưng kết, từ cầu khẩn, sợ hãi, chuyển hóa làm cực hạn kinh ngạc cùng mờ mịt. Hắn miệng mở rộng, tựa hồ còn muốn nói điều gì, nhưng trong cổ họng chỉ có thể phát ra khanh khách thoát hơi âm thanh. Một đạo cực nhỏ tơ máu tại hắn tráng kiện trên cổ cấp tốc lan tràn. Máu tươi như là kiềm chế đã lâu suối phun, đột nhiên bắn ra đến, rơi xuống nước tại xung quanh sàn nhà, tàn phá cái bàn, thậm chí phủ cận mấy tên bang chủ cái kia kinh hãi trên mặt. Hắn thân thể lắc lắc, trong mắt cuối cùng hào quang cấp tốc cảm đạm, mang theo vô tận không cam lòng, trùng điệp ngã xuống đất, phát ra bành một tiếng vang trầm. Cho tới giờ khắc này, cái kia sắc bén đao phong mới lướt qua đám người hai gò má, mang theo một cỗ mùi máu tươi. Phương Diệp cổ tay nhẹ chấn, tú xuân đao mũi nhọn bên trên huyết châu bị tinh chuẩn mà vung rơi xuống, tại nền đá trên bảng nước bắn một chuỗi đỏ sẩm vết tích. Hắn động tác vô cùng bình tĩnh, phản phất vừa rồi chạm sát cũng không phải là một vị xương bá một phương tứ phẩm bang chủ, mà chỉ là một cái trướng mắt rồi mũi. Bạch Sa bang chủ cấu kết hợp hoan yêu nữ, ý đồ hành thích bản quan. Chứng cứ vô cùng xác thực, ngay tại chỗ chạm sát. Phương Diệp khẽ ngẩng đầu, băng lanh ánh mắt đảo qua rất nhiều tứ phẩm tộc trưởng, bang chủ, nhàn nhạt nói. Bạch Sa bang trên dưới, hoặc đáp cũng có tham dự việc này giả, đều là đáp lấy đồng đảng luận sự, chém đầu cả nhà, một tên cũng không để lại. Cái này giết người. Bang chủ, gia chủ mặt lộ vẻ vẻ hoảng sợ. Tứ phẩm bang chủ, tại đây Thanh Liên quận cũng là nhất đẳng cường giả, lại bị đối phương không lưu tình chút nào chạm sát, mà Bạch Sa bang chủ cũng cơ hồ không có cơ hội làm ra bất kỳ phản kháng. Đây Phương Diệp, quả nhiên là một cái sát tinh. Bọn hắn rõ ràng là biết Phương Diệp nghe đồn, cho nên tất cả mọi người đều tề tụ cổng thành, sớm mấy ngày liền chờ đợi Phương Diệp đi vào, sợ chỗ nào làm ra cái gì lỗ hổng, dẫn tới Phương Diệp đổ đao. Bạch Sa bang chủ, càng là trong đó cố gắng nhất định nọt Phương Diệp người, hắn thậm chí ép khô Bạch Sa bang toàn bộ vốn lưu động, cố ý thật xa mời đến danh kỹ phi điền. Kết quả chỉ vì một điểm hai bay và gió, lại cái thứ nhất bỏ mình. Tiếp lấy còn muốn bị diệt môn. Một cỗ thấu xương hàn ý, từ đám người đôi xương cụt, bay thẳng đỉnh đầu, cơ hồ đem bọn hắn linh hồn đồng kết. Đây chính là Phương Diệp sao? Huyết y Phương Diệp. Quả nhiên là dùng huyết nhiễm quần áo. Chết mất là Bạch Sa bang chủ. Nhưng mọi người lại có một cỗ thọ tử hồ bi cảm giác. Nhưng mà một giây sau. Chư vị. Phương Diệp đông nhiên mở miệng. Đám người thân thể, bản năng giật mình, sau đó cùng nhau trông đi qua. Chư vị phải cùng cấu kết hợp hoan yêu nữ, như hại bản quan Bạch Sa bang chủ, không phải người một đường à. Phương Diệp trầm rãi nói. Đương nhiên, chúng ta cùng hắn căn bản không đồng nhất đường. Ta đá xanh sẽ cùng Bạch Sa bang thế nhưng là đối thủ một mất một còn, đại nhân ngài mình giảm à. Chính là, đệ đệ ta năm đó cũng là bởi vì cùng Bạch Sa bang tranh đoạt một chỗ quan mỏ, mà bị Bạch Sa bang chủ sống sờ sờ đánh chết, đại nhân giết hắn, có thể nói là vì ta đã báo đại thủ. Tất cả mọi người vội vàng mở miệng. Càng có người hoảng hốt không thôi từ chối cùng Bạch Sa bang chủ quan hệ, sợ bởi vậy bị đối phương liên lụy, bị Phương Diệp để mắt tới. Trong lúc nhất thời, Bạch Sa bang chủ giống như thành đại ma đầu đồng dạng, thành hoàn toàn xứng đáng phản phái. Phương Diệp cũng không thèm để ý, chỉ là gật gật đầu, sau đó nói, đã mọi người đều cùng đối phương không phải người một đường, như vậy ta muốn chư vị có lẽ có thể giúp tại hạ một chuyện. Hắn nhếch miệng lên, nói khẽ, bên ta Diệp mới đến, còn không có đi cầm ý vệ thiên hộ sở, cũng không biết mình bộ hạ là cái dạng gì, cho nên có thể mời chư vị cho ta mượn ít nhân thủ, trước đem Bạch Sa bang bao bọc vây quanh, chớ có để bọn hắn làm mất. Bạch Sa bang là Thanh Liên quận đại bang phái, bang chúng đến hàng ngàn. Phương Diệp mang đến chút người này tay, nhưng không cách nào ngăn cản đối phương chạy trốn, tự nhiên muốn tìm chút giúp đỡ đến. Phương Thiên Hộ lại bắt đầu. Đúng vậy a, đây không phải chúng ta tại Thần Đô xáo lộ cũ sao? Ha ha, thì tính sao, chẳng lẽ còn có người dám không theo Thiên Hộ? Một đám lăn lộn bang phái cặn bã, phải bị Thiên Hộ sở giết. Triệu Phi Dương bọn người ở tại nháy mắt ra hiệu, dùng ánh mắt trò chuyện. Đây chính là Phương Diệp phong cách hành sự, chỉ là trận đánh lúc trước nhân yêu đại chiến, mà chuyển hướng danh tướng thủ đoạn. Nhưng bây giờ không cần đối mặt dị tộc, tự nhiên là đem ban đầu phong cách một lần nữa kiếm về. Rất nhiều gia chủ, bang chủ nhóm nghe vậy, há miệng một cái, nhưng căn bản không dám nói ra một câu cự tuyệt lời nói. Dù sao Phương Diệp đau, còn không có thu vào đâu. Cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ cúi đầu. Nguyện từ Thiên Hộ chi lệnh. Có rất nhiều bang chủ, gia chủ phái ra nhân thủ, rất nhanh liền đem Bạch Sa bang bao bọc vây quanh. Phương Diệp trực tiếp nhanh chân đi vào bang phái trụ sở, sau đó không chút do dự triển khai sát lục. Thê lương tiêu thảm, tuyệt vọng tiêu khóc, binh khí chém vào cốt đục trầm đục, kiến trúc bị bạo lực phá hủy oanh minh. Đủ loại âm thanh như là địa ngục hòa âm, từ Bạch Sa bang trụ sở truyền đến. Nồng đậm đến làm cho người buồn nôn mùi máu tanh, như là thực chất sương mù, không ngừng tràn vào bang chủ, các gia chủ trong lỗ mũi, làm bọn hắn trái tim phát run, con người phóng đại. Thanh Liên quận giàu có rất lâu, cứ việc cũng có tranh đấu, nhưng giống như vậy không lưu tình chút nào sát lục, bao lâu chưa từng xuất hiện. Tất cả mọi người nhìn qua bên trong thi sơn huyết hải, đều là một trận trầm mặc. Bọn hắn đều không cho rằng Bạch Sa bang chủ thực có can đảm đi mưu hại Phương Diệp. Hắn không có lá gan này, nhưng Phương Diệp cũng không rõ ràng Bạch Sa bang chủ vô tội sao? Nghĩ đến là biết a, dù sao đây chính là hắn mắt như ưng, nhìn rõ mọi việc Phương Diệp a. Nhưng Bạch Sa bang chủ phải chăng vô tội, đối Phương Diệp mà nói, có trọng yếu không? Phương Diệp hành động, có lẽ có chấn nhiếp chúng ta tâm tư, có lẽ cũng có thỏa mãn hắn giết chóc dục vọng dự định. Nhưng hắn sẽ đối với chúng ta xuất thủ sao? Có lẽ sẽ a. Vừa rồi Phương Diệp cùng Hồ Sảo Hương cự đấu, hung hiểm và phần, gia chủ, bang chủ nhóm lại bởi vì đủ loại tâm tư, hoặc là bị mị thuật mê hoặc cái kia một cái chớp mắt do dự, hoặc là khiếp sợ tại hai người đáng sợ thực lực sợ hãi, hoặc là cất tọa sơn quan hổ đấu may mắn. Nhưng kết quả cũng giống nhau, không thể tới thì xuất thủ hộ giá. Đây, tại Phương Diệp trong mắt, phải chăng cũng thành lòng dạ đáng chém tội trạng? Hắn sẽ không phải cũng muốn đối với chúng ta ra tay đi? Không được, chúng ta không thể ngồi mà chờ chết. Rất nhiều bang chủ, gia chủ tinh thần chấn động, sắc mặt nghiêm trọng. bản thân võ giả cũng không phải là một cái sẽ ngồi chờ chết nhân vật, bọn hắn có thể xông ra như thế sự nghiệp, tự nhiên cũng sẽ không là trong lòng còn có may mắn hèn nhát. Phải nghĩ biện pháp đến giải quyết việc này, hoặc là nghĩ biện pháp khơi thông quan hệ, đem Phương Diệp đưa tiễn, hoặc là nhấc lên gia hổ, để Phương Diệp đừng đối ta nhóm xuất thủ. Có lẽ cũng có thể thu mua mấy cái cẩm y vệ, nhờ vào đó tìm hiểu Phương Diệp tin tức, tốt sớm làm ra ứng đối. Qua rất lâu, tiếng kêu rên ngừng. Phương Diệp mặc một thân bị màu máu triệt để tiêm nhiễm phi ngư phục, chậm rãi đi ra Bạch Sa Bang trụ sở. Nồng đậm mùi máu tươi, đầy đủ nói rõ hắn huyết ý chi danh tồn tại. Bất quá hắn biểu lộ lại vô cùng nhẹ nhõm. Rất lâu không có đi diệt môn sự tình. Phương Diệp duỗi lưng một cái, biểu lộ thế mà mang theo vài phần thoải mái cảm giác, hiện tại thật đúng là hoài niệm đâu. Trước đó hắn thân ở nhân yêu chi chiến, đi sự tình đều là tướng lĩnh làm việc. Hiện tại đổi thành cẩm y vệ khám nhà diệt tộc, quả nhiên càng thêm thoải mái. Triệu Phi Dương chờ bộ hạ cũ nhóm đã sớm ăn ý bắt đầu xét nhà, đem đại lượng tài phú vận chuyển tới, tiếp xuống đó là hoàn toàn như trước đây luận công hành thường, Phương Diệp chỉ cần một ánh mắt quá khứ, bộ hạ cũ nhóm liền sẽ tự động làm tốt. Phương Diệp miệng hơi cười, hắn lần này sát lục so với trước đó còn nhẹ tùng không ít. Bởi vì lúc trước Phương Diệp tu vi không cao, thực lực không đủ. Dù là huyết đạo công pháp tăng cường khí huyết, hắn thể lực cũng không đủ chèo chống hắn một đợt sát lục, chạm sát hơn 1000 người, hoàn thành diệt môn sự tình. Chỉ có thể xung phong một trận, sau đó nghỉ ngơi một chút, ăn chút khôi phục thể lực đồ ăn, đang dược, sau đó lại đi giết chóc. Nhưng này chút tội phạm nhóm cũng không phải đồ đần, khi Phương Diệp không có tiếp tục động thủ sát lục, sản xuất khủng hoảng thì bọn hắn liền có thể rất nhanh tỉnh táo lại, sau đó không tiếc đại giới trùng kích vòng vây ý đồ cướp đoạt một đường sinh cơ. Dù là Phương Diệp bộ hạ cũ nhóm tự mình chặn đường, cũng có thất thủ tình huống. Không phải bất đắc dĩ nhìn đối phương chạy trốn, đó là bất đắc dĩ đem chạy trốn tặc nhân chẳng sát, để Phương Diệp thiếu giết một cái tội phạm. Chớ nói chi là còn có một số tâm lý tố chất độ chênh lệch tội nhân, mắt thấy mình không xông ra được, Phương Diệp sát lục tử vong càng tới gần, hắn khả năng tại như vậy cảm giác gáp bách dưới, lựa chọn trực tiếp tự sát. Bây giờ thì khác, hắn tu vi tiếp cận tứ phẩm, khí huyết kéo dài, xông vào bang phái trụ sở, từ trụ sở đông chặt tới trụ sở bắc, trực tiếp một đợt liền có thể đem tất cả mọi người giết chết, trở về bất quá có chút thở hổn hển. Đám tội phạm không cần lại cảm ngộ loại kia chờ chết cảm giác, trải nghiệm cảm giác cũng đề cao không ngừng một cái cấp bậc, chắc hẳn sẽ cảm tạ Phương Diệp tiến bộ. Lần này diệt môn thu hoạch cũng là không ít. Thanh Liên quận không hổ là giàu có quân huyện, Bạch Sa Bang nhân thủ không ít, với lại vi phạm pháp lệnh không phải số ít. Bạch Sa Bang chủ vì lão bài tứ phẩm võ giả, trong bang còn có 4 cái ngũ phẩm phó bang chủ, 10 cái lục phẩm hộ pháp, cộng thêm một đống lớn vụn vặt lẻ tẻ bang chúng. Phương Diệp một đợt sát lục, trực tiếp mang đến cho hắn trọn vẹn 20 vạn nghiệp lực. Cái này rất tuyệt. Đây so với người yêu thời đại chiến nhẹ nhõm nhiều. Phương Diệp một mặt cảm khái. Nhân yêu chi chiến, Phương Diệp mò rất nhiều chỗ tốt, nhưng đơn tính nghiệp lực phương diện, tính so sánh giá cả kỳ thực kém xa hiện tại khám nhà diệt tộc. Bởi vì chiến tranh thường thường không cách nào khống chế thế cục, cho dù là Phương Diệp cũng không thể để Viêm Trảo Lang nhóm đem địch nhân vây quanh, sau đó mình đi lên chậm rãi chăm sát, không nói trước có thể hay không khống chế tốt không cho quân đội quy mô địch nhân đào thoát. Chỉ nói lãng phí thời gian, liền có thể đưa tới địch nhân cao thủ. Cho nên phần lớn thời điểm, hắn đều là đi theo bộ hạ cùng một chỗ xung phong, chỉ là tận khả năng chọn lựa thực lực khá mạnh, nghiệp lực sâu hơn địch nhân đến giết, đi tinh phẩm lộ tuyến. Dù là chiến tranh bên trong địch nhân sẽ càng nhiều mạnh hơn, nhưng hắn mỗi cuộc chiến tranh thu hoạch, nhưng cũng cùng hiện tại không sai biệt lắm. Cũng chính là hơn 10 vạn đến 20 vạn nghiệp lực không đợi. Phải biết nhân yêu chi chiến, thế nhưng là tùy thời đều có thể có yêu tộc tông sư ẩn hiện. Nói không chừng lúc nào Phương Diệp liền tao ngộ một vị cao phẩm yêu tộc tông sư, sau đó liên quan đại quân cùng một chỗ, bị đối phương một bàn tay chủ chết. Chỗ nào so ra mà vượt lúc này an nhàn. Cho nên vì cái gì Phương Diệp rõ ràng đánh ra danh tướng chi tư, lại có Viêm Trảo Lang loại này tử trung ủng hộ, vẫn còn không chút do dự trở về cẩm y vệ. Bởi vì bên này chỗ tốt càng nhiều. Nghe được Phương Diệp cảm khái, đông đảo bang chủ lạnh cả tim. Hắn đây là đem chúng ta khi quả hồng mềm a. Trong lòng mọi người hốt hoảng, ánh mắt hung ác, không được, ta phải tranh thủ thời gian tìm chút chỗ dựa. Thanh Liên quận rất nhiều thế lực, mặc dù thủ lĩnh chỉ là tứ phẩm tầng thứ, nhưng xung quanh lại có rất nhiều môn phái, đều có tông sư cấp khắc cường giả tọa chấn. Ngày bình thường bọn hắn đều sẽ đối với những tông sư kia môn phái cống lên, nhưng cũng biết cố gắng bảo trì tự thân độc lập tính, để tránh tự thân lợi ích bị đối phương triệt để nuốt hết. Nhưng bây giờ, ta phải tìm chỗ dựa. Trong lòng mọi người thầm nghĩ, ta không tin sau lưng ta đứng đấy tông sư, ngươi còn dám đối với chúng ta độc thủ. Phương Diệp rất mạnh, thiên tư cũng rất khoa trương. Nhưng hắn không thể nào là tông sư đối thủ. Một trận sát lục sau đó, Phương Diệp về đến nhà. Hoặc là nói, là Bạch Sa bang chủ trong nhà. Dù sao nơi đây với tư cách tứ phẩm bang chủ chỗ ở, tương đương rộng rãi, trang trí cái gì cũng khá là xa hoa, chính hợp hắn tâm ý trực tiếp liền được hắn cho trinh thu. Triệu Phi Dương đám người một chút xíu đem tài bảo vận chuyển đến sân, bởi vì trước mắt Phương Diệp còn không có đi bản địa thiên hộ sở, không có triệu kiến bản địa cầm ý vệ. Cho nên làm việc chỉ có Triệu Phi Dương chờ bộ hạ cũ nhóm. Đối mặt toàn bộ Bạch Sa bang tài phú, bọn hắn nhân thủ không đủ. Bất quá ngẫm lại tiếp xuống chia, Triệu Phi Dương đám người nhao nhao biểu thị, hôm nay đó là không ngủ, chúng ta cũng có thể làm xong. Phương Diệp cũng không quan tâm, tùy ý đem làm việc ném cho đám người, mình lôi kéo Lâm Duyệt dùng, Mạnh Gia tỷ bội hào hào tắm rửa một cái, thiên mã bên trên tàu xe mệt mỏi cũng là rất vất vả. Đương nhiên, cũng thuận tiện đem Bách Hoa quán thiếu thốn giải trí hoạt động trong phòng tắm bù lại. Đáng tiếc, mặc kệ là Bách Hoa Yến, vẫn là mấy cái kia đồ bài, đều vẫn là coi như không tệ. Phương Diệp than nhẹ một tiếng, nhưng ta lại ngay cả một cái thịt cũng chưa ăn bên trên. Toàn bộ Bách Hoa quán, đều bị Phương Diệp hòa hợp Hoan Yêu Nữ Hồ Xảo Hương chiến đấu dư âm đập nát một nửa, hóa thành phế tích. Tự nhiên chưa nói tới bình thường nên có ăn thì không. Phương Diệp bản thân cũng càng coi trọng nghiệp lực, sau đó trước tiên đi giết chóc Bạch Sa Bang, mà không phải tìm xem có hay không bị tổn thương, có thể tiếp tục vất vả tiểu tỷ tỷ. Cho nên hiện tại tự nhiên chỉ có thể lần nữa cầm Lâm Duyệt Dung, Mạnh Gia tỷ bội đến giải lao. Bất quá ba người nhan trị đều không kém cỏi những cái được gọi là danh kỹ, tăng thêm võ giả khí chất, thậm chí ẩn ẩn áp đảo trên đó, cũng là không coi là nhiều thua thiệt. Phương Diệp vây vây đầu, hướng đến phòng ngủ đi đến. Chỉ là còn chưa mở môn, hắn bỗng nhiên con mắt nhắm lại. Một cái tay chẳng biết lúc nào đã đặt tại bên hông Tú Xuân Dao bên trên, ánh mắt cũng lóe qua một vệt lanh sắc. Một giây sau, hắn còn không có đẩy cửa, cửa phòng lại không hiểu mở ra. Gian phòng bên trong, ánh nến cũng không nhóm lửa, chỉ có lạnh lùng ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ, tung xuống một chỗ ánh bạc. Mà tại cái kia gần cửa sổ lê hoa một ghế bành bên trên, một cái yểu điệu thân ảnh đang lười biếng dựa vào, ngón tay ngọc nhỏ dài vuốt vuốt trên bàn một cái bạch ngọc ly trà. Màu trắng bạc ánh trăng bừng tỉnh tại trên mặt nàng, đem cái kia tuyệt mỹ trang điểm chiếu rọi càng thêm vũ mị. Chính là mới tách ra không lâu Hồ Xảo Hương. Nàng đã thay đổi cái kia thân phi sắc vụ y, mặc một bộ trang phục màu đen, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong, trên mặt yêu mị trang điểm trước khởi, ở dưới ánh trăng tăng thêm mấy phần tà dị mỹ cảm. Nàng nâng lên cặp kia hồn siêu phách lạc bị nhãn, khóe môi ngậm lấy một tia như có như không ý cười. Lại gặp mặt Phương Diệp, ta nói qua chúng ta còn sẽ gặp lại, ngươi còn dám tới? Phương Diệp lông mày nhíu lại, ngữ khí rét run, là thật sự cho rằng ta không thể giết ngươi sao? Thật sự là nhẫn tâm nam nhân a. Hồ Xảo Hương âm thanh vẫn như cũ ra rời, bất quá một giây sau, cái kia vũ mị biểu lộ lại ít mấy phần trước đó ngạo lớn, nhiều hơn mấy phần nghiêm túc, ta là tới cùng ngươi trò chuyện chính sự, Phương Diệp. Ngươi tới đây Thanh Liên quận, hẳn là muốn tìm Huyết Dược Ma giáo a. Cố Chỉ Huy dùng sự tình thiên hạ đều biết, cứ việc các ngươi làm ra nhiều loại dấu kín, nhưng loại thủ đoạn này không thể gạt được người hữu tâm. Phương Diệp mặt không đổi sắc, mắt điếc hai ngơ. Hắn cũng tốt, Cố Tinh Hải cũng tốt, bản thân cũng không nghĩ lấy có thể giấu giếm được ai. Bọn hắn muốn chỉ là tuân thủ quy củ cho đủ thần ma mặt mũi, sau đó danh chính ngôn thuận tiêu diệt Huyết Dược Ma giáo, mà không phải thật cảm thấy dạng này liền có thể ẩn tàng tự thân tâm tư. Dù là thần ma cái gì đều không điều tra, chỉ là chỉ xem liếc mắt Cố Tinh Hải tên, đều có thể đoán được hắn muốn báo thủ. Ngươi không phải là muốn đến áp chế ta đi? Phương Diệp khinh thường cười một tiếng, vậy cũng là nhược điểm. Làm sao biết? Hồ Xảo Hương nét mặt tươi cười như hoa, ta cũng không phải tới quấy rầy các ngươi, tương phản, ta có thể giúp ngươi. Nàng lộ ra một tên vẻ nghiêm túc, Phương Diệp, ngươi cũng không nên xem thường chúng ta Hợp Hoan Tông mạng lưới tình báo. Phải biết, nam nhân tại trước mặt nữ nhân là giấu không được bí mật. Hợp Hoan Tông cứ việc có ra sắc tông môn văn hóa, nhưng các nàng chân chính cường hãn, lại là trải rộng thiên hạ mạng lưới tình báo. Rất nhiều nơi ký viện thanh lâu đều ẩn ẩn cùng Hợp Hoan Tông có mấy phần quan hệ. Hồ Xảo Hương có thể tùy tiện mượn đi danh kỹ phi yên thân phận, không chỉ có riêng là bởi vì nàng có thiên biến chi thuật. Ngươi vị này Hợp Hoan yêu nữ sẽ tốt vụng như vậy? Phương Diệp lông mày nhíu lại. Đương nhiên không biết, tiểu nữ tử cũng có mình tố cầu a. Hồ Xảo Hương khép cười một tiếng, sau đó biểu lộ nghiêm một chút. Phương Diệp, 500 năm tranh long sắp đến. Đây chính là 500 năm mới có một lần kỳ ngộ, 500 năm mới có một lần biến đổi. Loại này kỳ ngộ, ngươi không vững vàng bắt lấy, chẳng lẽ muốn bồi tiếp đến tàn trong gió đại càn, cộng đồng chịu chết. Chương 214, 500 năm tranh long chương 214, 500 năm tranh long đại càn đến tàn trong gió. Phương Diệp ánh mắt nhất chuyển, không nói gì. Đại càn kỳ thực rất mục nát, thần đô loại này dưới chân thiên tử đủ loại phá sự đều không ít, ngoại trừ Cẩm Y vệ bởi vì đản sinh thời gian tương đối chế, là Cố Tinh Hải tạo dựng, cho nên tương đối thanh minh. Tốt ta, Cẩm Y vệ kỳ thực cũng không có thanh minh đi nơi nào. Ngày bình thường bắt chẹt bắt tính, diệt cả nhà người ta, khám nhà diệt tộc sự tình, làm một đông lớn. Bằng không thì cũng không biết binh lấy được triều đình những quyền thanh danh. Nhưng so sánh cái khác triều đình cơ cấu, Cẩm Y vệ kỳ thực đã coi như là thanh minh. Có thể tưởng tượng toàn bộ triều đình đều đến trình độ nào. Nhưng muốn nói đại càn đến tàn trong gió, lại cũng không chính xác. Đại càn vẫn là trước sau như một cường đại, chỉ là nhân yêu chi chiến bên trong, mặc kệ là Viên Thiên Tung dẫn đầu quân đội đại quân, vẫn là sau đó Cố Tinh Hải dẫn đội bộ đội, kỳ chủ lực cao thủ, quân đội, một nửa trở lên đều là triều đình người. Cố Tinh Hải, Tào Đề, thậm chí bao gồm chiến bại Viên Thiên Tung, đều xem như triều đình lực lượng. Bọn hắn thực lực vẫn như cũ cường đại. Thanh danh bên trên, triều đình cũng đồng dạng uy danh hiển hách, đủ để chấn nhiếp làm loạn chi đồ. Nhất là theo nhân yêu chi chiến thắng lợi, Tấn Ngô tự phòng, Ảnh Hưu bỏ mình, Cố Tinh Hải sai người tộc quân đội giết vào yêu tộc, đặt thành trong vòng 300 năm duy nhất một lần nhân tộc đánh vào dị tộc lãnh địa, thu hoạch tương đối khá hành động vĩ đại. Càng đem triều đình thanh thế tiến một bước đẩy cao. Dù là đến nay vẫn không có tìm về thiên tử hành tỷ, triều đình uy vọng cũng vẫn như cũ không giảm. 10 năm, chí ít trong vòng 10 năm, đại càn còn chấn được bãi. Phương Diệp đối với cái này có rõ ràng phán đoán. Hồ Xảo Hương nhìn đến Phương Diệp biểu lộ, mặc dù Phương Diệp không có mở miệng, nhưng Hợp Hoan yêu nữ cũng có một tay nhìn mặt mà nói chuyện thủ đoạn. Nàng nhìn ra Phương Diệp thái độ, lập tức lộ ra vài phần kinh ngạc. "Phương Diệp, ngươi hẳn phải biết 500 năm tranh long sắp tới, vẫn còn tin tưởng đại càn không biết loạn." Nàng nháy mắt mấy cái, "Cố Chỉ Huy dùng chưa nói với ngươi sao?" "Không nên a." Nàng trầm mặc phút chốc, biểu lộ cũng biến thành nghiêm túc đứng lên. Âm thanh càng là mang theo vài phần vẻ nghiêm nghị. "Phương Diệp, ngươi có lẽ không biết, 500 năm một hồi lòng, là thần ma chế định quy tắc. Đại càn đã 481 năm, mặc dù cũng có hoàng đế chăm lo quản lý, nhưng 400 năm thói quen khó sửa, đã để bách tính nặng nề không chịu nổi, chịu đủ áp bách. Các nơi lợi ích dây dưa không chừng, các đại môn phái cũng có mình tâm tư, kẻ dã tâm nhóm cũng đã kìm nén không được. 500 năm một lần tranh long chính là thần ma nhóm tuyển định phương thức, thông qua người vì sản xuất náo động, đem chiến tranh cực hạn tại nhất định quy mô đồng thời, đánh vỡ nguyên bản lợi ích cách cục, bỏ hôn tổ tinh. Dùng chiến tranh đến kích thích nhân tộc võ đạo, đào thải kẻ yếu, thúc đẩy sinh trưởng cường giả, trợ giúp phổ thông võ giả cải biến vận mệnh, thậm chí tạo nên tân thần ma. Đây không phải đại càn quan lại phải trang thanh liêm, triều đình cao thủ có thể hay không chấn áp lại rối loạn vấn đề, mà là thần ma tại thôi động tranh long. Chớ nói chi là đại càn các quan lại cũng không thanh liêm, cố chỉ huy dùng thực lực cũng không phải thiên hạ đệ nhất. Phương Diệp con mắt nhắm lại, hắn tin tưởng Hồ Sảo Hương nói tới lời nói tính chân thực. 500 năm một lần tranh long, nghe hẳn là bạch cốt phơi ngoài đồng, ngàn dặm không có gà gáy bi kịch. Nhưng theo một ý nghĩa nào đó đến nói, đây cũng là một loại chính diện kích thích. Võ giả đều là tranh đi ra. Chiến tranh không hề nghi ngờ là võ giả tiến bộ lớn nhất chất xúc tác. Nó thúc giục đám võ giả khắc khổ tu hành, lại lấy nửa uy hiếp, nửa lợi dụng phương thức, bước bách thế lực khắp nơi xuất ra tài nguyên đến bồi dưỡng nhân tài. Thần ma nhóm tận lực tạo nên kịch liệt, nhưng còn có ranh giới cuối cùng chiến tranh, tại tận khả năng giữ lại nhân tộc nguyên khí đồng thời, kích thích võ giả tiến bộ, xúc tiến môn phái giao lưu, thúc đẩy giai tầng lưu động. Dùng loại phương pháp này, tận khả năng thúc đẩy nhân tộc đản sinh tân thần ma. Ban đầu Phương Diệp gặp mặt thần ma Lưu Nghiễn Tiên Sinh thì, Lưu Nghiễn Tiên Sinh cũng đã nói, nhân yêu song phương lãnh địa biên giới, là nhân yêu song phương thần ma sớm thương định xuống tới, nhân yêu chi chiến, mặc kệ nhân tộc quân đội là thắng hay bại, đều không ảnh hưởng đại cục. Mấy tên tiên bảng cường giả, vượt qua 10 tên nhất phẩm cao thủ, cùng 100 vạn đại quân, đều bù không được thần ma sớm định ra đến một cái ước định. Có thể thấy được thần ma tầm quan trọng. Dù là chiến tranh tử thương ngàn vạn người, nhưng chỉ cần đản sinh một vị thần ma, đối với nhân tộc mà nói, cũng là huyết kiếm lời. Mà chạy niên mực tiên sinh đồng thời còn nói qua một câu nói như vậy, 500 năm quốc vận sự tình, nhưng thật ra là đang cấp phổ thông võ giả sáng tạo cơ hội. Cùng Hồ Sảo Hương lúc này nói, cũng là hô ứng lẫn nhau. Mà Hồ Sảo Hương tiếp theo, vừa tiếp tục nói, Phương Diệp, ngươi cho rằng trước mắt đại cản cựu đại chính phái, bảy đại tám môn, vũ đại ma giáo bài danh, là sắp xếp như thế nào đi lên? Không đợi Phương Diệp trả lời, nàng trực tiếp mở miệng, bao quát ta hợp hoàn tông ở bên trong trở lên môn phái, toàn bộ đều tại lần trước tranh long bên trong, ủng hộ quá lớn cản khai quốc hoàng đế. Cho nên chúng ta liền thành cấp cao nhất môn phái. Phương Diệp nghe vậy, lập tức sững sờ, các ngươi đều duy trì quá lớn cản. Đương nhiên, Hồ Sảo Hương theo lý thường nên nói, đừng nhìn chúng ta hợp hoàn tông là cao quý bảy đại tà môn chi nhất, là nổi danh đỉnh cấp môn phái, nhưng tại chúng ta phía dưới những cái kia môn phái lớn chẳng lẽ liền yếu sao? Khác không nói, chỉ là Phương Diệp ngươi để mắt tới huyết dược ma giáo. Bọn hắn thời kỳ cường thịnh, cũng dám đối với Cố Tinh Hải ra tay, bắt thế tử, bức bách đối phương thân hãm hiểm cảnh, không chút nào quản đối phương khả năng trả thù. Ngươi cảm thấy dạng này thế lực sẽ yếu? Huyết dược ma giáo thủ đoạn phi thường hèn hạ, nhưng loại thủ đoạn này cũng rất dễ dàng làm cho một tên đỉnh cấp cao thủ triệt để bỏ đi tôn nghiêm, đến báo thủ bọn hắn cả môn phái. Đồ sát môn phái phụ thuộc thế lực, nhìn chằm chằm môn phái tân sinh một đời, không ngừng tập kích môn phái tại nguyên điểm. Ban đầu huyết dược ma giáo khẳng định có số nhiều nhất phẩm cường giả, nhưng dù là vị kia đỉnh cấp cao thủ đánh không lại những này nhất phẩm, cũng có thể tập kích hắn tuyệt đối đánh thắng được 2-3 phẩm tông sư và chưa trưởng thành đứng lên thiên tiêu môn nhân. Chỉ cần không có bị huyết dược ma giáo nhất phẩm bắt lấy, một tên từ bỏ cao thủ tôn nghiêm cường giả là khả năng trực tiếp để một cái đại phái đoạt tuyệt. Nhưng ngược lại, huyết dược ma giáo đã dám chế định hèn hạ kế hoạch, liền nhất định có đầy đủ lực lượng để ứng đối loại này khó giải quyết nhất tình huống. Cứ việc Cố Tinh Hải thực lực, thiên phú vượt ra khỏi huyết dược ma giáo đánh giá, tính kế không thành, trái lại bị Cố Tinh Hải dẫn đầu cầm ý vệ cùng đại cản cao thủ đem huyết dược ma giáo diệt môn, để bọn hắn nhưu đồ, cuối cùng thành trò cười. Nhưng bởi vậy, cũng có thể suy đoán ban đầu huyết dược ma giáo cường thịnh. Có thể dạng này huyết dược ma giáo, vẫn như cũ không phải đỉnh tiêm môn phái. Hồ Sảo Hương trầm giọng nói, đây cũng không phải là bọn hắn yếu, trên thực tế khi đó huyết dược ma giáo dù là phóng tầm mắt đỉnh tiêm môn phái bên trong, cũng có thể xếp tại bên trong liệt, càng tại ta hợp hoàn tông bên trên. Bọn hắn chân chính thiếu, chỉ là tòng long chi công. Hoặc là hẳn là ngược lại, tòng long chi công mới là quyết định ai là đỉnh cấp môn phái, ai là môn phái bình thường nguyên nhân thực sự. Thần ma chỗ tranh giả chính là khí vận. Khí vận, tức danh vọng, thanh danh, thanh thế. Huyết dược ma giáo như vậy cường thịnh, lại như cũng không vào đỉnh cấp môn phái chi vị. Đừng quản thực lực chân thật như thế nào, dù sao tại người bình thường nhận biết bên trong, huyết dược ma giáo không tại đỉnh cấp môn phái hàng ngũ, như vậy thực lực uy vọng tự nhiên cũng kém hơn đỉnh tiêm môn phái một bậc. Tự nhiên cũng vô pháp cho sau lưng thần ma tranh thủ đến đầy đủ khí vận. Dạng này môn phái, xem ra muốn đánh vỡ trước mắt cách cục môn phái có rất nhiều a. Phương Diệp sắc mặt nghiêm trọng. Phải, rất nhiều. Hồ Sảo Hương gật đầu, đại càn tồn tại, chặn lại tất cả nắm giữ thần ma bối cảnh môn phái đường. Đối với thần ma mà nói, muốn lớn mạnh một môn phái, kỳ thực vô cùng đơn giản. Bọn hắn tu vi vượt qua võ giả tưởng tượng, cho nên nhất định có phong phú tài nguyên, có mạnh mẽ mà phong phú công pháp, thậm chí dù là môn nhân đệ tử tư chất không cao, lấy thần ma thủ đoạn, cũng có thể dùng một chút phương thức để đền bù. Cho nên từ góc độ này đến nói, chỉ cần môn phái có thể tham dự vào tranh long bên trong, đầu tư kế tiếp quốc gia, trở thành chịu tán thành đỉnh cấp môn phái. Dù là môn phái thực lực rất yếu, thành công chỉ là may mắn, nhưng thần ma cũng có thể ra tay trợ giúp môn phái triệt để lớn mạnh đứng lên, để bọn hắn chân chính ngồi vững vàng đỉnh tiêm môn phái vị trí. Cướp đi tổng lòng chi công môn phái cao tầng, cũng nhất định sẽ đạt được đến từ thần ma ban thưởng. Cho nên, có thần ma ủng hộ môn phái, nhất định là khát vọng trận tiếp theo tranh long. Duy nhất khả năng ủng hộ đại càn, đại khái ngay tại lúc này liền chiếm cứ đỉnh tiêm môn phái vị trí môn phái. Nhưng xem ra các ngươi tựa hồ cũng không ủng hộ đại càn. Phương Diệp nhìn đến Hồ Sảo Hương, nói khẽ, đó là tự nhiên. Hồ Sảo Hương theo lý thường nên nói, cửu đại chính phái, bảy đại tà môn, ngũ đại ma giáo. Ở trong đó khí vận cung ứng cũng là khác biệt. Đỉnh tiêm đại phái bên trong cũng có đẳng cấp a. Chính đạo trời sinh càng chịu dân chúng ưa thích, tự nhiên khí vận càng hơn. Chỉ có làm không được chính đạo mới có thể đi khi ma đầu. Đương nhiên, chính phái cùng ma giáo công pháp là khác biệt. Nhưng đối với thần ma mà nói, muốn thay đổi một môn phái công pháp phong cách rất khó sao? Huyết đạo công pháp có thể là bắt bình dần khi tài nguyên huyết dược ma giáo bí thuật, cũng có thể là như Phương Diệp đồng dạng thuần túy luyện thể chi pháp. Âm dương chi đạo có thể là chính thống song tu pháp môn, cũng có thể là dâm tà bổ hái thủ đoạn. Chính ma chỉ tại một ý niệm, chỉ cần môn phái phong cấm ma công, không cho đệ tử tu hành, lại thoáng trọng chỉnh tập tụ, rất nhanh liền có thể thay đổi cả môn phái lập trường. Nếu như đỉnh tiêm môn phái bên trong cũng có khác nhau nói, sợ là chỉ có thực lực suy yếu, tự giác tại tranh long bên trong vô pháp thu hoạch được càng nhiều lợi ích môn phái, mới có thể hy vọng đại càn có thể dài lâu một chút. Nhưng này chút môn phái đã đều suy yếu đến bọn hắn từ bỏ dễ rủa trình độ, tự nhiên cũng vô lực ngăn cản môn phái khác cái kia muốn đem đại càn đánh tan tâm tư. Ta hiểu được, xem ra đại càn thật có chút nguy hiểm. Phương Diệp con mắt nhắm lại, có chút trầm mặc. Thần ma ủng hộ môn phái, nhất định thực lực không ít. Đỉnh cấp môn phái càng là không một không có thần ma bối cảnh. Dạng này môn phái, đại biểu không chỉ là chính bọn hắn, còn có môn phái phụ thuộc, môn phái đệ tử ra ngoài thành lập thế lực, nhiều năm thông gia cao thủ. Quanh năm thâm canh phía dưới, có thể nói bao hàm thượng tầng, trung tầng, tầng dưới tất cả võ đạo thế lực. Tất cả giai tầng toàn bộ muốn đem đại càn kéo xuống, lớn như vậy càn còn thế nào kiên trì? Cho nên nhân yêu bên trong, cảnh phù hộ đế hướng rất nhiều môn phái cầu viện, hy vọng đối phương điều động cao thủ trợ giúp tiền tuyến, mà môn phái trưởng môn nhóm một mực từ chối, cũng có mấy phần muốn tiêu hao đại càn thực lực ý tứ. Phương Diệp đống nhiên nghĩ đến chỗ này thì nhịn không được hỏi. Hồ Sảo Hương gật gật đầu, hẳn là cũng có mấy phần phương diện này nhân tố. Khó trách. Phương Diệp giật mình. Tấn Ngô tàn phá bừa bãi lâu như vậy, Phương Diệp đều thăng mấy cấp, nhưng nhân tộc tông môn phản ứng lại phi thường chậm chạp. Nhiều lắm là chỉ phái ra một chút cao thủ bình thường, không có một vị chân chính cao thủ xuống này. Cuối cùng duy nhất đến trợ giúp tiền tuyến tiên bảng cường giả, cư nhiên là Lý Sinh Nam cái này phản tặc. Xem ra có lẽ rất nhiều môn phái đó là đang đợi Cố Tinh Hải chiến bại, nhờ vào đó tiến công đại càn uy tín, tiêu hao đại càn thực lực. Cũng có trách cảnh phù hộ đế chậm chạp không mời được cao thủ, không phải hắn không cố gắng, mà là người ta vốn là đang từ chối. Nói không chừng còn cân nhắc và triều đình thảm bại về sau, để người trong nhà đến cái ngăn cơn sóng dữ, vì tiếp xuống tranh long làm chuẩn bị. Thậm chí tiến thêm một bước phỏng đoán, 20 năm trước Cố Tinh Hải cùng huyết dược ma giáo tranh chấp, có lẽ cũng có huyết dược ma giáo mưu cầu tranh long, muốn suy yếu đại càn, cho nên để mắt tới Cố Tinh Hải duyên cớ. Mà Cố Tinh Hải có thể đem cực thịnh một thời huyết dược ma giáo tiêu diệt, ngoại trừ hắn tự thân thiên phú hơn người, thực lực không kém bên ngoài. Sợ cũng có triều đình, hoàng thất phát giác nguy hiểm, cho nên đại lực tương trợ, ý đồ áp chế môn phái dị tâm. Mà huyết dược ma giáo hủy diệt sau đó, đại càn cũng đích xác an ổn rất nhiều, chỉ hoàn đến nay, còn không có nghe nói có nhà ai đại phái tạo phản. Cho nên ngươi tìm ta là? Phương Diệp nhìn về phía Hồ Sảo Hương. Đương nhiên là coi trọng ngươi thiên phú. Hồ Sảo Hương nhếch miệng lên, cười mỉm nói, 500 năm tranh long, đó là một trận đại tẩy bài, môn phái muốn thu hoạch càng nhiều lợi ích, ngươi ta dạng này không có quá nhiều bối cảnh phổ thông đệ tử, cũng biết bởi vậy được lợi. Vào lúc này, ta Hợp Hoan Tông đối thiên tài đệ tử đầu tư, đem lên cao đến một cái ngày xưa căn bản không dám nghĩ tình trạng. Ngươi như nguyện ý gia nhập ta Hợp Hoan Tông, ta cam đoan ngươi biết hưởng thụ được phi thường phong phú tài nguyên, tu vi cũng có thể tiến nhanh. Nếu như không phải phân tranh sắp đến, thế lực cao tầng vì sao không đem tài nguyên đều đầu nhập tại bản thân người thân hậu bối trên thân, mà muốn đầu tư ngoại nhân đâu? Còn không phải muốn cho thiên phú càng mạnh ngoại nhân tu vi để cao, sau đó trợ giúp thế lực tranh đoạt càng nhiều tài nguyên. Với lại ngươi cũng hiểu biết ta Hợp Hoan Tông phong cách. Hồ Sảo Hương âm thanh tràn ngập sức hấp dẫn, chỉ cần ngươi gật đầu gia nhập, ta cam đoan Hợp Hoan Tông tỷ tỷ bọn muội muội nhất định sẽ không để cho ngươi thất vọng. A, nàng là đang đại biểu Hợp Hoan Tông, mời Phương Diệp. Hiển nhiên, đối mặt 500 năm tranh long kỳ ngộ, Hợp Hoan Tông cũng có rất tràn đầy lòng cầu tiến. Đại Càn nếu như đã gần đất xa trời, như vậy từ đại càn trong tay cướp người, tự nhiên nhẹ nhõm rất nhiều. Phương Diệp nhìn nàng liếc mắt, mời ta gia nhập, lại chỉ làm cho ngươi một cái chân truyền đệ tử ra mặt. Hồ Sảo Hương vì Hợp Hoan Tông thánh nữ chân truyền đệ tử, địa vị là có, nhưng dù sao cũng chỉ là đệ tử. Nàng liên tính đáp ứng điều kiện gì, Hợp Hoan Tông bản thân có thể hay không tán thành, vẫn là hai chuyện. Ngươi nếu là đáp ứng, ta tự nhiên sẽ liên lạc tông sư cấp trưởng lão, đến lúc đó lại cẩn thận cùng ngươi bàn điều kiện. Hồ Sảo Hương rất thản nhiên nói, ta chỉ là muốn vớt một phần dẫn tiến chi công mà thôi. Mời thiên tài gia nhập Hợp Hoan Tông, hiển nhiên cũng là một phần công tích. Hồ Sảo Hương mặc dù là Hợp Hoan thánh nữ đệ tử, nhưng có giống như nàng thân phận sư tỷ, sư muội còn có mấy người, người người đều có kế thừa thánh nữ chi vị tư cách, tương lai cũng sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Hồ Sảo Hương thiên phú không yếu, nhưng xuất thân rất không cao. Muốn tranh qua các nàng, tự nhiên không thể thiếu công lao giá trị. 500 năm vừa gặp kỳ ngộ, ta không muốn bỏ qua. Hồ Sảo Hương rất là thản nhiên giới thiệu bên dưới mình tình huống, sau đó nói, ngươi như đáp ứng, tại ta Hợp Hoan Tông bên trong tự nhiên cũng thuộc về ta nhất mạch này, ở sau đó tranh long bên trong cũng có thể xem như ta trợ lực. Ta Hợp Hoan Tông tại tuyển nhận ngoại nhân thường có rất nhiều ưu thế, ngươi hoàn toàn có thể cùng ta Hợp Hoan Tông một vị nữ đệ tử kết làm đạo lữ, như thế Hợp Hoan Tông liền sẽ xem ngươi là người mình. Điểm này là môn phái khác không sở hữu. Đương nhiên, lấy ngươi thiên tư, từ trước đến nay chướng mắt đồng dạng nữ đệ tử, nhưng nếu như ngươi biểu hiện đầy đủ thiên tài, đó là để tiếp thân tâm động, lấy thân báo đáp, cũng chưa hẳn không thể đâu. Hồ Sảo Hương nói xong lời cuối cùng, ngựa khí tràn ngập dụ hoặc. Thân thể cũng hơi nghiêng về phía trước, ẩn ẩn hiện lộ rõ ràng một vệt trắng như tuyết chi sắc. một đôi xinh đẹp mắt to nháy nháy, phảng phất có mấy phần chờ mong, lại phảng phất có mấy phần ý xấu hổ. Phương Diệp biểu lộ bình tĩnh như trước, chỉ là khẽ gật đầu. Hồ Sảo Hương mời chào cũng là vì chính nàng, thậm chí cuối cùng ẩn ẩn bị hoặc cũng là nhất định tăng giá cả, mặc dù chưa chắc sẽ thực hiện. Tất cả hành động đều là lợi ích cho phép, đây rất bình thường. Hồ Sảo Hương thấy đây, lông mày lại là nhăn lại. Nàng nhìn ra Phương Diệp tựa hồ không có đáp ứng mình ý tứ. Ngươi không muốn gia nhập ta Hợp Hoan Tông? Hồ Sảo Hương nhíu mày, nói, là bởi vì ta Hợp Hoan Tông phong cách ngươi không vui sao? Nhưng là Phương Diệp, môn phái khác có thể không biết đem mặt khác mang nghệ nhập môn đệ tử, coi là chân chính người mình. Phương Diệp lại nhẹ nhàng lắc đầu, ta chỉ là không có ý định rời đi Cẩm Ý Vệ. Ngươi còn muốn tiếp tục ở tại Đại Càn triều đình? Hồ Sảo Hương kinh ngạc nói, ta vừa rồi đều nói rất rõ ràng, Đại Càn ngày giờ không nhiều. Ngươi còn muốn cùng hắn cùng chết sao? Vẫn là nói bởi vì Cố gia cha con đối với ngươi ân tình. Mặc dù ngoại giới có người đồn ngươi là Cố Tinh Hải con rể, nhưng ngươi thế mà ngay cả 500 năm tranh long đều không rõ ràng hắn trần tướng, phần tình nghĩa này cũng chưa chắc bao nhiêu ý ta. Phương Diệp xuất thân quá thấp, dù là hắn có tuyệt cường thiên phú gia trì, nhưng đối với rất nhiều bí ẩn sự tình đều không rõ ràng, ngay cả 500 năm tranh long trần tướng đều cần nàng người ngoài này đến cáo chi. Đương nhiên, Cố Tinh Hải chưa chắc là che giấu, càng đều có thể hơn có thể là Phương Diệp tu hành quá nhanh, đến bây giờ cũng bất quá thời gian một năm mà thôi, hắn căn bản không kịp cáo chi Phương Diệp quá nhiều chuyện. Thần ma sự tình cố nhiên là bí ẩn, nhưng cái thế giới này bí ẩn nhiều lắm, hắn cũng không thể giống học thuộc lòng đồng dạng, toàn bộ đều lưng cho Phương Diệp nghe. Nhưng bất kể nói thế nào, Phương Diệp không cần thiết ôm lấy Đại Càn cùng chết không phải sao? Ta chỉ là có ta ý nghĩ. Phương Diệp nhàn nhạt nói. Có đúng không? Hồ Sảo Hương có chút trầm ngâm, cũng không có cơ cầu, đã như vậy, quên đi a. Bất quá huyết dược ma giáo tình báo, ta cũng có thể nói cho ngươi. Coi như là phần lễ gặp mặt. Nàng nói đến, từ trong ngực lấy ra một tờ bản đồ, vứt cho Phương Diệp. Cứ việc mời không thành, nhưng Hồ Sảo Hương vẫn như cũ có giao hảo Phương Diệp tâm tư, có thể lấy chỉ là ngũ phẩm tu vi, cùng mình đối bính, người này thiên phú đáng giá nàng đến giao hảo. Dù sao chỉ là một phần tình báo, đối nàng mà nói, không đáng kể chút nào. Sau đó thân hình nhất chuyển, liền muốn rời khỏi. Chỉ là không đợi đi, liền được Phương Diệp gọi lại. Hồ Sảo Hương, ngươi mời ta không có đáp ứng, nhưng ngươi ngại hay không đổi một loại phương thức hợp tác? Phương Diệp nhếch miệng lên. Triệu Phi Dương chờ bộ hạ, tại Thanh Liên quận cũng không có chỗ ở, dù sao Phương Diệp cũng không mang cái gì người hầu, bọn hắn dứt khoát liền ở cùng nhau tại đây Bạch Sa bang chủ trụ sở, dù sao địa phương đủ lớn, bọn hắn ở tại bên ngoài trạch, còn có thể xung làm miễn phí hộ vệ. Ngủ một giấc sau đó, tất cả các bộ hạ thần thanh khí sảng, đem nhiều ngày mỏi mệt khử trừ. Sau đó lại nhìn xem hôm qua mới vừa xét nhà xong, mình phân đến tài phú, lập tức tinh lực dồi dào, nhiệt tình mười phần. Không biết hôm nay Phương đại nhân sẽ mang theo chúng ta làm gì? Hẳn là đi thiên hộ sở đi, chúng ta đều xét nhà một môn phái, còn không có gặp qua bản địa đồng hành đâu. Ha ha, cũng khó nói muốn đi lại bổ xuống một nhà. Có khả năng. Mọi người cười cười nói nói, cười toe toét đi hướng đại đường, gặp mặt Phương Diệp. Chỉ là vừa mới đẩy cửa, đi ở trước nhất Lâm Thừa Trạch liền kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó. Sau lưng Triệu Phi Dương không có ngừng lại bước chân, trực tiếp đâm vào Lâm Thừa Trạch trên lưng, để hắn một bên vò cái mũi, một bên bản năng phản nàn nói, Lâm Bách Hộ, ngươi đột nhiên dừng lại làm gì? Chỉ là một giây sau, nhìn đến phía trước tình huống Triệu Phi Dương cũng ngây dại. Cái khác bộ hạ cũng nhao nhao kinh ngạc đứng tại chỗ, khẽ nhếch miệng, thế mà một câu đều nói không ra. Bởi vì đại đường chủ vị bên trên, Phương Diệp chính bình tĩnh ngồi ở chỗ đó, mà hắn bên cạnh thần, một cái vũ mị nữ tử thân ảnh, nhu thuận đứng nghiêm một bên. Hình dáng kiêu mạo, vô cùng nhìn quen mắt. Hồ Sảo Hương, nàng làm sao biết đứng tại thiên hộ bên cạnh? Đám người cùng nhau kinh ngạc đến ngây người ở nơi đó, ngơ ngác sững sờ. Tâm lý chỉ có một cái ý nghĩ, hôm qua bởi vì cấu kết hợp Hoan yêu nữ, như hại mệnh quan triều đình mà chết Bạch Sa bang chủ, tựa hồ chết quá oan điểm.